Chương 216, đại kiếp sắp tới. Chương 216, đại kiếp sắp tới. Đừng kinh ngạc như vậy. Nhìn thấy Phương Lăng nhất phó bộ dáng kiếp sợ, lão viên chỉ mi tâm, tiếu đạo, ta tam nhãn ma hầu nhất tộc, tất nhiên nắm giữ con mắt thứ ba, tự nhiên có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được độ vận. Ngươi khí huyết hùng hậu thuần túy, nhục thân cũng rèn luyện được thật tốt, thần hồn cũng viễn siêu thường nhân. Lão viên tán thán nói, võ đạo căn cơ như thế vững chắc theo lý thuyết ngươi lần này bế quan hẳn là có thể nhẹ nhõm đột phá, nhưng ngươi cũng không có, lão phu liền kết luận, ngươi mưu đồ không nhỏ. Do đó, ngoại trừ ngươi truy cầu võ đạo cực cảnh bên ngoài, lão phu nghĩ không ra lý do thứ hai. Giọng lão viên nhìn như bình thản, kỳ thực cũng mang theo một tia kinh ngạc. Dù sao, võ đạo cực cảnh, loại này chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thường nhân đừng nói làm được, nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng trước mắt cái này cái nhân tộc tiểu gia hỏa, nhưng là trực tiếp đem hắn coi là võ đạo mục tiêu. Có loại không đạt mục đích không bỏ qua kiên quyết. Không nghĩ tới, tiền bối đối với nhân tộc ta tu hành, hiểu rõ như vậy. Phương Lăng không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn mở miệng nói, chỉ là võ đạo cực cảnh, vốn là hư vô phiêu miểu, ai cũng không dám cam đoan có thể làm đến, tiền bối sao lại dám khẳng định có thể giúp ta thành tựu võ đạo cực cảnh đâu? Người nói không sai. Lão viên nghe vậy cũng là cảm thán một tiếng, từ xưa đến nay, thiên điều yêu nghiệt đếm mãi không hết, truy cầu cực cảnh người như cá giết sang sông, dù ai cũng không cách nào cam đoan, chính mình liền có thể 100% thành tựu võ đạo cực cảnh. Nhưng ngươi không tầm thường. Lão viên ánh mắt sắc bén nhìn xem Phương Lăng, nói ra, ngươi căn cơ vững chắc, thần hồn cường đại, bất kể là thiên phú vẫn là tâm tính thậm chí là tự thân huyết mạch, đều không phải tầm thường. Chỉ cần ngươi cùng Tam Nhãn ký kết cộng sinh khế ước, lại vào tộc ta cấm địa, rèn luyện một phen, tẩy cân phạt tủy, lấy ngươi tích lũy, đột phá tới võ đạo cực cảnh, tối thiểu nhất có 3 thành chắc chắn. Chỉ là 3 thành sao? Phương Lăng tâm bên trong không nói gì, nhưng mà hắn biết, cái này xác suất thành công đã không thấp. Lại thêm chính hắn một chút tích lũy, cái này xác suất thành công sẽ cao tới thất thành trở lên. Hoàn toàn chính xác đáng giá đánh cược một lần. Chỉ là, Phương Lăng vẫn còn có chút do dự. Hắn sinh tính cẩn thận, không muốn nhanh như vậy làm ra quyết định. Thậm chí hắn nếu là đáp ứng, liền phải gánh vác một ít không biết nhân quả. Ha ha, ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định. Lão viên nhìn ra Phương Lăng chần chờ, nói ra, ngươi có thể đi trở về suy tính một chút, tận nhanh cho ta khôi phục. Nhìn ngoài động phủ một cái, lão viên u nói ra, dù sao, vật kia đã nhanh tới rồi. Phương Lăng tâm bên trong nhất kinh. Biết lão viên nói, là thủ tuổi nhất tộc cường giả. Đó là nắm giữ lấy lực lượng cường đại trí cường giả. Tại trước mặt, Phương Lăng thậm chí ngay cả sức tự vệ cũng không có. Nhưng nếu là hắn đột phá đến võ đạo cực cảnh, nhờ vào đó tấn thăng đến khai mạch cảnh, đến lúc đó, đa tạ tiền bối. Trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, Phương Lăng không người cúi đầu, thành tiếng nói, chuyện này vãn bối sẽ nghiêm túc cân nhắc, mau chóng cho tiền bối một cái trả lời chắc chắn. Nói đi, Phương Lăng cáo từ rời đi. Nhìn xem Phương Lăng bóng lưng, lão viên lâm vào trầm tư. Cũng không biết, quyết định này là tốt là xấu, chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Từ biệt lão viên, Phương Lăng rời đi động phủ. Phương Lăng, thế nào? Đang nhàm chán ngồi xổm trên mặt đất, đếm lấy con kiến tam nhãn nhìn thấy Phương Lăng, lập tức nhảy nhót tới, một mặt quan tâm. Ta tam thúc không có làm khó ngươi chứ? Nhìn xem tam nhãn trên mặt cái kia chân thành quan tâm, Phương Lăng khẽ lắc đầu nói, tiền bối rất dễ xuống chung. Tam nhãn nhưng là bĩu môi, nói ra, ngươi đừng hù ta tam thúc tính khí ta rõ ràng nhất, ngay cả ta đều có chút sợ hắn. Ly khai nơi này. Tam nhãn sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn lắc đầu nói, ta tự nhiên là nghĩ, nhưng lại không thể. Ngươi có lẽ không biết, chúng ta tam nhãn ma hầu nhất tộc, chỉ phải ly khai hầu nhi cốc cái phạm vi này, tự thân huyết mạch liền sẽ tự động tiêu đốt tiêu thất, loại đau khổ này, ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải. Nói tam nhãn trên mặt còn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ sợ hãi. Tựa hồ nghĩ tới một loại nào đó chuyện kinh khủng. Huyết mạch tiêu đốt tiêu thất. Cái này cùng cái kia phong ấn có liên quan. Nhưng nếu là phong ấn lời nói, hẳn là không đến mức như vậy đi. Chẳng lẽ là một loại nào đó huyết mạch mượn rùa? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi trước đó đi qua nhân tộc thế giới sinh hoạt, lúc đó ngươi không có chuyện gì sao? Phương Lăng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngươi nói cái này a? Tam Nhãn nhưng là nói ra, khi đó ta còn chưa từng kích phát thể nội huyết mạch, lại thêm, dùng một chút thủ đoạn. Tam Nhãn không có nói rõ, nhưng Phương Lăng biết, đây dính đến Tam Nhãn ma hầu nhất tộc bí mật. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là tùy tiện nói chuyện với nhau vài câu, liền nghe Tam Nhãn nói ra, ta tam thúc bảo ta rồi, ta trước tiên đi xem một chút, đến lúc đó uống rượu với nhau a. Nhìn xem Tam Nhãn một bộ tiên chân đơn thuần rõ ràng cũng không biết, Tam Nhãn ma hầu nhất tộc, đại nạn sắp tới. Hắn thở dài một tiếng, quay người rời đi. Trở lại trong động phủ Phương Lăng, cũng không có tu luyện, mà là suy tư lão viên có mấy phần thật mấy phần giả. Dù sao, chuyện này can hệ trọng đại, thậm chí cùng tính mạng mình liên quan, không cho phép Phương Lăng sơ suất. Thẳng đến Tam Nhãn mang theo vào rượu, đi tới Phương Lăng động phủ lúc, Phương Lăng lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai sắc trời đã tối. Hầu nhi cốc ban đêm, cùng địa phương khác không tầm thường. Ở đây không có quỷ dị phát sinh, căn bản không cần lo lắng, sẽ tao ngộ những cái kia không hiểu nguy hiểm. Tam Nhãn, thế nào? Phương Lăng đột nhiên phát giác được, Tam Nhãn thần sắc có chút không đúng. Không có gì. Tam Nhãn lộ ra không hăng hái lắm, thậm chí có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Phương Lăng phỏng đoán, hẳn là lão viên nói gì với hắn. Nhưng chuyện này, Phương Lăng cũng không tiện nhiều lời. Đến, uống rượu. Tam Nhãn đột nhiên đưa cho Phương Lăng nhất vào rượu, nói ra, cũng không biết, về sau huynh đệ ta hai, còn có thể hay không uống rượu với nhau rồi, cho nên hôm nay hai ta cần phải uống cạn hương tình a. Phương Lăng động tác ngừng một lát, nhìn thật sâu một cái Tam Nhãn, thấy hắn hai đầu lông mày một đoàn tích tụ, trong lòng nặng nề thở dài. Lúc này, màn đêm buông xuống, bên trong bí cảnh, vô số quỷ dị nguy hiểm theo thứ tự buông xuống. Đang trong bí cảnh lịch luyện võ giả, sớm đã tìm được chỗ ẩn thân chờ đợi thiên minh. Nhưng là có tương đối xui xẻo võ giả, bởi vì lâm vào một nơi nào đó, không cách nào kịp thời thoát thân, bị quỷ dị tập kích, liền như vậy vẫn lạc. Con đường tu hành như dẫm trên băng mỏng, ai cũng không dám cam đoan mình có thể đi đến cuối cùng. Phương Lăng cùng Tam Nhãn uống rượu không nhiều, phần lớn thời gian đều đang trầm mặc. Đầy cõi lòng tâm sự hai người liền trò chuyện đều cực ít. Lại được một hớp rượu, Tam Nhãn đột nhiên đem rượu đàn đập trên bàn, giọng căm hận nói: "Biệt quất, đúng là mẹ nó biệt quất." Nhìn xem Tam Nhãn hùng hùng hổ hổ, Phương Lăng chính muốn mở miệng, một cỗ kinh khủng mà mênh mông khí tức đột nhiên buông xuống trong bí cảnh. Phương Lăng đột nhiên đứng dậy, trong mắt tinh quang lóe lên, xuyên thấu qua cửa hàng, nhìn về phía xa xa Vạn Độc Phong. Liền thấy Vạn Độc Phong phía trên, hắc vụ cuồn cuộn, tràn đầy một cô âm u lạnh lẽo, quỷ dị cùng với ngang ngược. Cái đó là, Tam Nhãn cũng là phát giác được cái gì, chăm chú nhìn Vạn Độc Phong hướng gió. Bóng người lóe lên, Hứa Thiên Tiên cũng tiếp theo xuất hiện, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Ta cảm thấy muốn xuất chúng ta." Lời mặc dù không nói xong, nhưng Phương Lăng đã lý giải nó ý, hắn lắc đầu nói: "Không còn kịp rồi." Bởi vì lúc này bây giờ, Vạn Độc Phong lên cái kia hắc vụ, đã hướng về Hầu Nhi cốc lan tràn mà tới. Tam Nhãn ma hầu nhất tộc đại kiếp, buông xuống. Chương 217, ta biết, ăn ngươi. Chương 217, ta biết, ăn ngươi. Tốc tốc tốc. Ngay tại Phương Lăng ý thức được không ổn thời điểm, xa trong số ra Vạn Độc Phong, vô số cái bóng từ trong hắc vụ chui ra. Những cái kia lại là rậm rạp chẳng chịt rắn, côn trùng, chuột, kiến, tất cả đều là ẩn chứa kịch độc chi vật. Những vật này hướng về cùng chung mục tiêu đi tới, đó chính là Hầu Nhi cốc. Chi chi. Hầu Nhi cốc ở bên trong, ma hầu nhất tộc tộc nhân đều đang cùng thời khắc đó chi chi kêu loạn, có phẫn nộ, cũng có hoảng sợ. Vạn Độc Phong cái kia nhóm côn trùng vậy mà xuất hiện. Tam Nhãn trong đôi mắt kim quang lưu chuyển, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Tại hắn trong trí nhớ, Vạn Độc Phong cùng Hầu Nhi cốc từ trước đến nay phân biệt rõ ràng, xưa nay sẽ không trải qua đến với nhau lãnh địa. Bình an vô sự nhiều năm như vậy, từ tới không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa, Vạn Độc Phong cái kia nhóm độc vật càng là sẽ không rời đi Vạn Độc Phong, liền như là Tam Nhãn ma hầu nhất tộc sẽ không rời đi Hầu Nhi cốc đồng dạng. Nhưng mà đêm nay, đây hết thảy lại đang phát sinh không biết biến hóa. Không tốt, những độc vật này xông vào. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, thì có hàng ngàn hàng vạn độc vật xông vào Tam Nhãn ma hầu nhất tộc lãnh địa. Ngay tại Tam Nhãn đang muốn tụ tập tộc nhân đối phó những độc vật này thời điểm, toàn bộ Hầu Nhi cốc ở bên trong, nhưng là từ bốn phương tám hướng, một đạo đạo sơn hắc quang trụ phóng lên trời. Ước chừng 81 căn sơn hắc quang trụ nối thành một mảnh, đem Hầu Nhi cốc phong tỏa trong đó, cũng chặn những độc vật kia xâm nhập. Đây chính là tòa kia phong ấn đại trận sao? Nhìn xem bốn phía cái kia sơn hắc quang trụ, Phương Lăng ánh mắt hơi hơi run lên. Cái này sơn hắc quang trụ, mặc dù đem Hầu Nhi cốc phong ấn, cấm Tam Nhãn ma hầu rời đi, nhưng tương tự cũng tại lúc này chặn những độc vật kia xâm nhập. Dù sao, cái kia hàng ngàn hàng vạn độc vật, cá thể thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là bởi vì mang theo kịch độc, thêm số lượng viễn siêu Tam Nhãn ma hầu tổng. Nếu là xâm nhập, tuyệt đối sẽ cho Tam Nhãn ma hầu nhất tộc tạo thành to lớn tử thương. Giờ này khắc này, dậm dạp chẳng trị độc vật tụ tập tại Hầu Nhi cốc bốn phía. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Trong đó vài đầu quái vật khổng lồ, một thân khí độc bao phủ, khí tức thao thiên. Bọn chúng đang điên cuồng hướng về phía cái kia quang trụ, phát động công kích. Cuồng bạo công kích, nhường kết nối ở chung với nhau quang trụ, run rẩy kịch liệt, tràn ngập nguy hiểm. Mà công kích này của ánh sáng bốn đầu độc vật, cũng là không kém gì khai mạch cảnh tột cùng tồn tại. Những độc vật này, tùy tiện đâm đầu xông thẳng vào Hầu Nhi cốc, liền có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Song phương thực lực hoàn toàn thì không đúng mấy người. May mắn duy nhất là những độc vật này ở bên trong cũng không có vượt qua khai mạch cảnh tồn tại, thậm chí ngay cả nửa bước thoát cốt cảnh tồn tại cũng không có. Nhanh, lập tức mang theo tộc nhân tiến vào cấm địa. Thân ảnh lóe lên, liền thấy lão viên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn giờ phút này sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, mâu quang lạnh như băng nhìn xem quang trụ bên ngoài. Đối với những cái kia khai mạch cảnh tột cùng độc vật, lão viên quan tâm nhất là trong khói đen tồn tại đó. Tam thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tam Nhãn cũng là vô cùng khẩn trương, chỉ cảm thấy có chút chuyện không tốt đang phát sinh. Bây giờ không phải là giải thích ngươi lập tức đem tộc nhân toàn bộ mang đến cấm địa. Lão viên cũng không quay đầu lại nói ra, lập tức, chậm nhưng là không còn kịp rồi. Tam Nhãn lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù có vô số vấn đề, nhưng biết không phải là hỏi thăm lập tức đi triệu tập tộc nhân. Địch nhân đến so với ta trong tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Lão viên giọng của ở bên trong có loại không rõ phức tạp. Hắn quay đầu, nhìn về phía Phương Lăng. Do đó, hiện đang nói cho ta lựa chọn của ngươi. Phương Lăng không nói gì, bởi vì hắn không biết cái lựa chọn này là tốt là xấu. Mà lúc này, theo độc vật không ngừng công kích, quang trụ cũng tại lung lay sắp đổ. Tựa hồ kiên trì không được bao lâu, thậm chí những cái kia rậm rạp chẳng trị độc vật đang đại bài tiết lấy nọc độc, tính toán ăn mòn quang trụ. Lão viên thấy thế, lạnh rên một tiếng, liền thấy chân tay hắn giẫm một cái mặt đất, trong đó hai cây quang trụ quang hoa đại thịnh. Nhưng ngay sau đó, rậm rạp chẳng trị độc vật lần nữa bao trùm lên đến, đem chống không lấp đầy, tiếp tục đối với quang trụ công kích. Giang giác. Đối mặt nhiều như vậy độc vật công kích, cuối cùng có quang trụ không kiên trì nổi, trực tiếp đã nứt ra đường vân. Theo một đầu số to khoảng 10 trượng độc vật, bén nhọn móng đuốt dùng sức đem hắc quang phá bỡ, dùng sức thoa vào. Tiếp theo đằng sau vô số độc vật cũng đi theo tràn vào. Độc vật, công vào. Giống. Cái kia phá bỡ cột ánh sáng độc vật, gào thét một tiếng, hướng về Phương Lăng bọn người phương hướng vào tới. Hừ. Lão Viên lạnh rên một tiếng, Mao Nhung Nhung đại thủ trực tiếp nhấn xuống. Yêu khí ngưng kết, huyễn hóa thành một cái cự thủ, hướng xuống nhấn một cái. Phốc. Đầu kia độc vật trong nháy mắt bị đánh chết tại chỗ. Liên đối vô số độc vật cũng bị nhẹ nhõm nghiền chết. Thanh hôi máu độc thi thể, chất thành dày một tầng dày. Khai mạch cảnh đỉnh phong, cùng nửa bước thoát cốt cảnh, trên lệch vẫn còn quá lớn. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều độc vật, nhưng là từ nơi này lỗ hổng điên cuồng tràn vào. Trong đó, càng là sen lẫn tam đầu khai mạch cảnh tột cùng cường đại độc vật. Phương Lăng thấy thế, sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Những độc vật này, số lượng nhiều lắm. Song Vương căn bản không được tỷ lệ. Mà ngay tại những này độc vật đang đến gần thời điểm, lão Viên trong tay nhiều hơn một cây cột đá. Cầm trong tay thạch trụ, lão Viên nhìn cũng không nhìn, hướng thẳng đến phía trước hung hăng một đập. Thạch trụ phía trên, yêu khí phun trào, đem tất cả độc vật đều đập chết. Nhưng mà có hai đầu khai mạch cảnh tột cùng độc vật, nhưng là thành công đào tẩu, thối lui ra khỏi Hầu Nhi cốc. Quang trụ lần nữa nối thành một mảnh, đem Hầu Nhi cốc bảo hộ trong đó. Nhưng Vương Lang biết, theo độc vật lần công kích sau, quang trụ căn bản là không có cách kiên trì bao lâu. Lão Viên tựa như không biết chuyện này, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Lăng. Tại lão Viên chăm chú, Phương Lăng thâm hít một hơi, nói ra, ta có thể đáp ứng, nhưng chuyện này phải đi qua Tam Nhãn đồng ý. Phương Lăng tin tưởng, coi như hắn không đáp ứng, cũng không thay đổi được cái gì. Thậm chí mấy người Tam Nhãn ma hầu bị diệt tộc, hắn kỳ thực cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì, số lượng của địch nhân nhiều lắm. Hơn nữa cái kia trong hắc vụ, ẩn chứa lần này nguy cơ, địch nhân lớn nhất. Vậy tất nhiên là thoát cốt cảnh tồn tại. Ngoại trừ lão Viên, không ai bằng có thể đối phó. Rất tốt, ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Lão Viên đối với Phương Lăng lựa chọn, đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn trung quy là có chút vui mừng. Yên tâm, ngươi sẽ không hối hận cái lựa chọn này. Lão Viên mỉm cười, chỉ là vừa mới dứt lời, liền thấy bạn độc phong bên trên, cái kia trong hắc vụ, nhưng là duỗi ra một cái tay không. Tay không đen thùi lùi, tàn mát ra một cỗ làm cho người nôn mửa tanh hôi. Âm u lạnh lẽo, quỷ dị, hung ác khí tức, huyền thực chất yếu. Mà ở thịt này tay xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp hướng về phía quang trụ đột nhiên nhấn một cái. Giang giác giang giác. Vài gốc quang trụ tại chỗ nứt ra. Vô tận độc vật, nhân cơ hội này, tràn vào Hầu Nhi cốc bên trong. Lão Viên còn chưa kịp xuất thủ, cái kia tay không lại lần nữa hướng về hắn đánh tới. Bẩn thỉu mặt hàng, cũng dám ở nhà ngươi trước mặt ra ra quát tháo. Lão Viên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thạch trụ trực tiếp trùng điệp đi lên một đập. Ba, yêu khí nổ tung, tay không cũng theo đó bị nện phải náo loạn. Vô số thịt nát rơi xuống đất, lại còn quỷ dị nhuyễn động. Phương Lăng thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Quả nhiên là đón giao thừa nhất tộc đồ vật. Liền trong Phương Lăng tâm khiếp sợ một đầu mấy trượng lớn nhỏ nhẹ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Bén nhọn móng vuốt hướng về Phương Lăng hung hăng đâm tới. Tự tìm cái chết. Ngay tại Phương Lăng cương muốn xuất thủ lúc, lão Viên trong tay thạch trụ ẩm vàng nện xuống. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem nện đập nát ấy. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa chi lực đem hắn cùng Hứa Thiên Thiên cuốn lấy, hướng về cấm phương hướng ném một cái. "Tiểu Hữu, tam nhãn đứa bé kia, liền giao cho ngươi." Tại Phương Lăng thân hình không ngừng lùi lại thời điểm, nhìn thấy vạn độc phong bên trên, hắc vụ tản ra, một toàn núi thịt hiện lộ ra. Mà ở cái kia thịt trên núi, nhưng là đứng vững một đạo hắc bảo thân ảnh. Cái kia hắc bảo nhân, đương nhiên chính là đã từng xuất thủ đánh lén Phương Lăng người. Tựa hồ phát giác được Phương Lăng ánh mắt, hắc bảo nhân ngẩng đầu, vang lánh quỷ dị ánh mắt, trong nháy mắt cùng Phương Lăng đối mặt cùng một chỗ. Một khắc này, Phương Lăng từ đối phương trong đôi mắt, nhìn thấy một vòng nóng bỏng tham lam cùng khát vọng. Thậm chí, Phương Lăng còn đọc hiểu đối phương trong con ngươi mặt khác một tầng ý tứ. "Ta biết, a ngươi." Chương 218, Cấm địa chi môn. Chương 218, Cấm địa chi môn. Ầm ầm. Theo cơ thể rơi xuống, Phương Lăng rơi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh. Bây giờ thảm thực vật thưa thớt, nhiệt độ cực cao. Cái này Phương Lăng tới qua, là Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc cấm địa. Lúc này, Tam Nhãn Ma Hầu tộc nhân toàn bộ tụ tập ở đây, líu ríu, hò hét ầm ĩ mà Tam Nhãn đang cùng mấy tộc nhân thương lượng cái gì. "Các ngươi lập tức tiến vào cấm địa, ta đi giúp Tam thúc." Tam Nhãn cầm trong tay kim sắt trường côn, liếc nhìn Phương Lăng một cái, nói ra: "Huynh đệ, ngươi cùng bọn hắn cùng đi cấm địa tị nạn, ta như là còn sống trở về, chúng ta lại uống rượu với nhau." Hắn mặc dù đang cười, nhưng nhìn có chút miễn cưỡng. "Chi chi." Một đám tộc nhân ngăn lại Tam Nhãn, tựa hồ tại ngăn cản Tam Nhãn. "Đều cút đi." Tam Nhãn đem tộc nhân đá văng ra, đỏ hồng mắt nói ra: "Ta là Ma Hầu tộc vương, tộc ta gặp, ta há có thể lùi bước tránh né." Rất rõ ràng, Tam Nhãn không muốn trốn đi, hắn tình nguyện cùng những vật kia một trận chiến. "Đại vương, còn xin nghĩ lại a." Lúc này, đầu kia lão ma hầu trực tiếp quỳ gối Tam Nhãn trước mặt, cầu khẩn nói: "Ngài như xảy ra chuyện, tộc ta có thể liền xong rồi a. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi." Tam Nhãn một cái mang theo cổ đối phương, tức giận nói: "Ta ma hầu nhất tộc, mới sẽ không xong. Ta nếu là giống con chuột trốn đi, cái kia mới là thật xong rồi." Nói một tay đem bỏ qua, liền muốn ly khai. "Tam Nhãn, tỉnh táo đi." Lúc này, Phương Lăng mở miệng: "Ngươi cũng nghĩ quên ta?" Tam Nhãn đỏ hồng mắt nhìn xem Phương Lăng. "Bây giờ, chúng tộc gặp, bọn hắn chỉ có thể trốn ở chỗ này, nhường Tam thúc tự mình đối mặt." Tam Nhãn nuốt không trôi khẩu khí này. "Tất nhiên tiền bối nhường các ngươi tới nơi này, nhất định là có chỗ an bài." Phương Lăng cùng Tam Nhãn đối mặt, nói ra: "Nếu là bởi vì ngươi xúc động, dẫn đến tiền bối kế hoạch thất bại, đối với tộc nhân của ngươi tới nói, đây mới thật sự là tai nạn cùng tuyệt vọng." Thế nhưng là, Tam Nhãn mặc dù cảm thấy Phương Lăng nói có đạo lý, nhưng hắn tính tình dữ dằn, tình nguyện cùng địch nhân một trận chiến, cũng không nguyện lùi bước. "Ngươi coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải vì tộc nhân của ngươi cân nhắc a." Phương Lăng tiếp tục nói ra: mặc dù ta không biết tiền bối cùng ngươi đã nói cái gì, nhưng hắn nhất định nói qua cho ngươi, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể xúc động, bởi vì xúc động không giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ vô số cường địch đang tập kích Hầu Nhi Cốc, còn có thoát cốt cảnh cường giả đỉnh cao, bọn hắn những người này đi hoàn toàn liền là chịu chết, còn không bằng dựa theo lão viên kế hoạch làm việc, như thế mới có thể có một chút hy vọng sống. Bây giờ lão viên đang dùng phân thân của mình đem tất cả địch nhân ngăn trở, vì mọi người tranh thủ thời gian. Phương Lăng bọn hắn cần tại địch nhân tấn công vào trước khi đến hoàn thành lão viên sắp đặt. Tiền bối hắn nhưng cũng lựa chọn dùng dành thời gian cho việc khác lưu lại, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Lúc này Hứa Thiên Thiên mở miệng, giọng nói của nàng mặc dù mềm nhu linh hoạt kỳ hảo, nhưng bởi vì thần sắc thanh lãnh, bởi vậy cho một loại người cực kỳ chấn định cảm giác. Nếu quả như thật đến không cách nào vãn hồi tình cảnh, ta muốn tiền bối bản thể sẽ ra tay à? Lời này nhường Phương Lăng nao nao. Hắn nhìn thật sâu một cái Hứa Thiên Thiên. Hứa Thiên Thiên biết được hôm nay lão viên chỉ là dành thời gian cho việc khác, là tự mình nhìn ra được, vẫn là lão viên chủ động báo cho biết. Mà Tam Nhãn cũng là đột nhiên nhất kinh, vỗ vỗ đầu của mình, nói ra, đúng, Tam Thúc bản thể liền ở trong cấm địa, chúng ta đi tìm hắn. Nói đi, Tam Nhãn quay người, mang theo đám người hướng về cấm địa chỗ sâu đi đến. Một đoàn người theo dòng suối mà lên. Theo nhiệt độ càng ngày càng cao, Phương Lăng bọn hắn rốt cuộc đã tới ngọn núi lửa kia phía dưới. Tới rồi. Đứng tại hỏa sơn trước, Tam Nhãn quay đầu liếc mắt nhìn. Thời khắc này Hầu Nhi Cốc ở bên trong, hắc vụ đã đem toàn bộ Hầu Nhi Cốc bao phủ, mà một đạo cầm trong tay thạch trụ cao lớn thân ảnh đang cùng núi thịt kịch liệt giao thủ. Đánh đó là một cái thiên băng địa liệt, long trời lở đất. Thoát cốt cảnh cấp bậc cường giả giao thủ, vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền cho người không dám nhìn thẳng. Phương Lăng cũng cách không chú ý trận chiến này, chỉ là khoảng cách quá xa, hắn không có chú ý tới cái kia đứng tại thịt trên núi thân ảnh, sớm đã không thấy. Mà trong Hầu Nhi Cốc, lúc này đã có tam đầu khai mạch cảnh đỉnh phong cấp bậc đã xông vào, điên cuồng tìm kiếm cái gì. Sau lưng còn đi theo dậm dạp chẳng chỉ độc vật. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, những thứ này kinh khủng độc vật liền đã tiến vào cấm địa, xuất hiện tại Phương Lăng bọn người trong tầm mắt. Đáng chết, những vật này tiến vào. Tam Nhãn giận mắng một tiếng. Tiếp theo, hắn chỗ mi tâm cái kia chỉ thụ đồng, tại lúc này mở ra. Theo một đạo kim quang bắn ra, đâm vào trên núi lửa. Ầm ầm. Nổ vang về sau, mặt đất lay động, núi lửa kia bên trên lập tức lộ ra một cái vòng xoáy tới. Phương Lăng hơi sững sờ. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Tam Nhãn ma hầu nhất tộc cấm địa sẽ giấu ở núi lửa này bên trong. Mà mở ra cấm địa cửa phương thức, cần Tam Nhãn con mắt thứ ba mới có thể làm được. Nhanh, đi vào. Nhìn thấy độc vật càng ngày càng gần, Tam Nhãn thúc giục một tiếng, nhường tộc nhân tiến vào vòng xoáy. Đợi đến tộc nhân toàn bộ tiến vào vòng xoáy về sau, Phương Lăng nhìn về phía Hứa Thiên Thiên. Ngươi đi vào. Hứa Thiên Thiên liếc nhìn Phương Lăng một cái, lập tức một đầu tiến vào vòng xoáy bên trong. Đi. Phương Lăng cùng Tam Nhãn liếc nhau, vừa muốn đi vào vòng xoáy, lại chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen, nhưng là một đầu quái vật khổng lồ đang trùng điệp rơi xuống. Đông. Cũng may hai người phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tránh đi. Nhưng mặt đất cũng là bị vật kia trực tiếp đệm đến chia năm xẻ bảy. Nhìn trước mắt đầu này quái vật khổng lồ, Phương Lăng thần sắc nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Một đầu khai mạch cảnh tột cùng độc yêu, trên thân chiều dài mười mấy tấm miệng lớn, lúc này chảy độc. Liên đá núi lửa thạch đô bị ăn mòn phải bốc lên mạch khí. Có thể tưởng tượng được, kỳ độc tính chất chi kịch liệt. Giống. Đầu này độc vật một kích không trúng, mười mấy tấm miệng lớn ở bên trong nháy mắt đồng thời mở ra. Phốc. Màng lớn độc phun về phía Phương Lăng cùng Tam Nhãn. Hai người thi triển thân pháp, né tránh đối phương độc công kích. Rát rưởi, cho ta chết. Nhìn thấy đối phương vậy mà hướng chính mình nổ nước miếng, Tam Nhãn giận dữ, cầm lên trường côn, liền muốn chụp chết đối phương. Đừng sóng phí thời gian, đi. Nhưng mà, Phương Lăng lại là một phát bắt được Tam Nhãn, mang theo đối phương, chui vào vòng xoáy bên trong. Xuy suy, vòng xoáy trong nháy mắt đóng lại, hóa thành một ngọn núi lửa. Mấy người độc vật đợt thứ hai nọc độc hạ xuống xong, cũng là bị hỏa sơn đều ngăn trở. Nhìn xem không tổn thương chút nào hỏa sơn, độc vật tức giận đến gầm thét liên tục, điên cuồng đốt hỏa sơn. Tựa hồ muốn tất cả lửa giận phát tiết ra ngoài. Chạy ngược lại là rất nhanh. Một đạo đứng ở độc vật cự xa đỉnh đầu thân ảnh, nhìn xem vẫn không nhúc nhích hỏa sơn, dưới hắc bảo nhưng là chuyển ra khàn khàn cười lạnh. Tốt ở trong tộc đã sớm chuẩn bị. Tiếp theo, liền thấy cái này hắc bảo nhân lấy ra một khối da thú. Cái này trên da thú có một con thụ đồng, nhìn vô cùng kỳ dị. Hắc bảo nhân xếp bằng ở đầu rắn bên trên, trịnh trọng đem da thú mở ra đặt ở trên đầu gối. Tiếp đó cắn nát ngón tay, theo tiên huyết rơi xuống tại trên da thú, lúc này liền bị thụ đồng cho hấp thu. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Xuy xuy xuy. Theo trên da thú hồng quang đại tác, tiếp đó chậm rãi huyền không dựng lên. Ti ti lũ lũ màu đỏ sợi tơ từ da thú bên trong bắn ra, đem từng đầu độc vật xuyên thủng. Tại độc vật chỉ còn lại hai đầu sau đó, thú đồng tựa như hấp thu đầy đủ lực lượng. Tiếp đó tăng vọt ra, tựa như màn trời đem toàn bộ hỏa sơn đều bao phủ trong đó. Ngay tại hỏa sơn bị bao phủ một khắc, đang cùng núi thịt giao thủ lão viên, nhưng là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn xem xuyên thủng bụng tay không, trên mặt nhưng là không có một tí thống khổ. Hắn liếc mắt nhìn cấm phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Tiểu tướng đốc, tiếp xuống, nhưng là toàn bộ xem các ngươi rồi à?" Chương 219, Ma Viêm luyện ngục đài. Chương 219, Ma Viêm luyện ngục đài. Ầm ầm. Làm lão viên nói xong câu đó về sau, trong tay hắn thạch trụ, vào lúc này bộc phát ra thao thiên yêu khí. Không, là lão viên đang tại đem tự thân yêu khí toàn bộ quán chú đến trong trụ đá. Ngay sau đó, thạch trụ phía trên, từng cái thần bí phủ văn tiếp theo sáng lên. Cả cây của đá trong nháy mắt bị phù văn đầy, tản mát ra một loại thần bí, lực lượng cường đại. Hơn nữa loại lực lượng này ở bên trong còn kèm theo một tia bá đạo, hung lệ cùng với hủy diệt hết thể khí tức. Đó là ma sức mạnh. Vận dụng ma sức mạnh sao? Ở ngoài cấm địa, dưới núi lửa, Hắc Bào Nhân ngẩng đầu, nhìn xem trên không trung cái kia lập lòe thần bí phù văn thạch trụ. Trong đôi mắt đồng dạng có tham lam cùng cực nóng thoáng qua. Không hổ là Tam Nhãn Ma Hầu, cái này ma huyết mạch chính là tinh thuần. Hắc Bào Nhân âm thanh khàn giọng, tiêm lợi. Liên tựa như giữa cổ họng mắc kẹt đồ vật gì. Tức là tinh thuần chính là quá yếu. Mà ở Hắc Bào Nhân âm thanh rơi xuống thời khắc, cái kia trên không trung núi thịt nhưng là đang chậm rãi nhuyễn động. Hắc Sơn núi thịt bắt đầu đem thạch trụ của lấy, tính toán như muốn bao khỏa, ngăn cản ma sức mạnh tiếp tục xuất hiện. Nhưng mà, lão biên tựa như sớm liền nhìn ra ý đồ của đối phương, thậm chí chính là đang đợi giờ khắc này. Liền thấy trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nắm đại cục trong tay nụ cười nhàn nhạt. Trước kia ma tiêu thất thế gian, có lưu truyền thừa vô số. Người đón giao thừa phụ linh đi quỷ tam tộc, đều tính toán lấy sức một mình phục sinh ma. Lão biên cười sẵn sàng, âm thanh mang theo vô tận trào phúng. Đáng thương đáng tiếc được cười, một đám tự cho là đúng bò sát, liền ma là cái gì cũng không từng gặp, cũng dám buông lời cùng luôn. Lão biên cơ thể đang biến mất, hóa thành quần quần yêu khí, quan chú đến cái kia vô số trong phù văn. Phù văn bên trong, ma sức mạnh càng ngày càng nồng đậm. Mặc dù không gọi được ma khí thao thiên, nhưng đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Ông, làm lão biên hoàn toàn biến mất thời điểm, sáng chói phù văn lập tức phóng lên trời. Hiện thế sao? Quyết đoán cũng không tệ. Hắc Bào Nhân nhìn xem cái kia đem màu đen núi thịt bao khỏa phù văn, trong giọng nói tràn đầy vẻ trầm trọng. Nhưng không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Mặc dù núi thịt bị phù văn phong ấn, nhưng chỉ là tạm thời. Hơn nữa, Hắc Bào Nhân nhìn xem trên núi lửa cái kia bao phủ bát phương gia thú, trong lòng đang suy tính bao lâu có thể đem cái này ma hầu nhất tộc cấm địa cho triệt để luyện hóa. Đồ hôn trướng chờ ta ra ngoài, đem toàn bộ các ngươi đánh nổ. Thế giới màu đỏ rực ở bên trong, Tam Nhãn ngồi sập xuống đất, lại nhại tức giận mắng. Rõ ràng, chuyện lúc trước nhường hắn vô cùng biệt khuất. Tộc địa bị tập kích, tam thúc lực kháng toàn bộ địch. Hắn chỉ có thể mang theo tộc nhân, biệt khuất đảm bệnh. Thậm chí suýt chút nữa, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Những chuyện này, suy nghĩ một chút đều để Tam Nhãn tức giận đến thổ huyết. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Phương Lăng đánh ra bốn phía, xác định chính mình bây giờ là tại trong núi lửa. Trong không khí tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, mà bốn phía càng là chảy xuôi đỏ nham thạch màu đỏ. Còn ở lại chỗ này chút nham tương, bây giờ ở vào ôn hòa trạng thái. Nếu như chờ bộc phát ra vậy sẽ là một tràng tai nạn. Đây chính là ma hầu nhất tộc cấm địa sao? Phương Lăng ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lại bị ma hầu nhất tộc coi là cấm địa. Đương nhiên, nơi này nhưng rất khó lường. Tam Nhãn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của mình, vì Phương Lăng giới thiệu. Nghe Tam Thúc lao nhân ra ông ta nói, ta ma hầu nhất tộc, trước đây liền là sinh hoạt ở nơi này đấy, chỉ là về sau xảy ra một ít chuyện, cho nên mới chuyển đi ra bên ngoài, ở đây liền bị liệt là cấm địa. Tam Nhãn đối với Phương Lăng nói, đi theo ta, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Tam Nhãn lúc này mới ý thức được vấn đề này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, đúng nga, ngươi không nói ta cũng không phát hiện. Giang giác. Nhưng mà, Tam Nhãn vừa mới dứt lời, dưới chân địa mặt lập tức nứt ra, hào quang màu đỏ xung ra, đem Tam Nhãn bao phủ trong đó. Phương Lăng Cương muốn đi cứu, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến cái kia hồng quang sau đó, cả người cũng bị xé rách đi vào. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, căn bản không cho phép Phương Lăng phản kháng. Trong chớp mắt, liền biến mất ở trong cái khe. Khe hở nhanh chóng khép lại, căn bản nhìn không ra mảy may khác thường. Thế giới màu đỏ, dòng nham thạch trôi, nhiệt độ kinh khủng, tựa hồ muốn ra thịt người thiêu đốt khô nước. Mà ở cái kia trong nham tương tâm, nhưng là đứng sừng sững lấy một tảng đá lớn. Một thân ảnh, giống như tuyên cổ tồn tại, xếp bằng ở đây. Nếu không cẩn thận phân biệt, còn tưởng rằng chẳng qua là một khối đá. Mà liên tại lão biên lấy một đạo dành thời gian cho việc khác làm đại giá, kích phát ma văn, đem màu đen núi thịt phong ấn thời điểm. Toàn bộ nham tương trong động đá bôi, cũng là theo thứ tự sáng lên đạo đạo phù văn. Những thứ này phù văn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Phù văn sáng lên trong ngay mắt, thân ảnh ngồi xếp bằng kia, giống như có cảm giác đống lúc đích. Cà ca, ngưng kết tại hắn đùi bằng trên người, theo thứ tự rơi xuống, lộ ra một đầu mao phát đỏ rực lao biên tới. Cái này lao biên, đồng nhiên cùng Tam Nhãn Tam Thúc, giống nhau như lúc, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Lao biên trong đôi mắt tràn đầy tang thương trí tuệ, còn kèm theo một chút bất đắc dĩ. Mà ở mi tâm thụ đồng, hơi hơi mất máy, nhưng một cô kinh khủng mà cường đại sức mạnh lại ẩn chứa trong đó. Hết thảy, tất cả thành kết cục đã định. Lao biên ngửa đầu, nhìn xem động rộng rãi trên đỉnh, trên mặt nhưng là lộ ra một vòng ôn hòa ý cười. Nhưng lão phu càng muốn nghịch tiên mà đi. Nói xong, lão biên rối ràng ngón tay, hướng về phía trước mặt động rộng rãi trên đỉnh một điểm. Động rộng rãi nứt ra, lộ ra một cái khe. Tiếp theo hai thân ảnh, lập tức từ trên khoảng không rơi đập, vừa vặn rơi vào lão biên trước mặt. Ôi, đau chết ta rồi. Tam Nhãn hú lên quái dị, dùng sức xoa ngã đau cái mông. Ma Phương Lăng nhưng là thần hồn tản ra, cảnh giác bốn phía. Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương. Lão biên mở miệng, nhưng là dọa Tam Nhãn nhảy một cái. Ai? Tam Nhãn mắt lộ ra hung quang nhìn xem lão biên, trong tay kim sắc trưởng côn suýt chút nữa lập xuống. Tiểu gia hỏa tính khí vẫn là không lễ phép như vậy. Lão biên cười ha ha, xuề bàn tay ra, một cái để lại Tam Nhãn đầu. Thế nào, nhìn thấy Tam Thúc, cũng không trước tiên chào hỏi sao? Tam Nhãn sững sờ, nhìn lên trước mặt lão biên, kinh ngạc nói, Tam Thúc, ngài như thế nào lập tức biến dài như vậy rồi? Sẽ không cần chết a? Tam Nhãn nói mắt liền đỏ lên, ôm lão viên khóc thút thít nói, Tam Thúc, Tam Nhãn không muốn ngươi chết à? Ha ha, vạn vật sinh linh cái nào có bất tử. Lão viên nhưng là từ ái sở lấy tam nhãn đầu, nói ra, bất quá, tại sự tình không làm xong phía trước, tam thúc có thể không nỡ chết. Lão viên lúc này nhìn về phía Phương Lăng, gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. Tiểu hữu, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Phương Lăng kỳ thực tại đáp ứng ban đầu lão viên thời điểm, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hết thảy chỉ bằng vào tiền bối phân phó. Chuyện cho tới bây giờ, đã cho không được đổi ý rồi. Hoặc là, đáp ứng lão viên, khiến cho một chút hy vọng sống. Hoặc là, chờ bên ngoài cường địch, phá vỡ trốn cấm địa này, cũng chết. Tiểu hữu sảng khoái. Lão viên cười ha ha, một bộ bình thản tường hòa tư thái. Nhưng Phương Lăng lại thậm chí, đầu này lão viên mới là tam nhãn tam thúc bản thể. Một đầu thực lực đạt đến cấp 4 yêu thú tồn tại. Đó là có thể so với thoát cốt cảnh võ giả cường giả. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Nói đi, lão viên đứng dậy, vung tay lên. Liền thấy trước mặt trong nham tương, một tòa đầy phù văn màu đen thạch đài, chậm rãi từ nham tương phía dưới dâng lên. Trên thạch đài phù văn đang thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Lão viên chắp hai tay sau lưng, nói ra, "Tiểu hữu, mời lên ma viêm luyện ngục đài, thành tựu võ đạo cực cảnh." Chương 220, ma viêm chi lực. Chương 220, ma viêm chi lực. Đây là ta tam nhãn ma hầu nhất tộc chí bảo, là năm đó ma chuyển xuống, mặc dù chỉ là hàng đái, nhưng lại ẩn chứa bất khả tư nghị diệu dụng. Lão viên giải thích nói, chỉ cần ở nơi này ma viêm luyện ngục trên đài tu luyện, có thể mượn giúp đỡ bên trong cái kia ti ma viêm rèn luyện khí huyết cùng nhục thân. Tức là đây chỉ là hàng đái, nếu là thật sự phẩm, ngươi còn có thể nhờ vào đó kích phát trong cơ thể ma huyết để thăng tu vi. Lão viên giọng của ở bên trong mang theo một tia thổ thức. Lập tức, lão viên nhìn về phía Phương Lăng, nói ra, ngươi bây giờ khoảng cách võ đạo cực cảnh, kỳ thực chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng một bước này, đối với bất kỳ người nào tới nói, cũng giống như lạch trời khó mà vượt qua. Phương Lăng khẽ gật đầu. Lão viên nói không sai. Lúc này Phương Lăng, khoảng cách võ đạo cực cảnh, hoàn toàn chính xác chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa. Hắn dù sao tại bản huyết cảnh lúc, đã tu thành qua võ đạo cực cảnh, cho nên biết mình thời khắc này trạng thái. Nhưng mà chính là khoảng cách ngắn như vậy, muốn tiến thêm một bước, nhưng là khó khăn như đăng thiên. Cũng may, Phương Lăng có đầy đủ lòng tin. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sớm muộn có thể tu thành tôi thể cảnh giới võ đạo cực cảnh. Nhưng là bây giờ khó khăn nhất là, hắn không có thời gian. Tam nhãn ma hầu đang tại tao nộ diệt tộc nguy hiểm. Mà Phương Lăng cũng đã bị liên lụy vào. Lưu cho hắn thời gian, kỳ thực cũng không nhiều. Mà theo ta được biết, tiểu hữu ngươi bất kể là khí huyết, vẫn là huyết mạch, nộ tính cũng không yếu. Lão viên nói khẽ, căn cơ vững chắc, lại thêm tự thân huyết mạch thiên phú, kỳ thực đổi lại bất cứ người nào, tu thành cái này võ đạo cực cảnh cũng đã đầy đủ, tức là ngươi không để ý đến một sự kiện. Phương Lăng hơi sững sờ. Hắn không để ý đến cái gì? Vậy sẽ là của ngươi nhục thân. Lão viên thẳng thắn nói ra, so sánh yêu tộc tới nói, nhân tộc nhục thân vốn là trời sinh không đầy đủ. Coi như có thể mượn đủ loại thiên tài địa bảo, đối với nhục thân tiến hành rèn luyện, nhưng há lại có thể so sánh được với yêu tộc thân thể cường hành. Ý của tiền bối là nói, ta sở dĩ không cách nào đột phá đến võ đạo cực cảnh, là bởi vì sức mạnh thân thể không đủ. Phương Lăng nhướng mày. Hắn tự nhận, nhục thể của hắn cũng không yếu tại bình thường yêu tộc, thậm chí muốn càng so cùng cảnh giới yêu tộc còn mạnh hơn một chút. Cũng không phải. Lão viên thản nhiên cười, nói ra, nhục thân cường hành cùng nắm giữ sức mạnh thân thể, đây là hai việc khác nhau. Ngươi chỉ có cường hành nhục thân, lại không có thể hoàn mỹ nắm giữ, cái này cũng là ngươi đột phá thất bại nguyên nhân một trong. Lão viên lập tức nhường Phương Lăng trong nháy mắt bình tĩnh. Hắn thân thể đích xác không yếu, thậm chí cùng cảnh giới chiến đấu, Phương Lăng đều đã hoàn toàn không cần vận dụng khí huyết võ học, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. Nhưng cái này không có nghĩa là Phương Lăng thì song đẹp nắm trong tay lực lượng của thân thể. Hắn bất quá là dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối phương thôi. Thật sự gặp gỡ những cái kia đồng dạng nắm giữ cường đại thân thể nhân, Phương Lăng cũng có chút chốc khâm kiến chịu. Nhưng cái này ma viêm luyện ngục đại không tầm thường. Lão viên trên mặt mang một tia ngạo nghễ, nói ra, cái này dù sao cũng là trước kia ma chí bảo, rèn luyện thân thể đồng thời, có thể để ngươi hoàn mỹ trưởng khống sức mạnh của bản thân. Đem một thân sức mạnh triệt để dung hội quán thông, tu thành võ đạo cực cảnh, dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Tựa hồ, lão viên đối với Phương Lăng có thể đột phá đến võ đạo cực cảnh, rất có lòng tin. Nhưng nếu là đổi lại những người khác, lão viên cũng không dám làm này cam đoan. Ma viêm luyện ngục đại. Nhìn xem trong nham tương tâm chỗ kia thạch đài, Phương Lăng mâu quang lấp lóe. Hắn đồng thời không thể xác định chính mình sau khi đi lên liền có thể thật sự có thu hoạch. Nhưng là bây giờ, bên ngoài cường địch vây quanh, chỉ cần bọn hắn công phá cấm địa, đối mặt những địch nhân kia, bọn hắn hết thể mọi người hạ trạng, chỉ có một. Thậm chí, dù cho chính mình thật có thể thành công tu thành võ đạo cực cảnh, mượn đột phá này đến khai mạch cảnh, cũng không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Nhưng Phương Lăng tối thiểu nhất có tự vệ thực lực, do đó hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Hắn đã không có lựa chọn. Đã như vậy, vậy thì để cho ta nhìn một chút, cái này cái gọi là ma tộc chí bảo, có thể hay không để cho ta đạt được ước muốn đi. Hít sâu một hơi, Phương Lăng thân hình khẽ động, nhảy lên ma viêm luyện ngục đài. Vừa hạ xuống tại ma viêm luyện ngục trên đài, Phương Lăng lập tức cảm nhận được một cỗ nóng rực sức mạnh quán chú đến thể nội. Cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo điên cuồng. Vừa mới đi vào thể nội, Phương Lăng trong nháy mắt phát giác được mình khí huyết bắt đầu nóng bỏng bốc cháy lên. Khí huyết mất khống chế, Phương Lăng diện sắc biến đổi, liền muốn vận chuyển công pháp ổn định khí huyết. Bằng không mà nói, hắn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đừng chống cự. Đúng lúc này, giọng lão viên truyền vào Phương Lăng trong tai, nhường hắn khắc chế cổ xung độc kia. Cái này ma viêm luyện ngục đài tác dụng lớn nhất chính là để thăng khí huyết, rèn luyện thân thể. Lão viên ngữ khí nghiêm nghị nói ra, ngươi bây giờ phải làm là dẫn đạo cái kia ti ma viêm chi lực đi trợ giúp ngươi rèn luyện khí huyết, nhục thân, loại trừ trong cơ thể tạp chất. Tại lao viên nhắc nhở, Phương Lăng bắt đầu khống chế tâm thần, đi cảm ứng cái kia cái gọi là ma viêm chi lực. Mà ở Phương Lăng tĩnh hạ tâm thần thời điểm, trong cơ thể khí huyết càng điên cuồng lên táo động, thậm chí là sôi trào. Đây là khí huyết đang tiêu đốt. Phương Lăng bắt đầu có chút nóng nảy đứng lên, bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn không tìm được cái kia cái gọi là ma viêm chi lực. Ma viêm chi lực rốt cuộc là cái gì, lại ở nơi nào? Phương Lăng nhất bên cạnh khắc chế không dụng công pháp trấn áp khí huyết, một bên tại thể nội cẩn thận tìm kiếm. Tam thúc, Phương Lăng hắn có thể thành công sao? Một khối khắc trên trụ đá tam nhãn, lộ ra cực kỳ gấp gáp, thậm chí có chút táo bạo. Ta lúc đầu cũng tốn một nén nhang thời gian, mới tìm được cái kia cái gọi là ma viêm, nhưng là như muốn dẫn đạo, rèn luyện khí huyết cùng thân, nhưng là ước chừng bỏ ra một thiên thời gian. Tam nhãn ngồi xổm trên mặt đất, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Phương Lăng dù sao là lần đầu tiên đến, như thế ngắn thời gian, hắn có thể thành công sao? Lão viên nghe vậy, nhưng là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Hắn như thất bại, ma viêm nó thể, liền như vậy vẫn lạc. Lão viên ngữ khí hào không có chút nào tình cảm, nói ra, nhưng trong cơ thể hắn đã có ma huyết mạch, liền có cơ hội thành công. Tam nhãn miệng hà lớn, lăng lăng nhìn xem lão viên. Trước ngươi sao không nói cho hắn biết? Lão viên nhưng là lơ đến nói ra, muốn có tâm đắc, liền cần gánh chịu nguy hiểm nhất định. Con đường cương giả, sao lại không có gặp nguy hiểm? Hắn nếu là thất bại, chính là mệnh, ai cũng không cải biến được. Nghe vậy, Tam nhãn trầm mặc. Hắn nhìn xem ma viêm luyện ngục trên đài Phương Lăng, trong lòng bắt đầu cầu nguyện. Phương Lăng, ngươi có thể nhất định muốn thành công a, mà giờ khắc này Phương Lăng căn bản không dành chú ý chuyện ngoại giới. Thậm chí hắn cũng không biết, nếu như mình không thành công lời nói, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Bởi vì hắn bây giờ không chỉ có là khí huyết tiêu đốt, thậm chí là thể nội nguyên bản dung hợp làm một thần ma chi lực, lúc này vậy mà đều tại gặp phải mất khống chế nguy hiểm. Mà muốn giải quyết nguy cơ phương pháp duy nhất chính là hắn phải nhanh một chút tìm được ma viêm chi lực, dẫn dắt hắn rèn luyện khí huyết, ổn định thần ma chi lực. Mà ở Phương Lăng chính tại vì thế nỗ lực cấm địa bên ngoài, cái kia bị phù văn phong ấn núi thịt, lúc này lại là kịch liệt run rẩy lên. Đạo đạo phù văn lộ ra tràn ngập nguy hiểm, tựa hồ cũng nhanh muốn bị núi thịt xé nát, phá phong mà ra. Cà ca. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, vô số phù văn bắt đầu băng liệt. Một cái tay không từ trong đó rũ ra, bắt lấy trên người phù văn, dùng sức kéo một cái. Ầm ầm. Theo một tiếng băng trầm, núi thịt phá phong mà ra. Một cô âm tà lực lượng quỷ dị, lập tức bao phủ toàn bộ hầu nhi cốc. Chương 221, Thái thuế phá phong. Chương 221, Thái thuế phá phong. Giống. Rít gào trầm trầm âm thanh từ lục sơn trung truyền ra. Huyết tinh ngang ngược cùng với khí tức quỷ dị phóng lên trời, toàn bộ hầu nhi cốc biến càng ngày càng đè nén. Đi ra sao? Dưới chân núi lửa, xa trên đầu hắc bảo nhân ngửa đầu nhìn xem cái kia phá phong ra núi thịt, phát ra kích động tiếng cười. Tiếp xuống chính là nên thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm rồi. Ma hầu nhất tộc toàn bộ trốn ở trong cấm địa, đối với hắc bảo nhân tới nói ngược lại là chuyện tốt, bởi vì chỉ cần có thể đem ngọn núi lửa này triệt để luyện hóa, liền có thể rút ra đón giao thừa nhất tộc cần ma huyết. Ầm ầm. Tại hắc bảo nhân sinh ra những ý niệm này thời điểm, màu đen kia núi thịt bắt đầu hướng về cấm địa lan tràn mà tới. Cùng lúc đó, giữa không trung cái kia tấm da thú bắn nhanh ra càng nhiều chỉ đen. Bốn phía vô tận độc vật bị hãm hại ti xuyên thủng, hấp thu sức mạnh, tăng cường da thú uy lực. Đây là đón giao thừa nhất tộc luyện hóa đại trận. Chỉ cần hấp thu thật nhiều sức mạnh, liền có thể dễ dàng đem núi này luyện hóa. Chỉ là bây giờ cách hấp thu thật nhiều sức mạnh còn có một số khoảng cách. Mà núi thịt mặc dù có thoát cốt cảnh sức mạnh, nhưng tốc độ nhưng là quá chậm. Nhưng hắc bảo nhân nhưng là không chút nào gấp gáp. Theo hắc bảo nhân, lúc này ma hầu nhất tộc đã trở thành cá trong chậu. Hắc bảo nhân chỉ cần chờ, đón giao thừa nhất tộc kế hoạch liền có thể triệt để thành công. Chuyện gì xảy ra? Phương Lăng tại sao còn không tìm được ma viêm chi lực? Lúc này, cấm địa bên trong, hỏa sơn động rộng rãi phía dưới, ma viêm luyện ngục trên đài. Phương Lăng chu thân đã bị một tầng huyết quang nhàn nhạt bao phủ. Từ xa nhìn lại, tựa như một đoàn ngọn lửa màu đỏ đang tiêu đốt. Đây là khí huyết mất khống chế thiêu đốt thể hiện. Mà ở trong lúc đó, lại có hai màu đen trắng sức mạnh đồng thời xoay tròn. Thần ma chi lực cũng dần dần mất khống chế bốc cháy. Tam nhãn gấp đến độ xoay quanh, nhưng là không thể rút một điểm bất dị. Lão viên nhìn như trấn định, kỳ thực ít nhiều có chút khẩn trương. Chẳng lẽ thật phải thất bại sao? Nếu là Phương Lăng thất bại, vậy kế tiếp cộng sinh khế ước liền không cách nào hoàn thành. Như vậy, nhìn bên người Tam nhãn, lão viên đáy mắt thoáng qua một vòng sâu đậm sầu lo. Cộng sinh khế ước là duy nhất có thể bảo trụ ma hầu nhất tộc huyết mạch cơ hội, mà ký kết khế ước điều kiện lại cực kỳ hà khắc. Bây giờ chỉ có Phương Lăng mới điều kiện phù hợp, nhưng tiền đề là cần Phương Lăng làm ra đột phá. Mà lúc này Phương Lăng nhưng là so bất luận kẻ nào đều cấp bách, bởi vì giờ khắc này hắn không chỉ có là khí huyết còn có thần ma chi lực, thậm chí ngay cả mang theo trong thần tức thần hồn cũng tại khẽ run lên. Cái kia nguyên bản hóa thành vỏ trứng thần hồn như có băng liệt phong hiểm, đây là Phương Lăng chỗ không cho phép. Bởi vì nếu là thần hồn chi hỏa dựng dục thời gian không đủ, sớm xuất thế lời nói, vậy hắn tất cả mọi thứ cố gắng đều đưa thay đổi đồng lưu. Đến lúc đó thần hồn tán loạn, hết thảy đều đem hóa thành ô hữu, tuyệt đối không thể nhường này chuyện phát sinh. Phương Lăng âm thầm cắn răng. Nhưng mà ma viêm chi lực rốt cuộc là cái gì? Khí huyết đã triệt để mất khống chế, thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu là Phương Lăng khí huyết đầy đủ nồng hậu dày đặc, cứ như vậy một hồi, hắn khí huyết chi lực sớm đã khô kiệt. Mà có thể là bởi vì ma viêm luyện ngục đại nguyên nhân, hắn thậm chí không dám sử dụng thôn vệ chi lực, hấp thu sức mạnh tiến hành bổ sung. bởi vì vậy sẽ là lửa cháy đổ thêm dầu, bị chết càng nhanh. Tam thúc, Phương Lăng sắp không chịu đựng nổi nữa, nhanh nghĩ biện pháp dừng lại. Tam nhãn chỗ mi tâm tụ đồng, lúc này đang tách ra tỏa hào quang, nhìn ra Phương Lăng tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đừng xung động. Lão viên một phát bắt được Tam nhãn, ngữ khí trầm giọng nói, ma viêm luyện ngục đài một khi mở ra, liền không thể dễ dàng gián đoạn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tam nhãn đôi mắt đỏ bừng. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chuyện cho tới bây giờ, lão viên cũng không có biện pháp tốt hơn. Theo hắn dự đoán, lấy Phương Lăng thiên phú, tìm được ma viêm chi lực, đem hắn thành công dẫn đạo hẳn không phải là việc khó. Ai biết, lâu như vậy rồi, Phương Lăng thậm chí ngay cả ma viêm chi lực đều không tìm được. Sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, mà càng thêm nhường lão viên trong lòng chọc là, hắn cái kia một đạo dành thời gian cho việc khác, đã hoàn toàn biến mất. Cái kia bị phong ấn thái tuế, bây giờ đã tránh thoát phong ấn, đang hướng về cấm địa mà tới. Cái kia thái tuế, chính là đón giao thừa nhất tộc thủ hộ chi vật, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Nếu là nó thân tự xuất thủ, cấm địa trận pháp lại có thể kiên trì bao lâu? Ngay tại lão viên vừa mới sinh ra những ý niệm này thời điểm, chỉ cảm thấy dưới chân thạch trụ kịch liệt lắc lư một cái. Không tốt, lão viên biến sắc. Đây là cấm địa bị công kích. Cái kia thái tuế tốc độ xuất thủ so trong tưởng tượng của hắn còn phải nhanh một chút. Rầm rầm rầm. Không đợi lão viên làm ra phản ứng, trong động đám ôi run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Cấm địa bị công kích rồi. Tam nhãn tức giận nói, những thứ này đáng chết rất rưởi, đơn giản lấn khỉ quá đáng. Đừng xung động. Một phát bắt được Tam nhãn, lão viên nói ra, đón giao thừa nhất tộc muốn phá vỡ cấm địa cũng không dễ dàng, trước tiên để sau hay nói. Chẳng lẽ em muốn chờ chết ở đây sao? Tam nhãn phản bác, ta thế nhưng là ma hầu nhất tộc vương, há có thể trốn chờ chết ở đây? Ngươi ra ngoài chỉ có thể là không công chịu chết. Lão viên nói ra, hơn nữa ta còn có thủ đoạn khác. Nói đi, lão viên bàn tay theo tại thạch trụ bên trên. Suy suy, đạo đạo ma văn sáng lên, trong nháy mắt lan tràn đến bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, nguyên bản còn tại run rẩy kịch liệt hỏa sơn, dần dần ổn định lại. Mặc dù tạm thời ổn định cấm địa, nhưng lại không kiên trì được bao lâu. Lão viên hơi có vẻ rầu rĩ nói ra, cấm địa đại bộ phận sức mạnh cần duy trì ma viêm luyện ngục đài vận chuyển, muốn kháng trụ đón giao thừa nhất tộc công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại sớm muộn muốn chết, không bằng cùng bọn hắn liều mạng. Tam nhãn giọng căm hận nói, ta cũng không tin, hắn đón giao thừa nhất tộc người sẽ không sợ chết. Chờ một chút. Đúng lúc này, lão viên nhưng là kinh sợ ồ một tiếng. Tam nhãn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy ma viêm luyện ngục trên đài Phương Lăng, quanh thân thiêu đốt khí huyết, lại vào lúc này tạm ngừng lại. Hắn thành công, nhưng mà không giống a. Tam nhãn đầu tiên là vui mừng, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã ở ma viêm luyện ngục trên đài tu luyện qua, cho nên mới có thể thành công kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực. Đối với cái này rất tin tưởng. Nhưng là bây giờ, chỉ là đã khống chế khí huyết thiêu đốt, nhưng tựa hồ không có dẫn đạo ma viêm chi lực rèn luyện khí huyết cùng lục thân. Hảo tiểu tử. Lão viên đồng dạng đầu tiên là sững sờ, lập tức sợ hãi thán nói, gia hỏa này căn bản liền không nghĩ tới dẫn đạo ma viêm chi lực, mà là dự định luyện hóa ma viêm chi lực. Cái gì? Tam nhãn thất thanh nói, luyện hóa ma viêm chi lực, đây chính là ma sức mạnh, hắn làm sao dám? Lòng can đảm thật không nhỏ, tiếc là không cách nào thành công. Lão viên lắc đầu, nhưng trong lòng thì trùng điệp thở dài một tiếng. Ma viêm chi lực liền hắn ma hầu nhất tộc đều chỉ có thể dẫn đạo, không dám đem luyện hóa. Mà bây giờ Phương Lăng hành vi không thể nghi ngờ là đem chính mình cuối cùng một tia cơ hội đều cho bị thiệt. Thôi. Lão viên thở dài một tiếng, nói ra, cái này có lẽ chính là ta tộc mệnh đi. Theo thoại âm rơi xuống, cái kia vừa mới bị kích thích ra ma văn bắt đầu lóe lên. Liên trận pháp đều không kiên trì nổi sao? Lão viên trong đôi mắt thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Càng làm nó hơn tuyệt vọng là, lúc này hỏa trên đỉnh núi, cái kia gia thú trung quy là hấp thu đầy đủ lực lượng. Toàn bộ bắt đầu chấn động kịch liệt. Tiếp đó, một đạo đủ to chừng miệng chén màu máu quang trụ trực tiếp từ đó bắn ra, đâm vào trên núi lửa. Răng rắc răng rắc. Hỏa sơn đã nứt ra. Chương 222, luyện ma. Chương 222, luyện ma. Vẫn còn có một tầng phong ấn, xem ra muốn triệt để phá vỡ, còn phải tốn điểm thời gian a. Hắc bào nhân nhìn xem nứt ra hỏa sơn, bên trong tầng kia phong ấn, cũng là khẽ cười một tiếng. Phong ấn nhiều hơn nữa lại như thế nào? Phá vỡ bất quá là vấn đề thời gian. Mà lúc này, gia thú bên trong đang tại góp nhặt đợt thứ hai sức mạnh. Không chỉ có như thế, đón giao thừa nhất tộc thái tuế đã đem cả ngọn núi bao khỏa, bắt đầu đi lên nhúc đích. Đây là muốn đem toàn bộ ma hầu nhất tộc cấm địa triệt để phong tỏa, không đồng ý bên trong ma hầu trốn ra cái gì một cái. Tầng thứ nhất trận pháp phá vỡ. Lúc này, tại động rộng rãi phía dưới, lão viên nhìn xem tùy khai ma văn, sắc mặt cũng là biến càng ngưng trọng thêm đứng lên. Cấm địa bảo hộ trận pháp chỉ có 3 tầng. Dựa theo đón giao thừa nhất tộc sức mạnh, nhiều nhất còn có thể chịu đựng lấy 3 lần công kích. 3 lần công kích sau đó, phía ngoài địch nhân tấn công vào đến, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Ầm ầm. Một chén trà về sau, đón giao thừa nhất tộc công kích lần nữa rơi xuống. Cấm địa trận pháp lại bị phá hết một tầng. Toàn bộ động rộng rãi, cái gì đến đã bắt đầu nứt ra. Dòng nham thạch trôi, cự thạch lăn xuống, mà ở sụp đổ trong động đá bôi, lộ ra một cái khác động rộng rãi. Hứa Thiên Thiên cùng còn lại ma hầu tộc nhân đang giấu ở trong đó. Chi Chi, nhìn xem sắp sụp đổ động rộng rãi, Tam nhãn ma hầu tộc nhân dọa đến Chi Chi gọi bậy. Hứa Thiên Thiên thân hình thoát một cái, mượn nhờ rơi xuống hòn đá, đi tới ma viêm luyện ngục đài bên này. Phương Lăng, hắn thế nào? Hứa Thiên Thiên nhìn thấy Phương Lăng chu thân khí huyết thiêu đốt, bộ dáng dọa người, trong lòng hơi hơi nhất kinh. Đột phá thất bại. Tam nhãn có chút khó chịu, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Là ta có lỗi với hắn. đột phá thất bại. Hứa Thiên Thiên biến sắc, thì đi xem xét Phương Lăng tình huống, đừng ảnh hưởng hắn. Lão Viên quát tay, ngăn lại Hứa Thiên Thiên. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái, cũng không thể xác định thật sự thất bại. Lão Viên nói ra, có lẽ hắn có thể thành công cũng khó nói. Tam Nhãn hầm hừ tức giận nói ra, tính toán luyện hóa ma viêm chi lực, không có bất kỳ người nào có thể thành công, đây chính là ma sức mạnh. Ma sức mạnh. Hứa Thiên Thiên con người co rụt lại. Phương Lăng, vậy mà tại luyện hóa ma sức mạnh. Đột nhiên, Hứa Thiên Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đã từng, nàng cùng Phương Lăng bị Thanh Phong trại nhân truy sát. Lúc kia, nàng liền thấy tận mắt Phương Lăng nắm giữ ma sức mạnh, hắn sẽ thành công. Hứa Thiên Thiên ngữ khí thanh lãnh, lại ẩn chứa đối với Phương Lăng cường lớn lòng tin. Ta tin tưởng hắn. Lão Viên cùng Tam Nhãn nghe vậy, mặc dù cũng không nguyện ý thừa nhận Phương Lăng thất bại, nhưng đối với Hứa Thiên Thiên nhưng là xem thường. Ma sức mạnh, cường đại bá đạo, có thể nắm giữ một điểm, cũng đã là thiên đại tạo hóa. Đến nỗi nói luyện hóa, căn bản cũng không thực tế, bởi vì này cần nắm giữ so ma còn mạnh hơn sức mạnh. Ma vốn là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất, so ma còn lực lượng cường đại không phải là không có. Nhưng như thế nào phàm phu tục tử có thể nắm giữ? Ít nhất bọn hắn không tin Phương Lăng có này sức mạnh. Còn đối với Phương Lăng tới nói, trên người của hắn thật có thể cùng ma chống lại sức mạnh. Đó chính là thần. Nhưng mà, Phương Lăng cũng không có làm như thế. Bởi vì, hắn luôn có loại dự cảm. Nếu như hắn làm như vậy sẽ là công dã tràng. Không chỉ có đột phá sẽ thất bại, thậm chí sẽ dẫn phát một chút không tốt kết quả. Bởi vậy, Phương Lăng không có áp chế mất khống chế khí huyết, cũng không có để ý tới sẽ sắp buôn hội thần hồn chi lực. Bởi vì, Phương Lăng thể nội, nắm giữ luyện hóa hết thể lực lượng đồ vật. Đó chính là thôn vệ ma cốt. Thôn vệ ma cốt. Hắn ở đây đi tới Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc sau đó, liền chưa từng dùng qua. Phía trước là không dùng được, nhưng bây giờ, nhưng là phải dùng rồi. Tất nhiên ma viêm chi lực tìm không thấy, càng không cách nào dẫn đạo, cái kia Phương Lăng liền phương pháp trái ngược, đem luyện hóa. Tất nhiên biết được, ma viêm chi lực liền tại thể nội, tìm được hay không đã không trọng yếu. Chỉ cần đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều luyện hóa một phen, cái kia ma viêm chi lực cũng có thể đi theo bị luyện hóa. Mà nếu là ma sức mạnh, liền có thể bị thôn vệ ma cốt luyện hóa chi lực cho luyện hóa. Người ở bên ngoài xem ra, Phương Lăng phương pháp này, nhìn như có chút ý nghĩ hao huyền, thậm chí không thành công có thể, nhưng hắn vẫn có được 100% lòng tin. Đi qua chữa trị sau đó, thôn vệ ma cốt sức mạnh còn không có chân chính động tới đây. Phương Lăng thâm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nỉ non, liền để cho ta nhìn một chút, ngươi cái này tiên phần bên trong chỗ cường đại đi. Tiếp theo, Phương Lăng phóng khai tâm thần, nhập do khí huyết đang thiếu đốt, thần hồn đang sụp đổ, thần ma chi lực tại mất khống chế. Thôn vệ ma cốt bắt đầu vận chuyển, phát huy ra thuộc về nó kinh khủng chi lực. Lão Viên nói qua, Phương Lăng là không có sức mạnh, nhưng không thể hoàn mỹ nắm giữ. Như vậy hắn lần này liền muốn hoàn toàn luyện hóa một lần, nghiêm túc quen thuộc những lực lượng này, cho tới khi hắn triệt để nắm giữ. Đầu tiên là thần hồn chi lực, bị thôn phệ ma cốt đều thôn phệ, tiếp đó một chút cẩn thận luyện hóa. Trong thần thức, vỏ trứng bên trong hồn hỏa vốn là tại lung lay sắp đổ, nhưng theo Phương Lăng đem một đạo đạo thần hồn chi lực rút ra luyện hóa, hồn hỏa bắt đầu ổn định lại. Mà bị luyện hóa sau thần hồn chi lực cùng Phương Lăng ở giữa lại không ngăn cách. Bây giờ hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy vỏ trứng bên trong cái kiếp như đầu khấu một dạng hồn hỏa biến càng ngày càng ngưng thực. Chỉ cần hồn hỏa mỗi thiên phá sát mà ra, liền có thể trực tiếp phát huy ra uy lực cường đại. Nếu như là thần hồn chi lực là võ giả lực lượng tinh thần, ý chí thể hiện. Như vậy khí huyết liền là võ giả căn bản, võ đạo căn cơ, con đường cường giả cơ thạch. Khí huyết tráng, mà thể phách mạnh. Do đó, bất kể là đối với võ giả sức chiến đấu, vẫn là nhục thân tới nói, khí huyết mới là căn bản. Phương Lăng vận chuyển thôn vệ ma cốt, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể khí huyết. Mặc dù những thứ này khí huyết trải qua công pháp cùng với huyết mạch song trọng luyện hóa, có thể nói là tinh thuần đến cực điểm. Nhưng lúc này, Phương Lăng luyện hóa mục đích không phải là vì để thăng độ tinh khiết, mà là hiểu rõ, là nắm giữ. Cùng thần hồn chi lực đồng dạng, theo thôn phệ ma cốt luyện hóa, trong cơ thể khí huyết bị Phương Lăng quen thuộc, nắm giữ. Thời khắc này Phương Lăng đem so với trước, tu vi đồng thời không có tăng lên, nhưng mà chân thực sức chiến đấu, nhưng là dòng dã tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hắn đã biết như thế nào dùng ít nhất khí huyết phát huy ra lực lượng mạnh nhất, cũng đồng dạng biết được như thế nào đem khí huyết sức mạnh tiến hành phân phối. Chỉ là Phương Lăng thể nội khí huyết thực sự quá hùng hậu, muốn ngắn thời gian bên trong luyện hóa, lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà ở Phương Lăng đang tại làm từng bước dựa theo ý nghĩ của mình, tiến hành tự thân sức mạnh cắt tỉa thời điểm, ma hầu nhất tộc trận pháp lần nữa bị công kích. Ầm ầm. Theo gia thú ở bên trong, lần nữa bắn nhanh ra một đạo kinh khủng huyết quang, bảo hộ lấy cấm địa trận pháp, lập tức lung lay sắp đổ đứng lên. Thậm chí nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy trận pháp lồng ánh sáng bên trên đã xuất hiện mấy cái thật nhỏ đường vân. Kịch liệt phá trận, cách chỉ một bước. Mà lúc này, bao khỏa kia cả ngọn núi lửa màu đen nục sân trùng, một cái tản mát ra khí tức tà ác tay không, từ đó chậm rãi rũa ra, tiếp đó đặt tại trận pháp lồng ánh sáng phía trên. Tay không đột nhiên dùng sức ấn xuống, giang giác, trận pháp lồng ánh sáng trong nháy mắt phá bỡ, mà trốn ở trận pháp phía sau ma hầu nhất tộc, Hứa Thiên Thiên, lúc này sắc mặt đại biến. Trận pháp phá. Chương 223, pháp tương. Chương 223, pháp tương. Không hay rồi. Cách tầng cuối cùng thật mỏng trận pháp vòng bảo hộ, Tam Nhãn nhìn xem cái kia theo ở trên trận pháp tay không, sắc mặt một hồi khó coi. Tam Nhãn ma hầu nhất tộc cấm địa trận pháp sắp bị công phá, chỉ chờ trận pháp vừa vỡ, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Hắn ma hầu nhất tộc cũng sắp từ đây diệt tộc. Trận pháp không kiên trì nổi. Hứa Thiên Thiên đồng dạng thần sắc nghiêm trọng, nói ra, tiền bối, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không đợi địch nhân tấn công vào đến, chúng ta không ngăn nổi. Phía ngoài trong địch nhân, tối thiểu nhất một vị thoát cốt cảnh cường giả, cùng với mấy vị khai mạch cảnh đỉnh phong cường giả. Đến nỗi cao thủ còn lại, càng là vô số kể. Chỉ bằng bọn hắn như thế lưới cho, căn bản không có khả năng là đối thủ. Không đội vàng. Lão viên mặc dù thần sắc nghiêm nghị, nhưng coi như trấn định. Cái này tầng cuối cùng trận pháp, tối thiểu nhất còn có thể kiên trì nửa canh giờ. Tam nhắn hỏi, sau nửa canh giờ đâu? Chúng ta còn không phải muốn chết. Hắn thấy, cùng chờ chết, không bằng ra ngoài cùng đón giao thừa nhất tộc địch nhân liều mạng. Cho dù chết, tối thiểu nhất cũng có thể oanh oanh liệt liệt. Do đó, chúng ta cần chủ động xuất thủ. Lão viên vừa dứt lời, Tam nhãn lập tức hú lên quái dị, sớm nói như vậy không liền xong rồi, ta đây liền mang theo các con, đi cùng bọn hắn liều mạng. Ta còn chưa nói xong đây. Lão viên có chút bất đắc dĩ, một cái để lại Tam nhãn đầu, nói ra, coi như muốn xuất thủ, cũng phải xem trọng phương thức phương pháp đúng không? Cũng không thể làm ẩu. Cái kia Tam thúc ngươi nói làm như thế nào? Tam nhãn kích động. Chỉ cần không cần trốn chờ chết ở đây, nhường hắn làm cái gì đều nguyện ý, chúng ta song phương thực lực cách xa, không nên chính diện va chạm. Lão viên nói ra, chúng ta cần nghĩ một cái biện pháp, đem trận pháp chữa trị. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng. Lúc này, Hứa Thiên Tiên đưa ra mình chất vấn, nói ra, dù cho chữa trị trận pháp, nhưng cũng vô pháp kiên trì bao lâu à? Đây bất quá là uống rượu độc giải khát thôi. Nói không sai. Lão viên tán thưởng liếc nhìn Hứa Thiên Tiên một cái, nói ra, do đó, tại chữa trị trận pháp đồng thời, còn cần một lần nữa bố trí một cái truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp. Hứa Thiên Tiên nhãn tình sáng lên. Cái này đích xác là một cái biện pháp không tệ. Chỉ là, truyền tống trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy bố trí. Không chỉ cần phải có trận pháp sư, còn cần có bố trí trận pháp trận kỳ trận bàn. Nếu là ta không nhìn lầm, tiểu nữ hoa ngươi hẳn là một cái trận pháp sư a. Lão viên đột nhiên nhìn về phía Hứa Thiên Tiên. Hứa Thiên Tiên mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá phản ứng lớn. Đầu này lão viên, thực lực thâm bất khả trắc, có thể nhìn ra nàng là trận pháp sư, cũng không phải một việc khó. Chỉ là vãn bối mặc dù là trận pháp sư không giả, nhưng truyền tống trận lại chưa từng xem qua. Hứa Thiên Tiên thở dài, tựa hồ có chút tiếc nuối. Chỉ cần đối với trận pháp nhất đạo có hiểu biết là được. Lão viên nhưng là tiểu đạo, đến nội truyền tống trận pháp, lão phu ở đây vừa vặn liền có một bộ. Nói đi, lão viên trong tay nhoáng một cái, lập tức nhiều một cái hộp. Hộp này ở bên trong chính là bố trí truyền tống trận pháp trận kỳ trận bàn. Lão viên đem hộp giao cho Hứa Thiên Thiên, nói ra, ngươi chỉ cần đem hắn an trí tại cố định vị trí, trận này liền thành. Hứa Thiên Thiên cũng không có nhận qua hộp, mà là nói ra, tiền bối, nếu là vạn bối đoán không lầm trận pháp này phải chăng muốn đi ra bên ngoài mới có thể bố trí? Không sai. Lão viên cũng không giấu giếm, nói ra, bởi vì ta ma hầu nhất tộc, không giống nhân tộc tinh thông trận pháp người cực ít, cho nên lúc ban đầu tại luyện chế trận này thời điểm, để cho tiện sử dụng, cho nên tại cấm địa bên ngoài lưu lại trận pháp căn cơ. Lão viên nói ra, chỉ là chuyện này có nhất định nguy hiểm, dù sao địch nhân liền phòng thủ ở bên ngoài, ngươi nếu là cự tuyệt, lão phu cũng không miễn cưỡng. Hứa Thiên Tiên trầm mặc, nàng tự nhiên rất rõ ràng, nếu như chính mình đáp ứng, tuyệt đối phải bước lên nguy hiểm to lớn. Nhưng nếu là thành công, bọn hắn đem sẽ an toàn rời đi nơi đây. Chỉ là bên ngoài nhiều như vậy địch nhân, Hứa Thiên Tiên không hề hoàn toàn chắc chắn. Nàng ngược lại là không có trách cứ, ma hầu nhất tộc vì cái gì đem trận pháp căn cơ ở lại bên ngoài. Bởi vì, chẳng ai ngờ rằng, nàng và Phương Lăng sẽ tiến vào tam nhãn ma hầu nhất tộc cấm địa. Mà trốn cấm địa này, cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Đến nỗi Phương Lăng, bây giờ còn đang cố gắng luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Bất kể như thế nào, cũng phải vì hắn tranh thủ một chút thời gian đi. Hứa Thiên Tiên nhìn xem Phương Lăng, ngọc thủ nắm chặt. Còn hy vọng tiền bối, làm hộ pháp cho hắn. Lão viên gật gật đầu, nói ra, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng phải rời không đến hắn. Hứa Thiên Thiên không nói hai lời, trực tiếp tiếp nhận hộ, quay người muốn đi. Từ nơi này đi ra ngoài đi. Lúc này, lão viên mở ra một cái thông đạo, nói ra, từ nơi này ra ngoài, tương đối an toàn nhiều lắm. Do dự một chút, lão viên từ sau đầu rút ra một cây kim sắc lông khỉ. Còn có vật này cũng cất kỹ, có thể ngăn cản thoát cốt cảnh cường giả một kích, coi như là xem như nữ hoa tử ngươi lần hành động này thù lao đi. Hứa Thiên Thiên nghe vậy, lúc này cũng không khách khí, đem cái kia kim sắc lông khỉ thu hồi. Đợi đến Hứa Thiên Thiên sau khi rời đi, lão viên lúc này mới nhìn về phía Tam Nhãn, nói ra, bây giờ ngươi mang theo trong tộc cao thủ đi hấp dẫn địch nhân, bảo đảm cái kia nhân tộc nữ hoa không bị ảnh hưởng. Vâng. Tam Nhãn lúc này triệu tập trong tộc cường giả đi ứng đối cường địch. Đợi cho Tam Nhãn cũng rời đi về sau, lão viên nhưng là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn xem đỉnh động. Nơi đó, cái kia thoát cốt cảnh cấp bậc thái tuế đã đem toàn bộ tòa cấm địa phong tỏa. Nó phong tỏa không là người khác, đúng là mình. Đến nỗi cái kia trên bầu trời gia thú, lúc này đang tích lũy sức mạnh, tiến hành lần kế công kích. Thời gian không còn kịp rồi. Lão viên liếc mắt nhìn, đang cố gắng luyện hóa lực lượng Phương Lăng, đáy mắt thoáng qua một vòng sầu lo. Nếu là Phương Lăng lần này đột phá thất bại, như vậy cộng sinh khế ước không cách nào ký kết. Hắn Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc huyết mạch sẽ liền như vậy đoạn tuyệt. Tiểu tử, lão phu thế nhưng là đem hy vọng đều thả ở trên thân thể ngươi rồi, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Lão viên nhỉ non một tiếng, lập tức trên thân quang mang nở rộ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện sau lưng một đầu đỉnh thiên lập địa cực lớn pháp thương. Đó là một đầu cự viên. Tam Nhãn hai tay, khí thế thao thiên. Như là người ngoài nhìn thấy cảnh này tuyệt đối sẽ chấn kinh đến nói không ra lời. Pháp tương, đây chính là thoát cốt cảnh trên cường giả mới có thể nắm giữ sức mạnh, mà đồng dạng là Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc huyết mạch thiên phú, chỉ cần tu vi đạt đến thoát cốt cảnh liền có cơ hội nắm giữ. Nhưng không phải mỗi cái đạt đến thoát cốt cảnh Tam Nhãn Ma Hầu đều có thể sớm nắm giữ như thế huyết mạch thiên phú. Liền thấy lão viên hai mắt nhắm nghiền, mà sau lưng phát tường, nhưng là ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu. Nơi đó, gia thú góp nhặt sức mạnh đã đầy đủ, liền muốn phát động công kích. Nhưng vào lúc này, pháp tương chỗ mi tâm con mắt thứ ba chợt mở ra. Xuy, theo một đạo màu đen ma quang từ pháp tương chỗ mi tâm thụ đồng bên trong bắn ra. Đạo này ma quang mới vừa xuất hiện liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ma quang xuất hiện tại thú dưới da, trong nháy mắt phóng lên trời, va vào gia thú bên trong. Chương 224, trật cơ. Chương 224, trật cơ. Ầm ầm. Theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, liền thấy che đậy bầu trời cái kia tấm gia thú ở giữa vậy mà phá mở một cái hang tới. Góp nhặt sức mạnh tiêu tán, gia thú cũng bắt đầu co bảo, cuối cùng hóa thành nguyên bản lớn nhỏ. Tam nhãn thần thông. Hắc bào nhân một cái tiếp lấy lủng một lô gia thú, trong giọng nói mang theo một tia kinh sợ. Cái này gia thú, thế nhưng là đón giao thừa nhất tộc chí bảo. Trình độ trọng yếu, thậm chí tại đón giao thừa phía trên. Chính là dựa vào cái này gia thú, che đậy đón giao thừa nhất tộc khí tức, mới để bọn hắn tại năm đó đại kiếp bên trong, không có bị triệt để đoạn tuyệt huyết mạch. Mà bây giờ, gia thú bị hao tổn, muốn chữa trị, cái kia cũng phải cần trả giá, đón giao thừa nhất tộc mười mấy năm tích lũy. Đáng chết hầu tử chờ phá vỡ các ngươi cái này xác rùa đen, ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi rút gần lột ra. Hắc bảo nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù đã mất đi gia thú, nhưng mà hắc bảo nhân không có chút nào lo lắng. Trước đây chính là vì dự phòng bất ngờ phát sinh, cho nên trong tộc mới khiến cho hắn mang lên gia thú. Mà bây giờ, dù cho không có gia thú, nhưng thái tuế vẫn còn ở đó. Cái này còn sót lại trong bí cảnh thái tuế, bị hắc bảo nhân lấy bí pháp đánh thức về sau, bắt đầu phối hợp hành động. Có nó tại, ma hầu nhất tộc sớm muộn đều là mình vật trong bàn tay. Ngay tại hắc bảo nhân đang chờ đợi thái tuế phá vỡ trận pháp thời điểm, dưới chân vật lập tức thay đổi con mắt, nhìn hướng một phương hướng nào đó, không ngừng phun lưỡi. Ừm, muốn thừa dịp loạn đảo tẩu. Hắc bảo nhân cười lạnh một tiếng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắc bảo nhân vừa muốn hành động, nhưng là đột nhiên dừng lại. Không đúng, bầy khỉ này quỷ kế đa đoan, có thể là kế điệu hổ lý sơn. Hắc bảo nhân cười lạnh một tiếng, suýt chút nữa gặp bầy khỉ này đạo. Nghĩ tới đây, hắc bảo nhân liền chỉ vào bên cạnh một đầu con cóc giống như bộ dáng độc vật. Ngươi đi, đem những tên kia mang cho ta tới. Thiềm thử kia bộ dáng độc vật đồng dạng có khai mạch cảnh thực lực, trên người có mười mấy tấm miệng lớn, chạy xuôi kịch liệt nọc độc. Chính là trước kia ngăn cản Phương Lăng tiến vào cấm địa cái kia đầu độc vật. Độc này vật mười mấy cái miệng ba, phát ra thanh âm chói tai khó nghe, tiếp đó phụ phục cơ thể, dùng sức nhảy lên. Xuất hiện lần nữa, cũng tại trăm mét có hơn. Có vật này xuất thủ, bình thường ma hầu hưu tưởng đào tẩu. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, tự mình trông coi cấm địa cửa vào. Mà lúc này Hứa Thiên Thiên, tại mượn nhờ thông đạo, rời đi cấm địa sau đó, xuất hiện tại một tòa quái thạch gầy trơ xương hạp cốc trung. Nơi đây tốt như núi lửa bộc phát về sau, dòng nham thạch chảy qua chỗ. Bờ ruộng dọc ngang, tràn ngập nhiệt độ kinh khủng. Gần nhất một chỗ trận cơ, chính là chỗ này. Hứa Thiên Thiên liếc mắt nhìn trong tay trận bàn, bên trên lập lòe 10 cái điểm sáng. Điểm sáng vị trí chính là trận pháp căn cơ chỗ. Hứa Thiên Thiên cần đem trận kỳ xếp vào tại những địa phương này, kích hoạt cái kia cái truyền tống trận pháp. Thời gian cấp bách, Hứa Thiên Thiên cũng không muốn trì hoãn thời gian, tìm được chỗ thứ nhất trận cơ vị trí về sau, quả quyết đem trận kỳ sắp xếp đi lên. Nhìn xem vừa chen vào trận kỳ, Hứa Thiên Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trận này còn có thể dùng, hơn nữa từ phản ứng xem ra, đích thật là truyền tống trận pháp không giả. Hứa Thiên Thiên trong lòng vui mừng, cũng may mắn mình am hiểu trận pháp nhất đạo. Bằng không, cái kia lão viên nếu thật có mục đích khác mình cũng không cách nào xem thấu. Xác nhận trận pháp thật giả về sau, Hứa Thiên Thiên tốc độ cực nhanh, tại ngắn thời gian bên trong, liền sắp xếp 7, 8 cây trận kỳ. Mà lúc này, nàng tựa như lòng có cảm giác giống như đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy trên đường chân trời kia, một đạo ma quang xuyên thủng đêm tối, tựa hồ có đồ vật gì từ giữa không trung rơi xuống. Cái kia lão viên xuất thủ sao? Quả nhiên, những thứ này thoát cốt cảnh nhân vật mạnh mẽ, tất cả riêng phần mình có lấy lá bài tẩy của mình. Minh bạch đây là lão viên, đang vì nàng tranh thủ thời gian, Hứa Thiên Thiên không lại trì hoãn, lần nữa chạy hướng về nơi tiếp theo trận cơ chỗ. Ngay tại Hứa Thiên Thiên thành công tìm tới chỗ, đang muốn đem trận kỳ cắm đi lên thời điểm, nàng biến sắc, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phúc. Một đạo tanh hôi nọc độc lập tức rơi vào Hứa Thiên Thiên đứng yên chỗ, đem cái kia cứng rắn nham thạch cứng đều cho ăn mòn hòa tan. Thật là khủng khiếp kịch độc. Xuất hiện tại mấy mét ra ngoài Hứa Thiên Thiên, thấy thế đôi mắt đẹp lập tức co rụt lại. Nếu không phải nàng thần hồn cường đại, sớm dự cảnh, như bị nọc độc này dính vào, cũng là phiền phức. Đợi đến một đầu con cóc bộ dáng độc vật, mở ra mười mấy tấm miệng lớn, lung lay từ cự thạch phía sau đi ra lúc, Hứa Thiên Thiên sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Khai mạch cảnh tuột cùng độc vật, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà độc vật mới vừa xuất hiện, cũng là không chút do dự, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về Hứa Thiên Thiên tập kích mà đi. Đệ muội chớ hoảng sợ, bản vương đến cũng. Ngay tại Hứa Thiên Thiên đang do dự phải chăng muốn tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm, một đạo kim quang gào thét mà tới. Tiếp đó, hung hăng đâm vào độc vật trên thân. Ngao! Thê lương thống khổ âm thanh truyền ra, độc vật kia trực tiếp bay ra ngoài, đem một mảnh loạn thạch đập nát bấy. Liền thấy Tam Nhãn mang theo trường côn, đứng tại Hứa Thiên Thiên trước mặt, nói ra, đệ muội, không có sao chứ? Mặc dù Phương Lăng cùng Hứa Thiên Thiên đã giải thích qua rất nhiều lần, nhưng mà tại Tam Nhãn trong lòng, hắn nhận định Phương Lăng cùng Hứa Thiên Thiên liền là một đôi. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Hứa Thiên Thiên cũng lười tính toán Tam Nhãn xưng hô. Nó giao cho ngươi, ta được mau chóng đem trận pháp kích hoạt. Khai báo một câu, Hứa Thiên Thiên trực tiếp hướng đi một bên trận cơ, đem trận kỳ xếp vào đi. Yên tâm đi đệ muội. Tam Nhãn nhìn xem cái kia xoay người lên một vật, Tam Nhãn nhưng là vô cùng hưng phấn nói ra, cái này thứ xấu xí phía trước dám đánh lên ta, nhìn ta không đem nó đập thành náo loạn. Thoại âm rơi xuống, không đợi con cóc độc vật đứng dậy, Tam Nhãn tay nâng kim sắc trường côn, trực tiếp nặng nề đập ra ngoài. Trường côn rơi xuống, kim quang nở rộ. Giờ này khắc này, trong cơn giận dữ Tam Nhãn phát huy ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hứa Thiên Thiên tự nhận, liền xem như chính mình, đối mặt Tam Nhãn một kích này, cũng không dám nói có thể tiếp nhận. Bất quá, bây giờ không phải là xem cuộc chiến nàng còn có chuyện trọng yếu phải làm, mà ở Hứa Thiên Thiên chạy hướng về nơi tiếp theo trận cơ thời điểm, Tam Nhãn trong tay kim sắc trường côn liền phải rơi vào con quốc độc vật trên đầu. Mà thiêm từ kia độc vật, mười mấy cái miệng ba đồng thời mở ra, phát ra lẩm bẩm âm thanh. Một thời gian khiến cho người hoa mắt váng đầu sóng âm lập tức truyền đến. A! Tam Nhãn kinh hô một tiếng, động tác chậm một nhịp. Mà thiêm thử kia độc vật, tựa như gian kế được như ý trong đó một đầu trong mồm, vậy mà rỗi ra một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi. Đầu lưỡi tựa như lưỡi dao hướng thẳng đến Tam Nhãn đầu xuyên tới. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ Tam Nhãn, nhưng là cười lạnh một tiếng. Thứ xấu xí, ngươi trúng kế. Tam Nhãn hú lên quái dị, trong tay trường côn lần nữa bộc phát ra chói mắt kỳ quang, hung hăng rơi xuống. Phốc suy. Một côn này ẩn chứa Tam Nhãn thất thành sức mạnh, uy lực có thể tưởng tượng được. Bởi vậy làm kim sắc trường côn rơi xuống trong nháy mắt, thiềm thử kia đột vật, lưỡi dài đứt đoạn, liên đối nửa người đều bị trường côn nện đến náo loạn. Cuối cùng, con quốc độc vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp đó hoảng hốt chạy bừa quay đầu chạy. Trong chớp mắt, đối phương liền biến mất không thấy gì nữa. Tam Nhãn cũng không đuổi theo, mà là lạnh rên một tiếng, tính ngươi chạy nhanh, lần sau ta nhất định phải tính mệnh của ngươi. Hắn chưa quên nhiệm vụ của mình, cam đoan Hứa Thiên Thiên kích hoạt trận pháp. Mà lúc này Hứa Thiên Thiên, nhưng là tao ngộ càng lớn nguy cơ. Bởi vì, ước chừng tam đầu thực lực đạt đến cấp 2 hậu kỳ độc vật, đem nàng bao vây lại. Chương 225, cực điểm thăng hoa. Chương 225, cực điểm thăng hoa. Nhiều nhất lại có nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể đem khí huyết toàn bộ luyện hóa xong xong rồi. Ma Viêm luyện ngục trên này, Phương Lăng bàn chân mà ngồi, thể nội thôn vệ ma cốt đang ra sức luyện hóa khí huyết. Tất nhiên không cách nào tìm được cái gọi là Ma Viêm chi lực, nhưng lại chắc chắn hắn liền tại thể nội. Như vậy Phương Lăng liền lựa chọn trực tiếp nhất quả quyết phương thức, đem lực lượng trong cơ thể một lần nữa rèn luyện một lần. Nửa chén trà nhỏ thời gian, ngay mắt thoáng qua. Ngay tại cuối cùng một tia khí huyết bị thôn phệ ma cốt luyện hóa về sau, dị biến nảy sinh. Phương Lăng thao túng bị luyện hóa xong tất cái kia đạo khí huyết, từ từ trở lại trong đan điền. Nhưng vào lúc này, Phương Lăng nhưng là cảm thấy một cỗ khác thường cảm xúc đột nhiên xuất hiện tại trái tim. Đó là một loại cực độ cực nóng, nhưng mà tràn đầy năng lượng, tàn nhẫn, khát máu, có thể đem người ở sâu trong nội tâm, tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đều điều động ra. Thậm chí Phương Lăng có thể cảm nhận được mình khí huyết, thần hồn, bao quát nhục thân đều ở đây cổ trích nhiệt sức mạnh dưới lần nữa nhận được rèn luyện, thăng hoa, vô hình vô chất rèn luyện tự thân. Đây là Ma Viêm chi lực. Phương Lăng có chút ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ chính mình vậy mà tại trong bất chi bất giác phát hiện Ma Viêm chi lực. Mà Ma Viêm chi lực chẳng biết lúc nào tiến nhập trong đan điền, tại hắn đem khí huyết luyện hóa xong tất về sau, đối tự thân lần nữa tiến hành rèn luyện. Cái này Ma Viêm chi lực cùng Nam Minh Ly Hỏa có chỗ khác biệt. Phương Lăng cẩn thận cảm thụ được đan điền bên trong cái kia cổ trích nhiệt sức mạnh, cùng Nam Minh Ly Hỏa tiến hành so sánh. Nam Minh Ly Hỏa chính là viễn cổ hồng hoang lúc một loại thiên địa dị hỏa, thậm chí đến nay cũng không có dị hỏa có thể đem siêu việt. Nhưng mà còn có một cái nghe đồn, nói Nam Minh Ly Hỏa là đại địa cực nam thủ hộ thần thú, chu tước bản mệnh nội ý mặc kệ là loại nào, cũng có thể thể hiện ra này hỏa mạnh đại chỗ kinh khủng. Này hỏa trời sinh khắc chế âm tà quỷ vật, thậm chí có thể hấp thu thần hồn chi lực trưởng thành. Chỉ bất quá, Phương Lăng tâm đắc cái này Nam Minh Ly Hỏa, chính là từ tiểu đồ nơi đó lấy được một tia hỏa diễm mầm non. Vẫn còn ấu niên kỳ, không cách nào phát huy ra sức mạnh quá mức to lớn. Nhưng mà bên trong đan điền Ma Viêm chi lực không tầm thường. Đây là ma truyền thừa xuống chí bảo, là vì trợ giúp hậu bối kích phát huyết mạch, thăng hoa bản thân. Bây giờ, cái này Ma Viêm chi lực bị Phương Lăng tâm đắc, bắt đầu tiến hành một hồi cực hạn thăng hoa. Từ khí huyết đến thần hồn, từ thần hồn đến nhục thân. Phương Lăng đang tiến hành một lần hoàn toàn dị biến cùng tiến hóa. Rõ ràng ta khí huyết cùng nhục thân đã cường đại một cái hoàn cảnh, nhưng mà tại Ma Viêm lực rèn luyện phía dưới, vẫn còn có thể có kinh khủng như vậy biến hóa, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Phương Lăng lần nữa đối với ma lực lượng cảm giác đến chấn kinh. Cùng thần ma hoành luyện tu luyện mà đến ma lực khác biệt, cái này Ma Viêm chi lực tựa hồ càng thêm tiếp cận ma. Bởi vậy, tự nhận là đạt đến tôi thể cảnh đỉnh phong Phương Lăng, mới có thể lần nữa tiến bộ. Ma Viêm chi lực càng thêm triệt để, đây là một loại toàn diện thăng hoa. Phương Lăng yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Vô số màu đen dơ bẩn từ hắn trong lỗ chân lông bài xuất. Đây là góp nhặt tại Phương Lăng trong cơ thể tạp chất, thậm chí một chút ám thương cũng vào lúc này nhận được song mỹ đích chữa trị. Cảm thụ được trong cơ thể tạp chất đang không ngừng bài xuất, thương thế tại song mỹ đích chữa trị, Phương Lăng cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng tu luyện thao thiết cổ kinh cùng thần ma hoành luyện hai đại thần cấp công pháp hắn, mặc dù không đạt được nhục thân thuần khiết không một hạt bụi, nhưng cũng không sẽ có nhiều như vậy tạp chất mới phải. Huống chi hắn tự thân năng lực khôi phục, càng không khả năng có ám thương lưu lại. Nhưng bây giờ sự thật vừa vặn tương phản, những vấn đề này bình thường nhìn không lớn, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt lại có thể quyết định thành bại. Hắn cuối cùng minh bạch, vì chính hà không cách nào đột phá đến võ đạo cực cảnh. Đây là bởi vì hắn tự thân còn chưa đủ viên mãn. Lần này mượn nhờ Ma Viêm chi lực, tới một lần toàn diện tẩy ma phạt thủy, toàn bộ thăng hoa. Đối với Phương Lăng tới nói, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Tự thân tại dần dần viên mãn, cũng là thời điểm đến thử, tiến hành đột phá. Phương Lăng nội tâm bắt đầu tỉnh táo lại. Trong lòng thầm vận huyền công, thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm thân này, vạn vật làm động. Hợp tán tin tức này, sao có thường tắc thì? Phương Lăng nhất bên cạnh vận chuyển công pháp, vừa hướng chiếu tự thân đối với võ đạo lý giải. Con đường tu luyện, như thiên địa diễn hóa, khai thiên tích địa, ngưng nhật nguyện tinh thần, đúc sơn xuyên đại hạ. Đông dưng, Phương Lăng tâm bên trong giống như có điều ngộ ra. Thiên biến vạn hóa, không hẳn có cực. Đến nước này khác, Phương Lăng trong thần hồn, hình như có đạo trung văn vọng. Quanh thân, quang mang nở rộ, hà quang vạn đạo. Cái đó là, vừa mới thi triển xong tam nhãn thần thông, lão viên sau lưng phát tường, lập tức liền chậm rãi tiêu tan không thấy. Dù sao chỉ là thoát cốt cảnh giới, còn không thể hoàn toàn nắm giữ pháp tương chi lực. Bằng không mà nói, chỉ bằng cái này pháp tương, phối hợp hắn ma hầu nhất tộc bí pháp thần thông, đừng nói chỉ là đem cái kia gia thú đánh tan. Bên ngoài đầu kia thái tuế, giết chết như nghiền chết sâu kiến. Nhưng hết thể đều chỉ là nếu như. Bây giờ lão viên nắm giữ pháp tương chi lực, chỉ có một kích chi lực. Mà liền tại vừa thu hồi pháp tương trong nháy mắt, lão viên tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu. Ba con thụ đồng bên trong, đều là không hẹn mà cùng lộ ra chấn kinh chi sắc. Hán, vậy mà thành công. Sau khi khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Kẻ này quả thật thiên phú chắc tuyệt, yêu nghiệt vô song. Lão viên vô tận tán thưởng, lập tức cười sang sảng không thôi. Như thế, ta ma hầu nhất tộc huyết mạch không đánh gãy. Trong giọng nói, tràn đầy mừng rỡ tung tăng. Tôi thể cảnh võ đạo cực cảnh a, đây là bao nhiêu người mong muốn mà không thể so sánh cảnh giới. Liền xem như những cái kia tự khoe là thiên phú vô song tiên tiêu yêu nghiệt, đều không dám hứa chắc mình có thể tu thành một cảnh võ đạo cực cảnh. Thậm chí ngay cả lão viên cũng chỉ là ôm một loại thử tâm tính. Bại, hết thảy tất cả thôi. Thành, huyết mạch kéo dài. Chỉ cần tam nhãn đứa bé kia cùng kẻ này ký kết cộng sinh khế ước, vàng vào cái kia tiểu tử ngốc huyết mạch tiên phú, nói không chừng có thể lĩnh ngộ một tia này các loại cảnh giới. Lão viên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đã như thế, tam nhãn đứa bé kia nói không chừng có cơ hội tại khai mạch cảnh giới, tu thành võ đạo cực cảnh. Cái này mới là lão viên mục đích thực sự. Nhường Phương Lăng cùng tam nhãn ký kết cộng sinh khế ước, đích thật là rời đi bí cảnh phương pháp, nhưng cũng không phải là duy nhất. Nhưng mà cộng sinh khế ước một đặc điểm khác, chính là ký kết song phương đều có thể thu được nhất định chỗ tốt. Lão viên nhìn chúng, chính là Phương Lăng có thể hay không làm đến cực điểm thăng hoa, thành tựu võ đạo cực cảnh. Vì thế, hắn không tiếc lấy tự thân tu vi, toàn lực thôi động ma viêm luyện ngục đài. Mặc dù từ đó về sau, cái này ma viêm luyện ngục đài sẽ báo hỏng, nhưng có này kết quả, coi như là thiên đại tạo hóa rồi. Lão viên nhìn xem Phương Lăng chu thần, khí tức càng ngày càng cường hành, thậm chí đột phá đến cái nào đó cực hạn sau đó, còn đang điên cuồng tăng vọt, rung động trong lòng chi ý, càng ngày càng nồng đậm. Không hổ là võ đạo cực cảnh. Lão viên mỉm cười, nói khẽ, phần này nội tình, thật là khiến người ta hâm mộ a. Lập tức, lão viên sinh ra một vòng hiếu kỳ, cũng không biết tiểu tử này có thể mở ra bao nhiêu gân mạch tới. Tại khai mạch cảnh mở ra tới gân mạch càng nhiều, liền mang ý nghĩa thành tựu càng cao, cùng cấp bậc chiến lược cũng liền càng mạnh. Phương Lăng thành tựu tôi thể cảnh võ đạo cực cảnh, như vậy mở ra gân mạch số lượng, chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Bất quá, lão viên nụ cười trên mặt cũng không có kéo dài quá lâu, liền trong nháy mắt hóa thành tái nhợt. Hắn ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu, trong con mắt vậy mà hiện ra vẻ kinh hãi chi sắc. Cái đó là thiên kiếp. Chương 226, hai trọng lôi kiếp, hữu tử vô sinh. Chương 226, hai trọng lôi kiếp, hữu tử vô sinh. Thiên kiếp. Lão viên kinh hô một tiếng, khó tin nhìn xem trên cùng đỉnh. Nơi đó, ám trầm tiêu tan, mây đen hội tụ. Càng thêm âm trầm hắc ám, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bên trong bí cảnh. Trong mây đen, lôi xả xuyên thẳng qua du tẩu. Cương đại hơi thở của uy nghiêm đang điên cuồng ngưng kết. Đây là thiên kiếp, hơn nữa còn không phải bình thường thiên kiếp. Truyền thuyết, võ giả tu thành võ đạo cực cảnh, có khả năng dẫn tới thiên kiếp chi lực, cái này lại là thật sự. Lão viên hít sâu một hơi, tâm tình nhưng là biến đến vô cùng nghiêm trọng. Thiên kiếp chính là thiên uy, không ai có thể chống lại. Kinh khủng như vậy thiên kiếp chi lực, Phương Lăng thật có thể tiếp nhận xuống sao? Nếu có thể tiếp nhận, thành tựu không thể đoán trước. Nếu là thất bại, hết thể hóa thành ố hữu. Tiểu tử, thành bại nhất cử ở chỗ này, ngươi có thể nhất định muốn chịu đựng a. Thiên kiếp chỉ có thể lấy tự thân chi lực chống cự, căn bản là không có cách mượn nhờ ngoại lực. Bằng không thiên kiếp uy lực sẽ hiện lên bội số tăng gọn, thậm chí sẽ lấy người xuất thủ tu vi làm cơ sở, tăng thêm nhiều gấp mấy lần. Đến lúc đó, bất kể là người độ kiếp, vẫn là xuất thủ giúp đỡ người, chỉ có một hạ tràng, đó chính là thân tử đạo tiêu, tại thiên kiếp dưới, triệt để hồn phi phách tán. Bởi vậy, lão viên không chỉ có không thể ra tay, thậm chí càng rời xa. Thiên kiếp, vừa mới đem một thân tu vi tăng lên tới cái nào đó đặc thù cảnh giới Phương Lăng, trong lòng giống như có cảm giác ngẩng đầu. Lông mày nhíu lại, trên mặt vẻ kinh ngạc hóa thành vẻ mặt nghiêm trọng. Này thiên kiếp, tựa hồ có chút vượt qua tưởng tượng a, bất quá, coi như thiên kiếp mạnh hơn, mình cũng nhất định phải đem hắn chống được. Bằng không, tất cả cố gắng đều sẽ hóa thành ô hữu. Đây là Phương Lăng chỗ không cho phép. Đông nhiên đứng dậy, Phương Lăng nhìn xem cái kia nghiền ép xuống khủng phố thiên uy, trong đôi mắt đều là cực nóng chiến ý đến đây đi, liền để Phương Mô xem, ngươi cái thiên kiếp này mạnh bao nhiêu. Tựa hồ cảm ứng được Phương Lăng tâm bên trong chiến ý, cái kia cựu thiên chi thượng, mây đen càng ngày càng dày đặc. Lôi xả xảy ra lần nữa biến hóa, giống như lôi long. Hạo đãng thiên uy, không có thể khiêu khích. Oanh soạn. Sau một khắc, một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua cửu thiên, thời không, trong nháy mắt đánh trúng tòa kia đã gãy đỉnh núi trong núi lửa. Thiên kiếp. Trong bí cảnh, một chỗ băng sơn tuyết trong rừng. Ở đây, núi tuyết mọc lên như rừng, sương hoa như lao. một thân ảnh xếp bằng ở một ngọn núi tuyết phía trên. Mỗi khi bông tuyết bay rơi thời điểm, đều sẽ chủ động rời xa người này. Hắn một thân khí tức, tựa hồ sớm đã cùng mảnh này tuyết sắc thế giới hòa làm một thể, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nếu là có quen thuộc người ở đây, tất nhiên có thể một cái nhận ra, người này rõ ràng là Thanh Phong Thành Lưu Gia Kỳ Lân Tử Lưu Tranh, cùng nhập môn bí cảnh khác biệt. Lúc này Lưu Tranh tu vi so với lên phía trước mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tựa hồ hắn trong bí cảnh đồng dạng lấy được độc thuộc về cơ duyên tạo hóa của hắn. Mà ở Hầu Nhi Cốc cấm địa bên trong, thiên kiếp rơi xuống thời điểm, Lưu Tranh đồng dạng có cảm ứng, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỗ, là có người ở đây độ kiếp, vẫn có đại yêu xuất thế. Lưu Tranh khẽ nhíu mày, lập tức nói, hẳn là có đại yêu xuất thế, bằng không bình thường võ giả coi như đột phá cũng căn bản không có khả năng dẫn phát thiên kiếp chi lực, trừ phi là đột phá đến thoát cốt cảnh, bằng không mà nói căn bản không người tài năng ở thoát cốt cảnh phía dưới dẫn tới thiên kiếp. Mà ở cái này bên trong bí cảnh, dung nạp võ giả cực hạn, tối đa chỉ là nửa bước thoát cốt cảnh, thậm chí nửa bước thoát cốt cảnh đều phải bị áp chế. Nhưng mà đại yêu thì lại khác, cái này bên trong bí cảnh thực lực đạt đến thoát cốt cảnh tu vi đại yêu dị loại vô số kể. Mặc dù trận chiến này là tại người khác dưới sự trợ giúp hoàn thành, nhưng là có thể thể hiện ra Lưu Tranh lúc này thực lực đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ. Còn có một cái tháng thời gian, vật kia liền nên xuất hiện trên đời. Lưu Tranh nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, đáy mắt có một vệt màu nhiệt huyết thoáng qua. Chỉ cần đem vật kia cầm vào tay, lần này bí cảnh thí luyện liền xem như kết thúc mỹ mãn. Nghĩ xong, Lưu Tranh liền tiếp theo đóng lại hai con ngươi, tiếp tục tu luyện. Phong đột nhiên tuyết cấp bách, lần nữa đem Lưu Tranh thân ảnh bao khỏa. Không chỉ có là Lưu Tranh, lúc này bên trong bí cảnh, thực lực đạt đến cảnh giới nhất định đích thiên tài võ giả đồng dạng cảm ứng được cái kia đạo không giống tầm thường thiên uy sức mạnh. Trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng xác định, đây là thiên kiếp chi lực. Nhưng lại đều cùng nhau phủ định, đây cũng không phải là sức người dẫn tới, mà là trong bí cảnh đại yêu có đột phá thôi. Cái thiên kiếp này tới thật không phải lúc. Một chỗ lôi quang tràn ngập chi địa, một cái áo bào màu vàng thanh niên nhìn phía xa mây đen kia hội tụ chi địa, khẽ cho mày. Vốn cho rằng lần này đột phá có thể mượn trợ nơi đây lôi đỉnh chi lực rèn luyện thân thể, mạnh mở mấy cái gân mạch, tiếc là trời không chịu ta nguyện. Thở dài một tiếng, Lôi Nguyên đứng dậy, mấy cái lấp loe phía dưới thi triển thân pháp rời đi chỗ này vô dụng chi địa. Đáng chết, đây là có đại yêu đột phá sao? Ngọc Như Ngọc vừa chém giết xong một con yêu thú, đem một gốc quỷ diện dược liệu thu vào nhận chữ vật, nhìn về chân trời phía trên mây đen kia lôi đỉnh, trong lòng một hồi khó chịu. Cái này bên trong bí cảnh bạn cũng đã đầy đủ nguy hiểm, bây giờ lại thêm một đầu thoát cốt cảnh đại yêu, bọn hắn tiếp xuống bí cảnh thí luyện nguy hiểm hệ số càng tăng lên gấp bội. Cũng không biết tiểu tử kia chạy đi chỗ nào chết rồi, liền sẽ gây phiền phái cho ta. Ngọc Như Ngọc đem yêu thú thi thể đá ra ngoài động, tiếp đó hướng về phía sau lưng Đao Tiểu Phượng nói ra, chúng ta trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một phen chờ ca của ngươi tỉnh lại lại nói. Ngọc tỷ tỷ, anh ta hắn không có sao chứ? Đao Tiểu Phượng đem ca ca để dưới đất, gặp hắn không có tô tỉnh dấu hiệu, gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Ta đây làm sao biết? Ngọc Như Ngọc lật cái bạch nhãn nói ra, bị thứ quỷ kia gây thương tích còn bị người hạ độc, hắn có thể giữ được hay không tính mệnh đều còn khó nói đây. Nghe vậy, Đao Tiểu Phượng lập tức nức nở không thôi. Nếu là Phương Lăng ca ca tại liền tốt, hắn nhất định có biện pháp cứu ca ca ta. Ngọc Như Ngọc nghe tâm phiền, nói ra, được rồi, biệt hiệu chết mất, tốt xấu đều trở thành võ giả, có chút định lực được hay không? Lại nói, nếu là những tên kia bị tiếng khóc của ngươi dẫn tới, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đao Tiểu Phượng nghe xong, vội vàng che miệng, nhưng vẫn là run rẩy không ngừng. Ngọc Như Ngọc thấy thế, trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng. Phương Lăng đệ đệ, có thể tỷ tỷ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi nha. Ma hầu nhất tộc, cấm địa bên trong, lôi kiếp hàng thế, thiên uy khó dò, đã ngăn cản một đạo lôi đình chi lực Phương Lăng, tâm tình lúc này nhưng là càng ngưng trọng thêm. Bởi vì thiên kiếp còn chưa kết thúc, rất là người tuyệt vọng chính là, bây giờ Phương Lăng, bởi vì đã nhận lấy nhất trọng lôi kiếp sau đó, khí tức suy yếu. Vừa rồi cái kia một đạo lôi kiếp, đem hắn thật vất vả ngưng kết mà lên khí huyết, trực tiếp đánh tan. Còn có thần hồn, cũng nhận trình độ nhất định tổn thương. Mà một mực chú ý đến cảnh này lão viên, trong lòng càng là rung động tột đỉnh. Hai trọng lôi kiếp, tiểu tử này không phải lần đầu tiên tu thành võ đạo cực cảnh. Truyền văn chi ở bên trong, nhất trọng cực cảnh nhất trọng kiếp. Kiếp kiếp được ra, hữu tử vô sinh. Cái này hai trọng lôi kiếp, không thể nào vô duyên vô cớ. Tuyệt đối là Phương Lăng đã từng tu thành qua võ đạo cực cảnh. Khó trách kẻ này khí huyết hùng hậu, rõ ràng tôi thể cảnh tu vi, lại có thể đánh với Tam Nhãn một trận, hắn ở đây bàn huyết cảnh, liền đã tu thành qua võ đạo cực cảnh. Lão viên chỉ cảm thấy miệng đầy khổ tâm, không biết là nên sợ vui hay là nên tuyệt vọng. Nhất trọng lôi kiếp đã để Phương Lăng trọng thương, thậm chí là thần hồn bị hao tổn, khí huyết suy bại, cái này đệ nhị trọng lôi kiếp, hắn lại như thế nào ngăn cản? Chương 227, độ kiếp thất bại. Chương 227, độ kiếp thất bại. Làm sao còn có lựa thiên kiếp thứ hai? Nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia ám trầm mây đen, trong đó lôi đỉnh hội tụ, tựa như cảnh tượng tận thế hắc bảo nhân trong đôi mắt, tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên gốc cắt đều đang theo kế hoạch tiến hành. Có cái kia gia thú cùng Thái Tuế đại nhân tại, riêng phần mình ngăn chặn ma hầu nhất tộc sinh cơ, đem hắn vây chết trong đó. Ma hầu nhất tộc tự sẽ chưa đánh đã tan. Nhưng mà sự tình phát triển đã từ từ vượt ra khỏi đoán trước. Đầu tiên là cái kia lão biên, lấy pháp tương chi lực, thi triển ma hầu nhất tộc thần thông, đem gia thú phá mất. Mà bây giờ, càng là lợi dụng tiên kiếp, đem Thái Tuế đại nhân trọng thương. Nhưng vẫn chưa xong, vẫn còn có lựa thiên kiếp thứ hai, không thể trì hoãn được nữa, bằng không có khả năng còn sẽ xuất hiện những thứ khác biến cố. Hắc bào nhân ngữ khí ngưng trọng, lập tức lấy ra một cái màu đen bình uống. Tay nâng màu đen bình uống, Hắc Bảo Nhân có vẻ hơi do dự. Đây là Hắc Bảo Nhân lá bài tẩy sau cùng rồi. Nếu là thất bại nữa, lần này kế hoạch cũng chỉ có thể tạm dừng. Bất quá, Thái Thuế nhất tộc vì thế chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt đối không cho phép thất bại. Lập tức, Hắc Bảo Nhân không do dự nữa, trực tiếp đem bình uống mở ra. Một thoáng thời gian, trùng thiên huyết tinh sắc khí từ trong hũ sành lan tràn ra. Mở hũ sành ra về sau, Hắc Bảo Nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Tiếp đó liền gặp được cuốn quanh ở trên núi lửa nhục sơn trùng, duỗi ra hai cái tay không đến, duỗi ra bình gốm bên trong, tựa như đang tìm tòi lấy cái gì. Theo tay không tại trong hũ sành, lấy ra một khối tản mát ra quỷ dị khối thịt, mãnh liệt nguy hiểm, bắt đầu khôi phục. Cái kia khối thịt, tại cùng Thái Tuế vừa tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp dung hợp làm một thể. Hơi thở của Thái Tuế tăng vọt. Nếu như trước đây Thái Tuế vẹn vẹn có thoát cốt cảnh tu vi lời nói, bây giờ lại trực tiếp nhảy lên tới thoát cốt cảnh trung kỳ. Ngay sau đó, vô số tay không từ Thái Tuế thể nội duỗi ra, theo nước ra miệng núi lửa, hướng về bên trong với tới, điên cuồng cướp lấy cái gì. Hỏa Sơn bên trong, lão viên một mực cảnh giác ngoại giới thiên kiếp chi lực. Lúc này lại là nhìn thấy vô số song tay không từ bên ngoài đưa bảo hướng về Phương Lăng chụp tới. Lão viên mâu quang lạnh lẽo, cái này Thái Tuế vậy mà dự định ra tay với Phương Lăng. Nếu là độ kiếp bị đánh gãy, Phương Lăng sẽ gặp công giá tràng. Yên tâm độ kiếp, thứ này giao cho ta. Lão viên gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên người tăng vọt, vô tận yêu khí bao phủ mà ra, hóa thành một cái đại thủ, hung hăng hướng về Thái Tuế tay không vỗ tới. Thoát cốt cảnh cường giả tiện tay một kích, đủ để tiêu diệt một ngọn núi. Bởi vậy, mấy cái tay không tại chỗ hóa thành khối thịt, rớt xuống. Khối thịt tràn đầy mục nát khí tức tà ác, vừa hạ xuống tiến phía dưới trong nham tương, lập tức phát ra suy suy âm thanh, bước lên ra trận trận khói đen. Nhưng mà, lão viên thần sắc nhưng là càng ngưng trọng thêm đứng lên. Bởi vì, cái kia Thái Tuế công kích không chỉ có tại đây, càng nhiều tay không lần nữa dối bảo. Lúc này Phương Lăng chính đang chuẩn bị nên đón thứ hai đạo thiên kiếp, căn bản không rảnh nhìn hắn. Đây hết thảy chỉ có thể giao cho lão viên đường đối. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia thứ hai đạo thiên kiếp, Phương Lăng rất rõ ràng, này lượt thiên kiếp chỉ có thể chính hắn đi kháng. Chống được, hắn đem từ đây hóa long, một thân tu vi cực điểm thăng hoa, không kháng nổi, hết thảy phí công nọc sức, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đến rồi, ngay tại lão viên đem Thái Tuế công kích đều ngăn lại thời điểm, trong tầng mây một đạo chỉ có lớn bằng ngón cái lôi điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Cái này thứ hai đạo thiên kiếp nhìn như đồng thời không đệ nhất lần qua trường, nhìn hào không có nguy hiểm, nhưng mà Phương Lăng nhưng là trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, bởi vì này lớn bằng ngón cái lôi đình bên trong lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hết thảy. Đừng nói Phương Lăng còn chưa từng tấn thăng đến khai mạch cảnh, liền xem như nửa bước thoát cốt cảnh cũng không dám nói, có thể không có chút nào không hao tổn đem hắn đón lấy. Phương Lăng tâm bên trong trầm xuống, mâu quang nhưng là vô cùng kiên định. Võ giả tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, võ đạo cực cảnh, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Từ xưa đến nay, sở dĩ cực ít có người có thể tu thành võ đạo cực cảnh, bởi vì võ đạo cực cảnh người cần phải đối mặt như thế làm người tuyệt vọng thiên kiếp chi lực. Huống chi Phương Lăng bây giờ là lưỡng trọng thiên kiếp cùng một chỗ buông xuống, vô luận như thế nào ta đều không thể từ bỏ. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thiên kiếp chi lực, trong đó cái kia tản mát ra khí tức làm người tuyệt vọng. Nhiên Phương Lăng trong mắt lại bước lên ra cực nóng chiến ý, kiếp trước bị sư tôn hiến tế, vốn cho rằng liền như vậy thân tử hồn tiêu, có thể vận mệnh tất nhiên lại cho ta một cơ hội, há có thể đổ ở đây. Phương Lăng đạo tâm càng ngày càng kiên định, lưng cũng càng ngày càng thẳng tắp. Ta có thôn vệ ma cốt, có thôn vệ huyết mạch, thần cấp công pháp, tuyệt đối không thể liền như vậy chịu thua. Thiên kiếp càng ngày càng gần, thậm chí cả ngọn núi lửa cũng theo thiên kiếp buông xuống, vô thanh vô tức tăng dã. Thái Tuế bắt đầu thối lui, rõ ràng cũng không dám đụng vào thiên địa này chi uy. Lao viên thần sắc do dự, tựa hồ tại cân nhắc muốn hay không đem Phương Lăng mang đi, nhưng mà thực tế đã không cho hắn làm ra cơ hội lựa chọn. Cái thiên kiếp này chỉ là ở giữa không trung ngừng một lát, sau một khắc tiểu lấy một cái quỷ dị tốc độ tới trước Phương Lăng diện, trùng điệp đánh vào trên người Phương Lăng. Thầy a! Phương Lăng phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, hai đại thần cấp công pháp đồng thời vận chuyển, duy trì sinh cơ bất diệt. Khí huyết, thần hồn, Lam Minh Ly Hỏa cũng đồng dạng điên cuồng xoay tròn, tính toán chống cự cái này đạo thiên kiếp chi lực. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích, chỉ là sức người, há có thể cùng thiên uy chống lại. Cái này đạo thiên kiếp chi lực không chỉ có tiêu diệt nhục thân, càng tiêu diệt thần hồn. Vẹn vẹn chỉ là cùng thiên kiếp tiếp xúc, Phương Lăng trên người hắc bạch thần ma chi lực tại chỗ tán loạn. Khí huyết bốc hơi, lao nhanh khô kiệt. Thần hồn tiêu hao, như tàn phế đèn đánh gây đến. Vào giờ phút này Phương Lăng đã đem tất cả át chủ bài đều phát huy ra, nhưng tại thiên kiếp chi lực trước mặt, nhưng lại yếu ớt giống như một cái chê cười, không có chút sức chống cự nào, bị bại bẻ gây nghiền nát. Thất bại sao? Nhìn xem quanh thân cấp huyết, nhục thân bắt đầu hỏng mất Phương Lăng, lão viên đáy mắt thoáng qua một vòng vẻ cô đơn. Cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi gồng xiềng của vận mệnh. Lão viên cười thảm một tiếng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Mà Phương Lăng đồng dạng lòng sinh tuyệt vọng, bởi vì hắn đánh giá thấp cái này lựa thiên kiếp thứ hai chi lực. Cố lực lượng này, không ai có thể chống cự. Kết thúc như vậy sao? Cảm thụ được sinh cơ tại tán loạn, Phương Lăng trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn thủ lớn chưa trả, liền phải bỏ mạng. Nếu như ngươi không muốn theo ta cùng một chỗ hồn phi phách tán lời nói, cũng đừng lại nhìn bài diễn. Thử vong buông xuống, Phương Lăng nhưng là nội tâm bình tĩnh. Hắn ôm thử tâm tính, bắt đầu kêu gọi trong đan điền cái kia phiến thanh sắc lá cây. Kể từ tại thanh linh trong điện, thứ này tiến vào đan điền về sau, liền nặng tịch vô âm thanh. Phương Lăng cũng vô pháp xác định đây là vật gì, nhưng tất nhiên chủ động tiến vào đan điền, chắc có ý thức tự chủ a. Mà giờ này khắc này, theo thiên kiếp buông xuống, Hỏa Sơn cấm địa cũng bắt đầu tiêu thất. Phía ngoài Thái Thuế trực tiếp đè ép đi vào. Hắc Bảo Nhân đứng tại cửa hang bên ngoài, nhìn xem thất hồn lạc phách lão viên. Quả nhiên là thiên muốn vong ta ma hầu nhất tộc a. Lão viên tóc hai bù xù, tựa như giản mua mười mấy tuổi. Phương Lăng độ kiếp thất bại, cộng sinh khế ước không cách nào hoàn thành. Tam nhãn ma hầu nhất tộc, từ nay về sau sắp thành lịch sử. Cực cảnh độ kiếp thất bại, làm thật đáng tiếc. Hắc Bảo Nhân liếc mắt nhìn, cái kia toàn thân nám đen Phương Lăng, con mắt hơi hơi co rút, trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả, tiếp theo chính là sủi cười một tiếng. Hắc Bảo Nhân lắc đầu, muốn đi hướng lão viên, cước bộ nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Tiếp đó, điên cuồng lùi lại. Bởi vì, ngay tại một tích tắc kia, Phương Lăng trên thân, nhưng là thanh quang nở rộ. Đậm đà sinh cơ, đang tại Tô Tỉnh. Chương 228, sáng tạo kỳ tích. Chương 228, sáng tạo kỳ tích. Hắn không chết. Lão viên yên lặng ánh mắt, trong nháy mắt nổ bắn ra chói mắt tinh quang. Cơ thể thậm chí bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt không thôi. Lập tức, lão viên cố gắng khắc chế cảm xúc, ba con mắt nhìn chòng chọc vào Phương Lăng. Hắn sợ chính mình vừa rồi cảm ứng sai rồi. Nhưng mà sự thực là, Phương Lăng trên người thanh quang càng ngày càng nồng nặc lên. Từ trường hạt gạo, lắc mình biến hóa, hóa thành rực rỡ thanh mang. Nồng đậm sinh cơ lại lần nữa bay về Phương Lăng thể nội. Lui. Mà lúc này, Hắc Bảo Nhân sớm đã ý thức được không đúng, thân hình như điện, nhanh chóng lui ra ngoài. Ầm ầm. Tại Hắc Bảo Nhân phi tốc lui về phía sau trong nháy mắt, nham tương phía dưới, Thao Thiên Ma Viêm xông ra nham tương, thẳng đến cái kia Thái Tuế mà đi. Ma Viêm hàng thế, trong nháy mắt đem Thái Tuế bao khỏa ở giữa. Hương hực nhiệt độ cao, điên cuồng thiêu đốt lấy Thái Tuế. Thanh hôi cùng thối giữa khí tức, càng ngày càng nồng đậm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia vừa đem tu vi tăng lên tới thoát cốt cảnh trung kỳ Thái Tuế, liền bị trọng thương. Khí tức rất xuống ngàn trượng, miễn cưỡng đạt đến thoát cốt cảnh thực lực. Mà liên tại cái kia Ma Viêm, đang muốn lấy nghiền ép tư thái, phóng tới Thái Tuế thời điểm. Một cái màu đen bình ổn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đổ giữ lại. Âm u lạnh lẽo khí tức quỷ dị từ trong hũ sành bộ phát ra. Lập tức, vô tận ma viêm chi lực bị bình gốm hấp thu. Nhưng mà, cái này ma viêm chi lực như thế nào dễ đối phó như vậy? Liền thấy bình gốm bắt đầu căng rụt không đình. Khí tức kinh khủng từ trong hũ sành bắt đầu tiêu tán đi ra. Không tốt. Lão viên kinh hô một tiếng, vừa phải mang theo Phương Lăng rút lui, lại phát hiện đối phương lúc này đã bị Chu Thân Thanh quang cuốn theo, hướng về bên ngoài bắn ra. Tiểu tử này, lão viên cười mắng một tiếng, lập tức không do dự nữa, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tất nhiên tiểu tử này sáng tạo ra kỳ tích, vậy cũng không cần quản hắn rồi. Ngược lại thiên kiếp đều tiếp tục chống đỡ rồi, chút ít tình cảnh này không chết được. Ầm ầm. Ngay tại lão viên vừa rời đi, cái kia màu đen bình gốm cũng lại áp chế không nổi trong đó ma viêm chi lực. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, toàn bộ bình gốm trực tiếp nổ chia 5 x 7. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra. Toàn bộ hỏa sơn nền móng tại chỗ hóa thành một biển. Mà dấu ở trong núi lửa cái kia ma viêm luyện ngục đài, cũng theo đó than sụp đổ xuống, triệt để hóa thành ô hữu. Hống hống hống. Thê lương thống khổ tiếng gầm gừ cũng ở đó nổ tung trong sức mạnh vang lên. Nhưng là cái kia màu đen Thái Tuế bị bình gốm nổ tung sức mạnh cuốn theo trong đó, gặp càng thêm đả kích nghiêm trọng. Đệ muội, cẩn thận. Mà vào lúc này cấm địa hậu sơn bên trong, làm Hứa Thiên Tiên gặp Tam Đầu Đỉnh Phong độc vật chỗ vây công thời điểm. Tam Nhãn nổi giận một tiếng, khống chế kim quang mà đến, tính toán viện trợ Hứa Thiên Tiên. Chính vào lúc này, trên bầu trời, mây đen hội tụ, thiên kiếp hàng thế. Tam Đầu độc vật trong nháy mắt bị cái kia hạo đạm thiên uy trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Bao quát Tam Nhãn ở bên trong, vạn vật sinh linh đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện thiên kiếp, cho dọa cho phát sợ. Thiên kiếp, làm sao sẽ xuất hiện thiên kiếp? Đại nạn không chết Hứa Thiên Tiên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về chân trời phía trên, cái kia vừa dày vừa nặng mây đen, cái kia mịt mờ mà lực lượng cường đại, nhường Hứa Thiên Tiên một hồi hãi hùng kinh bỉa. Chẳng lẽ Phương Lăng hắn thành công? Hứa Thiên Tiên vừa mừng vừa sợ, vui chính là Phương Lăng cuối cùng đột phá, cực điểm thăng hoa. Kinh hãi nhưng là cần độ thiên kiếp mới có thể triệt để thay biến. Là được rồi. Tam Nhãn cũng là kích động không thôi nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, trầm giọng nói, chỉ là thiên kiếp cũng không tốt vượt qua. Xem như ma hầu nhất tộc, huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, mở ra ma đồng Tam Nhãn, so Hứa Thiên Thiên thấy được càng nhiều. Kinh khủng kia thiên kiếp chi lực, chính mình đừng nói bắt, không có bị sợ mất mật đều coi là không tệ. Thẳng đến đợt thứ nhất thiên kiếp đi qua, Hứa Thiên Thiên cùng Tam Nhãn đều là thần sắc nhẹ nhõm. Hứa Thiên Thiên trên gương mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười. Tên kia, từ khi biết đến bây giờ, tựa hồ từ tới không có thứ gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Bất luận cái gì tuyệt vọng tình cảnh, hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đường cao hứng quá sớm, thiên kiếp còn không có kết thúc. Tam Nhãn đột nhiên hú lên quái dị, chỗ mi tâm cái thứ ba thụ đồng bên trong, kim quang lấp lóe, tựa hồ xuyên thấu hư không, nhìn thấy cái kia bình tĩnh sau lưng mạnh đại nguy cơ. Hứa Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp biến đổi, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, thứ hai đạo thiên kiếp, vậy mà xuất hiện. Lưỡng trọng thiên kiếp. Hứa Thiên Thiên hoảng sợ nói, đây không có khả năng. Hắn như thế nào? Chẳng lẽ? Hứa Thiên Thiên tựa như nghĩ đến cái gì, tiểu khu run lên, gương mặt xinh đẹp lập tức biến trắng bệnh. Cái kia nhất lượt thiên kiếp chi uy, đã để người tuyệt vọng. Mà lượt thiên kiếp thứ hai, càng là không cho người ta bất luận cái gì sinh cơ. Lựa thiên kiếp thứ hai tới rất nhanh. Ở trong mắt Hứa Thiên Thiên, cả ngọn núi lửa đều tại thiên kiếp phủ xuống trong nháy mắt, triệt để hóa thành ô hữu. Không, Hứa Thiên Thiên muốn xông vào trong núi lửa, đem Phương Lăng cứu ra, lại bị Tam Nhãn một phát bắt được. Đừng uổng phí sức lực rồi. Tam Nhãn hai con ngươi xích hồng, cố nén bi thương. Đây là thiên địa chi lực, không ai có thể kháng, hắn có thể đi đến một bước này, đã vượt qua rất nhiều người. Tam Nhãn âm thanh khàn khàn nói ra, nhưng bây giờ, đây là số mệnh. Phương Lăng độ kiếp thất bại, cấm địa hóa thành ô hữu, còn có Tam Thúc hắn, ma hầu nhất tộc, gặp phải huyết mạch đoạn tuyệt. Do đó, hắn không thể mạo hiểm, hắn phải sống sót. Đi. Tam Nhãn giọng căm hận nói, đây hết thảy đều là bởi vì đón giao thừa nhất tộc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Theo Tam Nhãn, nếu không phải đón giao thừa nhất tộc từng bước ép sát, Phương Lăng sẽ không chết, Tam Thúc cũng sẽ không chết. Thú này, hắn nhớ kỹ. Chỉ là, Tam Nhãn dự định muốn đi, thế nhưng là có người không muốn. Bây giờ vừa muốn đi, có phải hay không hơi trễ? Khàn giọng the the âm thanh vang lên. Liền thấy một gốc đánh gãy trên cây, một đạo hắc bảo nhân, chính Mục Lộ Kỳ quang nhìn xem Tam Nhãn. Phản tổ huyết mạch, đệ tam ma đồng. Hắc bảo nhân trong giọng nói, lộ ra một vòng kích động vẻ tham lam. Chỉ cần đem ngươi mang về trong tộc, lần này kế hoạch không coi là thất bại. Hắc bảo nhân âm trầm cười lạnh, tựa như đối đãi con mồi một dạng nhìn xem Tam Nhãn. Là ngươi? Nhìn thấy hắc bảo nhân, Tam Nhãn con mắt xích hồng, giấu đầu lòi đôi rất rưỡi, ta cho là ngươi chạy rồi, đã như vậy, nhìn ta như thế nào làm thịt ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tam Nhãn quanh thân ma phát, lấp lóe kim quang. Ngay tại lúc Tam Nhãn sắp động thủ hắc bảo nhân nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi nhất định phải ra tay với ta. Ngay sau đó, liền gặp được ma hầu nhất tộc tộc nhân, bị một đầu mọc đầy chạm tay và vật, kéo lấy xuất hiện. Ngươi hèn hạ. Nhìn xem bị bắt tộc nhân, Tam Nhãn thở hổn hển giận dữ hét, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu, nhìn ta đánh không chết ngươi. Ngây thơ. Hắc bảo nhân lạnh tiếu đạo, bây giờ tộc nhân của ngươi đều đang trên tay của ta, ngươi như thức thời, lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói. Thoại âm rơi xuống, hắc bảo nhân bàn tay đặt tại ma hầu đầu tộc nhân bên trên. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia ma hầu tộc nhân bị tại chỗ hút khô tinh huyết. Nắm trong tay một đoàn tinh huyết, hắc bảo nhân xâm nhiên lạnh tiếu đạo, cái này chính là hạ trạng. Rát rưởi. Tam Nhãn mâu quang xích hồng, gầm thét lên, ta muốn xé ngươi. Đừng xung động. Nhìn xem sắp bùng nổ Tam Nhãn, Hứa Thiên Thiên một cái ngăn hắn lại. Hắn tại có ý chọc giận ngươi, đừng trung kế. Đang khi nói chuyện, Hứa Thiên Thiên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, muốn thúc dục động trong tay trận bàn. Ha ha, đừng phí công rồi. Hắc bảo nhân thấy thế, nhưng là châm chọc nói, truyền tống trận kia pháp đã bị ta hủy đi, các ngươi hôm nay đều phải chết. Quả nhiên, Hứa Thiên Thiên sắc mặt trầm xuống, phát giác trận pháp không cách nào khởi động. Không hay rồi. Hứa Thiên Thiên trầm giọng nói, tách ra đi, có thể trốn một cái là một cái. Đi sao? Hắc bảo nhân đột nhiên cười lạnh, lập tức vung tay lên. Ngay sau đó, vô số độc vật xuất hiện, bao quát phía trước bị thiên kiếp dọa chạy tam đầu đỉnh phong độc vật ở bên trong, chừng trên trăm độc vật đã đem Hứa Thiên Thiên Tam Nhãn vây quanh. Chương 229, Nguyệt Thần Trảm. Chương 229, Nguyệt Thần Trảm. Đáng chết. Nhìn thấy nhiều như vậy độc vật, Tam Nhãn sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Chửi mắng một tiếng, Tam Nhãn nói với Hứa Thiên Thiên, một hồi ta điểm hộ, ngươi đi nhanh lên. Tộc nhân bị bắt, Tam Nhãn không thể nào bỏ đi không thèm để ý, chính mình đào tẩu. Nói đi, nồng nặc yêu khí từ Tam Nhãn trên thân bộc phát ra, sáng chói kim quang, nương tụ vào trong tay trưởng côn phía trên. Thân hình thoát một cái, Tam Nhãn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một đầu đỉnh phong độc vật trước mặt. Kim sắc trường côn, trùng điệp rơi xuống. Cái này màu vàng trường côn, vốn là một kiện không tầm thường võ binh, chính là Tam Nhãn ma hầu nhất tộc truyền thừa xuống chí bảo. Phối hợp thêm Tam Nhãn một thân thực lực khủng bố, lập tức phát huy ra làm cho người kinh người uy lực. Ầm ầm. Kim sắc trường côn rơi xuống, đầu kia đỉnh phong độc vật còn không kịp phản ứng, liền bị một côn đập bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Tam Nhãn tự thân, vốn là tam giai đỉnh phong yêu thú, tương đương với khai mạch cảnh đỉnh phong võ giả. Lúc này dưới sự phẫn nộ một kích, trực tiếp chém giết một đầu cùng cấp bậc độc vật. Đi. Tam Nhãn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng một đầu khác độc vật. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắc bảo nhân thấy thế, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, vung tay lên, còn lại những độc vật kia lập tức hướng về Tam Nhãn vây công mà đi. Những độc vật này, mặc dù trí tuệ không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, lại thêm một thân phim kinh dị độc, cũng làm cho Tam Nhãn tình cảnh biến tràn ngập nguy hiểm. Giết. Tam Nhãn giống giận gào thét, trường côn vung dậy, đem từng đầu độc vật đập bay ra ngoài. Trong lúc đó thỉnh thoảng có độc vật bị một côn đánh giết, thế nhưng chút định phòng độc vật, nhưng là lựa chọn phun ra đủ loại độc vật, ảnh hưởng tới Tam Nhãn phát huy. Lúc này Tam Nhãn đã triệt để giết đi rồi. Liên một bên Hứa Thiên Thiên, hắn đều không để ý tới. Đến nỗi Hứa Thiên Thiên đồng dạng cũng gặp độc vật công kích. Nàng mặc dù thực lực không tầm thường, luân phiên tấn cấp, tu vi đạt đến khai mạch cảnh thất trọng, thậm chí mở ra mười mấy đầu cân mạch, nhưng đối mặt một đầu đỉnh phong độc vật công kích, lại thêm vài đầu cấp 2 độc vật dây dưa. Hứa Thiên Thiên cũng tương tự rất cảm thấy áp lực lớn. Nguyệt Quang Trảm. Hứa Thiên Thiên song trưởng khép lại, đột nhiên kéo ra, một vầng loan nguyệt trong nháy mắt từ song trưởng ở giữa bắn ra. Phốc phốc. Hai đầu cấp 2 độc vật trong nháy mắt bị chằng tròn chia hai nửa. Ngay tại Hứa Thiên Thiên đang muốn có động tác kế tiếp thời điểm, thiềm thử kia bộ dáng đỉnh phong độc vật trên thân miệng lớn đều mở ra, phun ra kịch liệt nọc độc. Hứa Thiên Thiên biến sắc, biết không thể bị nọc độc này nhiễm, lập tức thi triển thân pháp tránh đi. Nhưng mà cái kia đỉnh phong độc vật, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thân hình nhảy lên thật cao, trực tiếp đánh tới hướng Hứa Thiên Thiên xuất hiện chỗ. Nguyệt Thần Trảm. Nguy cơ buông xuống, Hứa Thiên Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vận chuyển huyền công, trên thân ánh sáng màu trắng lấp lóe. Cuối cùng, nguyệt hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một luận trăng tròn. Cái này trăng tròn mới vừa xuất hiện, một cỗ khí tức kinh người ba động, lập tức lan tràn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Hứa Thiên Tiên ngọc thủ một đầu ngón tay đỉnh, trên đầu ngón tay trăng tròn lập tức bắn ra, hướng về giữa không trung tiềm thử kia lập vật, gào thét mà đi. Trăng tròn vừa rời đi Hứa Thiên Tiên đầu ngón tay, lập tức đón gió căng phồng lên, hóa thành to bằng cái tớt. Tiềm thử kia độc vật thấy thế, tựa hồ cũng ý thức được Hứa Thiên Tiên một kích này không đơn giản. Trên thân miệng lớn đều mở ra, càng nhiều nọc độc phun ra. Xuy suy, trăng tròn bị độc dịch ăn mòn ra vô số lỗ hổng, khí tức cũng hơi có vẻ yếu ớt một chút. Nhưng còn giữ lại hơn phân nửa trăng tròn, nhưng là trực đụng vào con quốc độc vật trên thân. Trăng tròn tựa như lưỡi dao nhẹ nhõm đem con quốc độc vật, nửa người đều cho cắt đứt. Máu độc đầy trời huy sái, con quốc độc vật càng là phát ra thê lương kêu rên gào thét. Mà cái kia xuyên thủng con quốc độc vật trăng tròn, lúc này chỉ còn lại có 1/3 không đến. Theo Hứa Thiên Thiên đầu ngón tay nhấc câu, cái này nửa vầng trăng tàn, ở giữa không trung xoáy đi một vòng về sau, lần nữa hướng về con quốc độc vật gào thét mà tới. Phốc suy. Theo giấy mỏng bị phá vỡ âm thanh, hai nửa thi thể lập tức rơi xuống đất. Rõ ràng là đầu kia con quốc độc vật lại bị Hứa Thiên Thiên bằng vào sức một mình, triệt để chém giết. Trước sau không đủ 10 hơi thời gian. A, lại còn là bí thuật. Nhìn thấy bị chém giết con quốc độc vật, Hắc Bảo Nhân hơi có vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tức là, bí thuật mạnh hơn, nhưng muốn thi triển đại giới cũng không nhỏ a. Quả nhiên, chỉ thấy thi triển Nguyệt Thần chém Hứa Thiên Thiên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phiến trắng bệnh. Khí tức cũng đi theo, vẻ bại rất nhiều. Rõ ràng, thi triển môn bí thuật này, Hứa Thiên Thiên cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà làm nàng tuyệt vọng là, hơn 10 đầu cấp 2 độc vật đang không muốn mạng hướng về nàng băng băng mà tới. Đây chính là tương đương với hơn 10 vị khai mạch cảnh võ giả. Đối mặt khủng bố như thế đội hình, Hứa Thiên Thiên căn bản là không có cách tương đối. Đều cho ta lăn đi. Xa xa Tam Nhãn thấy thế, trên thân kim quang nở rộ, khí tức cường đại, đem quanh thân độc vật toàn bộ đánh văng ra. Mà liền tại Tam Nhãn đang muốn giúp đỡ Hứa Thiên Thiên thời điểm, một đầu to lớn xà yêu độc vật quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn, huyết buồn đại khẩu mở ra, để cho ra đầu người ta tê dại kịch động, hướng về Tam Nhãn phủ đầu phun tới. Ma đồng, mở cho ta. Tam Nhãn nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ mi tâm thụ đồng chợt mở ra, một chùm kim quang từ thụ đồng bên trong bắn trụ mà ra, đem nọc độc kia nhau nhau hòa tan, càng là trực tiếp đụng vào xà yêu độc vật trên thân. Cái sau cơ thể đột nhiên run lên, tựa như bị giam cầm căn bản là không có cách chuyển động nửa phần. Quả nhiên là biến dị ma đồng, phản tổ huyết mạch, làm thật là khủng bố. Hắc Bảo Nhân nhìn thấy Tam Nhãn thi triển thủ đoạn, lập tức kích động đến toàn thân run rẩy lên. Mặc dù Phương Lăng chết tại thiên kiếp giới, dẫn đến bị Hắc Bảo Nhân coi là vật trong túi Nam Minh Ly Hỏa, không cách nào nhận được. Nhưng chỉ cần có thể được Tam Nhãn, đón giao thừa nhất tộc, tất nhiên có thể quay về trước kia vinh quang. Nghĩ tới đây, Hắc Bảo Nhân đột nhiên lấy ra một cái cốt chạm cánh gác, thả ở trong miệng nhẹ nhàng thổi. Đau đầu người khác muốn nước tiếng còi, lập tức lan tràn ra. A! Tam Nhãn đột nhiên một đầu ngã xuống đất, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Tựa hồ, cái kia tiếng còi nhường hắn thừa nhận thống khổ to lớn. Hứa Thiên Thiên đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng chảy máu. Nàng hoảng sợ nhìn xem Hắc Bảo Nhân trong tay cốt chạm cánh gác, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng vẻ kiên rẻ. Cái này tiếng còi, vậy mà có thể tổn thương thần hồn, đơn giản đáng sợ. Xem các ngươi còn có thể như thế nào chống cự. Hắc Bảo Nhân thu hồi cốt chạm cánh gác, phát ra khàn giọng cười lạnh. Mà xà yêu kia đồ vật, nhưng là thừa cơ đem Tam Nhãn của lấy, miệng lớn càng là hướng thẳng đến Hứa Thiên Thiên tắt tới. Tựa hồ muốn hắn ăn một miếng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh giống như nhanh như tia chớp gào thét mà đến, trong nháy mắt đem con rắn kia hình động vật xuyên thủng đầu người, đinh chết trên mặt đất. Xem trọng bắn nổ đầu người, hiển nhiên là không sống nổi. Mà cái kia đóng đinh xà yêu độc vật chi vật, rõ ràng là một thanh đầy đen như mực bảy chiến kích. Nhìn xem quen thuộc kia chiến kích, Hứa Thiên Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cảm đạm mâu quang chợt sáng lên. Là hắn. Mà Hắc Bảo Nhân càng là có cảm ứng đột nhiên ngửa đầu, một đôi quỷ dị con mắt, tại lúc này nhưng là giúp thành to bằng mũi kim. Bởi vì, một thân ảnh, lúc này vậy mà lơ lửng giữa không trung. Sau lưng, một đôi màu lam hỏa dược đang tại hơi hơi lóe lên. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không chết? Chương 230, mượn sức mạnh tiên kiếp, đồ sát độc vật. Chương 230, mượn sức mạnh tiên kiếp, đồ sát độc vật. Cái này đứng lơ lửng giữa không trung người, chính là Phương Lăng. Ngươi đột phá đến thoát cốt cảnh. Giọng Hắc Bảo Nhân, tại lúc này biến cao, càng lộ vẻ nhỏ lệ. Chân kinh, hai nhiên, thậm chí là hoảng sợ. Phương Lăng, vậy mà chống đỡ hai trọng lôi kiếp không chết. Không chỉ có như thế, còn đột phá đến thoát cốt cảnh. Không đúng. Hắc Bảo Nhân đột nhiên nhìn chăm chú vào Phương Lăng, ánh mắt rơi vào sau lưng màu lam hỏa dược phía trên. Phi hành võ kỹ. Hắc Bảo Nhân hít sâu một hơi, càng lộ vẻ chấn kinh. Người này lại có loại này hiếm thấy võ kỹ. Ha ha ha, Phương huynh đệ, thật là ngươi. Lúc này, nhặt về một cái mạng Tam Nhãn, nhìn thấy Phương Lăng, lập tức cười to lên. Quá tốt rồi. Ta liền biết, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tam Nhãn thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Hắn thật sự coi Phương Lăng là trở thành bằng hữu, nhìn thấy đối phương còn sống, trong lòng cao hứng. Phương Lăng khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Hứa Thiên Thiên. Xin lỗi, để các ngươi bị liên lụy rồi. Thanh âm bên trong tràn đầy xin lỗi. Hứa Thiên Thiên nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu. Tiếp xuống, giao cho ta đi. Phương Lăng nói đi, lập tức nhìn về phía chung quanh những độc vật kia. Một đám dơ bẩn sẽ không nên sống trên đời. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Phương Lăng giơ cánh tay lên, hướng về phía một đầu độc vật điểm tới. Giang giác. Trong nháy mắt thời gian, một vòng lôi quang tại Phương Lăng đầu ngón tay bắn ra, tại chỗ đem độc vật kia toàn bộ xuyên thủng. Không chỉ có như thế, Phương Lăng năm ngón tay phía trên, lôi quang bắn trụm, phân hóa thành mấy chục đầu. Phốc phốc phốc. Còn lại những độc vật kia, ở nơi này lôi quang phía dưới, căn bản không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao hóa thành bột mịn. Thậm chí một chút nắm giữ năng lực phi hành vật, muốn chạy trốn, lại bị đột nhiên xuất hiện lôi quang, động đâm thủng thân thể. Đợi đến cháy đen thi thể rơi trên mặt đất lúc, trực tiếp hóa thành đen xám. Trong chớp mắt, những thứ này nhường Tam Nhãn cùng Hứa Thiên Thiên chịu nhiều đau khổ độc vật, liền bị chém giết sạch sẽ. Đây là lôi kiếp chi lực. Hắc Bảo Nhân thấy thế, càng là sợ đến hô hấp dồn dập. Người này, vậy mà nắm giữ thiên kiếp chi lực. Cái này sao có thể? Trả lời chính xác. Phương Lăng nhưng là nhe răng nở nụ cười, nói ra, thế là, không có phần thưởng. Lập tức, cánh tay lần nữa nâng lên, chỉ hướng Hắc Bảo Nhân. Bên cạnh đầu kia mọc đầy chạm tay độc vật, lại là một đạo lôi quang bắn ra, độc vật kia liền phản ứng thời gian cũng không có, lập tức vô thanh vô tức ở giữa, hóa thành cho bụi. Đến nỗi bị nó bắt được ma hầu tộc tộc nhân, cũng vào lúc này đều thoát khốn. Nhìn xem con mồi tới tay đáo tẩu, Hắc Bảo Nhân nhưng cũng không dám chuyển động mảy may. Bởi vì, Hắc Bảo Nhân chắc chắn, chỉ cần mình dám luận động, cái tiếp theo chết thì sẽ là chính mình. Đây chính là thiên kiếp chi lực, người nào có thể ngăn? Chỉ là, sức người có thể nào nắm giữ loại này nghịch thiên sức mạnh? Người này, đơn giản thật là đáng sợ. Ta Phương huynh đệ, đơn giản quá mạnh. Nhìn thấy Phương Lăng nhất xuất thủ, liền đánh giết trong chớp mắt tất cả độc vật, giải cứu tộc nhân, Tam Nhãn càng là kích động đến ba chỉ đỏ ngầu cả mắt. Loại thực lực này, loại thủ đoạn này, quá làm cho khỉ hâm mộ. Bao quát Hứa Thiên Thiên, nàng xem thấy đại chiến thần uy Phương Lăng, chấn kinh đến cánh nết môi đỏ. Rất rõ ràng, Phương Lăng cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Gia hỏa này, thực sự là khoa trương. Hơi giật mình, Hứa Thiên Thiên khỏe miệng, nhưng là không tự chủ được nhấc lên một vòng đường cong. Nàng có thể cảm giác được bây giờ Phương Lăng biến hóa, đó là một loại thoát thai hoàn cốt chất biến, là một loại cực điểm thăng hoa thủy biến. Nhưng cùng giờ này khắc này so sánh, nhưng là hơi có vẻ non nớt. Hôm nay Phương Lăng, thật giống như bị rửa đi duyên hoa, quang mang dấu kỹ, có phần có một loại phản phát quy chân hương vị. Tiếp xuống, đến phiên ngươi. Đem ma hầu nhất tộc tộc nhân giải cứu ra về sau, Phương Lăng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Hắc Bảo Nhân. Chính là người này, xuất thủ đánh lên hắn, suýt chút nữa đã thủ. Cũng là người này, suýt chút nữa nhường Tam Nhãn ma hầu nhất tộc diệt tộc. Bản thân hắn, mà là bởi vì người này, suýt chút nữa dẫn đến đột phá thất bại, chết tại thiên kiếp dưới. Bất kể như thế nào, hắn đều khó có khả năng nhường này người còn sống rời đi. Đón giao thừa nhất tộc, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, lại cực kỳ am hiểu ám sát. Nếu là thật sự nhường người này rời đi, tuyệt đối sẽ mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền phức. Ngươi không thể giết ta. Hắc Bảo Nhân nghe được Phương Lăng lập tức nói ra, đạo hữu, giữa ngươi ta, kỳ thực cũng không đại thủ, sao không hóa can qua vì ngọc bạch, bắt tay giảng hòa. Ha ha. Phương Lăng nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng, không cựu không oán. Vậy ngươi đánh lén chuyện của ta tính thế nào? Ngươi tổn thương bằng hữu của ta bút chứng này, lại tính thế nào? Cái này, Hắc Bảo Nhân hơi do dự một chút, tại chỗ nói ra, chuyện này xác thực là tại hạ có lỗi, ta có thể đền bù. Như vậy đi. Hắc Bảo Nhân đột nhiên nói ra, chỉ cần đạo hữu có thể liền như vậy dừng tay, đem Tam Nhãn ma hầu nhất tộc giao cho ta, ta có thể đáp ứng đạo hữu ba điều kiện. Không chỉ có như thế, đạo hữu cũng có thể thu được ta đón giao thừa nhất tộc hữu nghị. Hắc Bảo Nhân trong giọng nói lộ ra một cố cường đại tự hào cùng tự tin, tràn đầy dụ hoặc. Hoặc Hứa đạo hữu đối với ta đón giao thừa nhất tộc biết được không nhiều, nhưng đạo hữu tin ta, ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ lạ. Chỉ cần đạo hữu gật đầu, ta có thể bảo đảm nhường đạo hữu thành công tấn thăng thoát cốt cảnh. Theo Hắc Bảo Nhân, đây là một bút cực kỳ tính toán mua bán. Chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ đáp ứng. Dù sao, đối với vô số võ giả tới nói, có thể tấn thăng đến thoát cốt cảnh, đó là so còn khó hơn lên trời một sự kiện. Nhưng mà, đón giao thừa nhất tộc, đích thật là có cái này sức mạnh. Thoát cốt cảnh a, hoàn toàn chính xác rất mê người. Phương Lăng mỉm cười, tựa hồ có chút động tâm. Không sai. Hắc Bảo Nhân nhìn thấy mình nói đưa đến tác dụng, lúc này nói ra, chỉ cần đạo hữu gật đầu, ta có thể phát hạ thiên đạo thệ ngôn, trong 3 năm, cam đoan nhường đạo hữu thành công tấn thăng đến thoát cốt cảnh. Mà Tam Nhãn nghe vậy, nhưng là biến sắc, nhưng hắn không nói gì, bởi vì đối với bất luận kẻ nào tới nói, thoát cốt cảnh dụ hoặc thực sự quá lớn. Ngược lại là Hứa Thiên Thiên, nhưng là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Lấy nàng đối với Phương Lăng hiểu rõ, nàng tin tưởng Phương Lăng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Tức là, ngay tại Hắc Bảo Nhân tự nhận là điều kiện này, Phương Lăng tuyệt đối sẽ đáp ứng thời điểm. Phương Lăng nhưng là lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Hắc Bảo Nhân đột nhiên nhất kinh. Gia hỏa này, vậy mà cự tuyệt. Đạo hữu, ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là thoát cốt cảnh, là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắc Bảo Nhân tính toán khuyên nữa nói Phương Lăng, ngươi nếu thật muốn khăng khăng bảo đảm ma hầu nhất tộc, không chỉ mất đi một cái trở thành cường giả tuyệt thế cơ hội, càng lại bởi vậy đắc tội ta đón giao thừa nhất tộc. Ta đón giao thừa nhất tộc sức mạnh, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Nói đến đây, Hắc Bảo Nhân đã là uy hiếp trắng trợn rồi. Thì tính sao? Phương Lăng nhưng là nét miệng nở nụ cười, có bản lĩnh, các ngươi liền đến tốt, Phương Mộ chờ các ngươi đón giao thừa nhất tộc trả thù. Trong vòng 3 năm tấn thăng thoát cốt cảnh, xem thường ai đây? Tốt, phế lời đã nói đến quá nhiều, ngươi cũng có thể chết đi. Phương Lăng nói đi, liền muốn ra tay, đem cái này Hắc Bảo Nhân chém giết. Nhưng vào lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, đột nhiên ở bên thai vang dội. Hắn vừa quay đầu lại, lập tức nhướng mày. Mà Hắc Bảo Nhân thấy thế, nhưng là cũng hỉ. Chương 231, ta máu sôi đằng, tuyên cổ bất hủ. Chương 231, ta máu sôi đằng, tuyên cổ bất hủ. Ầm ầm. Theo một tiếng vang dội, mấy cái xúc tu bị từ trên cao rơi đập. Xúc tu tại chỗ chia 5 x 7, hóa thành đầy trời thịt nhão, từ trên trời giáng xuống. chỉ là một đầu đen thái thuế cũng dám cùng lao phu tranh phong. Tóc trắng lao viên hai tay ôm ấp một cây so với mình eo còn lớn hơn to lớn của đá, dương thiên cổ thiếu, khí thế bá đạo tuyệt luân. Không có chói buộc hắn, lúc này buông tay buông chân, dốc sức một trận chiến, cái kia đón giao thừa nhất tộc hộ pháp, màu đen thái thuế, đã không phải là đối thủ. Húng chi, cái này thái thuế, sớm đã lúc trước tiên kiếp tiêu diệt ở dưới, dẫn đến thực lực đại giảm. Lao viên nhìn như thương thế không nhẹ, kỳ thực lúc này lại là vượt xa bình thường phát huy, đem một thân thực lực phát huy đến trạng thái đỉnh phong. Ta tam nhãn ma hầu nhất tộc, truyền thừa biết cổ, ma huyết hậu duệ, chưa từng sợ ai. Lao viên bây giờ, một thân yêu khí bộc phát, quanh thân màu trắng ma phát, trong gió của vũ, có thể nói là hăng hái tới chiến. Chợt quát một tiếng, lao viên trong ngực cái kia to lớn của đá, tại lúc này bộc phát ra sức mạnh vô cùng. Đó là một loại yêu lực cùng ma lực kết hợp có thể trong nháy mắt bộc phát ra tiêu diệt hết thể sức mạnh. Kinh thiên sức mạnh, chợt bộc phát, bốn phía không gian kịch liệt ba động. Lao viên một trụ đập hướng phía dưới cái kia điên cuồng ngoại ngoại thái thuế. Thái thuế chính là đón giao thừa nhất tộc hộ pháp thánh thú, nhưng đây bất quá là đón giao thừa nhất tộc tự dắt vàng lên mặt mình thuyết pháp thôi. Nói cho cùng, cái này thái thuế bất quá là sinh hoạt trong ma vực một loại yêu thú cấp thấp thôi. Bởi vì sinh mạng lực cực kỳ cường đại, tăng thêm rất khó giết chết. Cho nên tại trước kia ma vực gặp đại kiếp, ma tiêu thất tại bên trong dòng sông thời gian, cái này cấp thấp thái thuế có thể sinh tồn, bị đón giao thừa nhất tộc coi là thánh thú. Giờ này khắc này, lao viên một thân sức mạnh vô cùng, quan chú trong trụ đá, hung hăng hướng xuống đập tới. Ầm ầm, tựa như có thể đem bí cảnh phá hủy sức mạnh, dốc sức rơi xuống, đem cái kia nhuyễn động không ngừng thái thuế nện đến náo loạn. Không! Hắc bào nhân thấy thế, kinh hô một tiếng, khó có thể tin. Bị đón giao thừa nhất tộc coi là thánh thú thái thuế đại nhân, lại bị chém giết. Tam thúc, tốt. Tam nhãn thấy thế, gieo họ không thôi. Ma hầu nhất tộc tộc nhân càng là vô cùng kích động, riêng phần mình gieo họ. Đại nhân sẽ không dễ dàng như vậy chết, tuyệt đối sẽ không. Hắc bào nhân đang gào thét, rất là không cam lòng. Mà Phương Lăng bọn người nhìn xem đại triển thần uy lão viên, trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Đây chính là thoát cốt cảnh cường giả thực lực chân chính sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Phương Lăng thậm chí cầm lão viên cùng mình đã từng gặp những cái kia thoát cốt cảnh cường giả so sánh, như Tề Bất Lý, như Ú Nhược, thậm chí là Tiểu Đồ. Đột nhiên giật mình, kỳ thực cái này lão viên thực lực tại trong mấy người này thuộc về mạnh nhất. Đây có lẽ là cùng Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc huyết mạch có liên quan, trời sinh thể phách cường đại, lại cùng cái này đón giao thừa nhất tộc có thủ chuyển kiếp, thuộc về là sân nhà chiến đấu, vượt xa bình thường phát huy. Phương Lăng trầm âm, nhưng cũng biết, lão viên muốn triệt để chém giết đầu kia thái thuế, kỳ thực không là một chuyện dễ dàng. Dù sao, cái kia thái thuế đồng dạng cũng là thoát cốt cảnh tồn tại. Dù cho bị thiên kiếp gây thương tích, nhưng căn cơ chân chính không hề bị hao tổn bao nhiêu. Quả nhiên, ngay tại Phương Lăng ý nghĩ này mới mọc lên trong nháy mắt, chỉ thấy được cái kia bị nện đến nát bét thái thuế. Tất cả thịt nát, cùng với tanh hôi máu đen, tại lúc này thật nhanh núp đích, hướng về ở giữa tụ lại cùng một chỗ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, thái thuế một lần nữa, chỉ là đem so với trước, hôm nay thái thuế hình thể nhưng là ước chừng nhỏ một vòng, bao quát khí tức cũng hư nhược không thiếu. Bách Túc Chi trùng đánh gây mà không quyết, chết cũng không hàng. Ẩn chứa yêu lực cùng ma lực lượng tinh huyết trực tiếp xóa tại thạch trụ phía trên. Trong một chớp mắt, thạch trụ phóng ra vạn trượng quang mang, toàn bộ bí cảnh tựa như tại lúc này biến thành như mặt trời giữa trưa. Đáng chết, lão già này điên rồi sao? Hắc bào nhân thấy thế nhưng là phát ra hoảng sợ chí cực thét lên. Vậy mà dẫn động thể nội huyết mạch chi lực thi triển bí pháp. Hắc bào nhân gầm thét, nhưng đã như thế, ngươi tự thân ma tổ huyết mạch cũng sẽ đều suy kiệt, vô duyên cảnh giới cao hơn. Tam nhãn cũng là biến sắc, muốn quên can, nhưng lại gắt gao cắn chặt bờ môi, trầm mặc không nói. Nhưng mà trong cơ thể tinh huyết, nhưng là tại lúc này, điên cuồng tiêu đốt sôi trào. Hắn sao lại nhìn không ra Tam thúc dự định? Tam thúc, đây là lấy tự thân huyết mạch tu vi làm giá, đều phải đem cái này thái tuế chém giết. Đây là một hồi báo thù. Tất nhiên đón giao thừa nhất tộc người đã tìm được ở đây. Tam nhãn ma hầu nhất tộc lại nghĩ lại an nhất góc, đã trở thành hy vọng xa vời. Đừng cố quá đem cái này thái tuế chém giết, giải quyết cương địch, vì bọn họ tranh đến một chút hy vọng sống. Nghĩ đi nghĩ lại, Tam nhãn lệ nóng doanh trọng. Còn lại tộc nhân đồng dạng thấp giọng nước nở. Bọn hắn đồng dạng nhìn ra lão viên dự định. Sáng rực ma huy, cuồn cuộn liên hỏa, tam máu sôi đẳng, tuyên cổ bất hủ. Theo lão viên một thân yêu lực, ma huyết quán chú đến trong trụ đá. Giữa không trung có hồng lượng thanh âm vang vọng cửu tiêu. Sau một khắc, thạch trụ phía trên trùng thiên phù văn chợt bộc phát, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Cái kia màu đen thái thuế, tựa hồ cũng ý thức được không ổn, liền liên cuồng hướng về dưới mặt đất chui vào, muốn chạy trốn. Thế nhưng bây giờ phù văn đã bao dung bốn phía, đem mặt đất không gian đều giam cầm. Thái thuế giống như đụng trên đồng tường thiết bích, căn bản không thể trốn đi đâu được. Giống. Một tiếng quái dị thét thế, tràn đầy thao thiên huyết tinh khí tức quỷ dị gào thét, vang vọng dựng lên. Khí tức màu đen từ thái thuế trên thân phun trào mà ra. Rõ ràng, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, thái thuế cũng là dự định liều mệnh. Tức là, hết thảy đều quá muộn. Huyết mạch chi lực, chạm cho ta. Theo lão viên âm thanh rơi xuống, đầy trời phù văn hóa thành một thanh hắc sắc ma lưới đao. Ma nhận phía trên, ma viêm cuộn cuộn. Theo ma nhận cái này dốc sức nhất chạm, phía dưới cái kia thái thuế, giống như tuyết động gặp tiêu dương liệt hỏa, từng khúc hỏa tan tiêu thất. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy mắt, đầu này thoát cốt cảnh thái thuế, liền như vậy yên tiêu bất tán, lại không phục sinh có thể. Không. Hắc bào nhân hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng. Tựa hồ như thế nào đều không nghĩ ra, lão viên quả thật sẽ điên cuồng như vậy, đều phải đem thái thuế đại nhân chém giết. điên rồ, ma hầu nhất tộc đều điên. Hắc bào nhân gầm thét liên tục, không chần chờ nữa, thân hình hướng về nơi xa, kích bắn đi. Muốn đi, cho ta lưu lại. Nhìn thấy đối phương muốn đi, Tam Nhãn giận quát một tiếng, kim quang thời gian lập lòe, thì đi truy. A, nhưng mà vừa chạy ra hai bước, Tam Nhãn lại phát hiện thân thể của mình, vậy mà lơ lửng, lập tức đi tới lao viên trước mặt. Tam thúc, nhìn đến thời khắc này lao viên, Tam Nhãn âm thanh phát run, bởi vì lao viên khí huyết khô bại, cực kỳ suy yếu, liền như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Tam Nhãn một chút liền đỏ cả với mắt. Hai tử, đừng khóc. Sờ lên Tam Nhãn đầu, lao viên trên mặt lộ ra vẻ tự ái. Về sau Tam thúc không tại, trong tộc cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Lao viên lúc này trạng thái cực kém, liền nói mấy câu, đều không ngừng ho ra máu. Tam thúc. Tam Nhãn đỡ một cái lao viên. Lao viên khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tiếp đó nhìn về phía Phương Lăng, ánh mắt phức tạp. Có sợ hai tháng phục, có tán thưởng, cũng có tiếc bối. Yêu nghiệt như thế văn bối, tiếc là không phải ta chi tộc nhân. Bất quá tiếp theo, lão viên tiêu sái nở nụ cười, nhìn về phía Phương Lăng, nhưng là tiếng như hồng trung. Tiểu tử, đã đáp ứng lao phu sự tình, còn nhớ phải. Chương 232, cùng tiên tề thọ, vạn cổ bất diệt. Chương 232, cùng tiên tề thọ, vạn cổ bất diệt. Tiền bối giao phó, văn bối khắc trong tấm khảm. Phương Lăng minh bạch lão viên là nói cái gì, lúc này ôm quyền túi đầu, đáp ứng. Phương Lăng cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, hắn có thể thành công đột phá, toàn dựa vào Tam Nhãn Ma Hầu mà viêm luyện ngục đài. Bằng không mà nói, Phương Lăng không biết mình muốn lúc nào mới có thể đạt được ước muốn. Bởi vậy, đối với cùng lão viên ban đầu giao dịch, hắn chưa từng quên. Vậy là tốt rồi. Lão viên gật gật đầu, nhìn về phía Tam Nhãn, trong mắt bao hàm tử tưởng cũng không muốn. Hai tử, về sau phải nhờ vào chính ngươi nha. Tam Nhãn vừa muốn nói chuyện, nhưng là đột nhiên bị lão viên một chỉ điểm tại mi tâm. Ngay sau đó, thiên khống giả cái kia vô tận phù văn đều tụ tập mà đến, theo lão viên ngón tay, xâm nhập Tam Nhãn mi tâm lập tức, Tam Nhãn trên thân có một đầu xiềng xích màu đen, trực tiếp bắn về phía Phương Lăng. Cảm nhận được cái này xiềng xích màu đen đồng thời không có nguy hiểm, Phương Lăng cũng không phản kháng, mà là nhậm do xiềng xích quấn quanh trên người mình. Trong khoảnh khắc, Phương Lăng cùng Tam Nhãn liền bị xiềng xích màu đen đều quấn quanh, tràn ngập ma hơi thở phù văn đã ở trên thân hai người lưu chuyển không đình. Đợi đến phù văn dung nhập Phương Lăng thể nội, hắn lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ nhiều thứ gì, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không cách nào xác định. Chỉ biết là cái này với hắn mà nói, hẳn là một chuyện tốt. Đây chính là cộng sinh khế ước mang tới chỗ tốt sao? Phương Lăng có suy đoán, lập tức nhìn về phía Tam Nhãn. Thời khắc này Tam Nhãn, nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tam thúc. Tam Nhãn gặp lão viên đã khí tức suy yếu đến cực hạn, liền thần hồn đều đang tiêu tan, liền vội vàng nắm được lão viên. Tiền bối. Gặp lão viên đã sắp dầu hết đèn tắt, Phương Lăng trong lòng cũng là động dung. Lão viên rõ ràng có thoát cốt cảnh tu vi, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, căn bản vốn không đến nơi đi đến một bước này. Dù cho đối mặt đồng dạng cảnh giới địch nhân, bằng vào lão viên tự thân thủ đoạn, muốn tự vệ cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà phía trước vì cho Phương Lăng tranh thủ thời gian, nhường hắn có thể đủ thuận lợi đột phá, bởi vậy vận dụng cấm thuật, dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Ở phía sau tới càng là vì triệt để chém giết đầu kia thái thuế, trực tiếp thiêu đốt một thân tinh huyết. Tại cuối cùng, giúp hắn cùng Tam Nhãn ký kết cộng sinh khế ước sau đó, lão viên không thể kiên trì được nữa. Hai tử, đừng khóc. Nhìn xem khóc giống không dứt Tam Nhãn, lão viên chật vật đưa tay, muốn đi vớt ve Tam Nhãn đầu. Tiếc là thương thế hắn quá nặng, đã tiêu hao tất cả tu vi thần hồn, tay mang lên giữa không trung lại nặng nặng hạ xuống. Tam thúc, ngươi đừng nói chuyện, ngươi nhất định không có việc gì. Tam Nhãn một phát bắt được lão viên tay trưởng, thả tại trên đầu mình, tiếp đó nhìn về phía Phương Lăng, cầu khẩn nói, Phương Lăng, ngươi biết luyện đan, ngươi nhất định có biện pháp cứu ta Tam thúc đúng hay không? Vào giờ phút này Tam Nhãn tựa hồ đem Phương Lăng xem vì một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nhưng mà, Phương Lăng lại là khẽ lắc đầu. Đối với lão viên tình huống, hắn cũng bất lực. Không, ngươi gạt ta. Tam Nhãn khóc gào thét, ngươi nhất định có biện pháp. Phương Lăng, ta van cầu ngươi, ngươi mau cứu ta Tam thúc, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi có được hay không? Tiểu Tam tử. Lão viên đột nhiên chợt quát một tiếng, tựa như hồi quang phản chiếu dùng sức bắt lấy Tam Nhãn, trầm giọng nói, đừng làm khó dễ Phương Lăng, Tam thúc thời gian không nhiều, có mấy câu, ngươi cho ta nghe thật hay lấy. Gặp lão viên nói đến vô cùng nghiêm túc, Tam Nhãn chỉ có thể cố nén bi thường, nghiêng hai lắng nghe. Lão viên mở môi mấp máy, dùng tới võ đạo truyền âm, bởi vậy Phương Lăng cũng không nghe thấy. Bất quá, hắn có thể đại khái đoán được lão viên nói là liên quan tới Tam Nhãn ma hầu nhất tộc cơ mật, liền chủ động tránh đi. Tiểu hữu, bây giờ cộng sinh khế ước đã thành, ta liền đem Tam Nhãn đứa nhỏ này giao phó cho ngươi rồi. Lão viên hơi thở mong manh, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ còn tính toán rõ ràng. Ta biết, chuyện này xác thực là có chút ép buộc, nhưng trừ cái đó ra, ta đã không còn cách nào khác. Phương Lăng đội vàng nói, tiền bối nghiêm trọng, đây vốn chính là vãn bối lúc trước đáp ứng sự tình. Coi như không có chuyện này, Tam Nhãn tất nhiên là bằng hữu của ta, ta tự nhiên sẽ trông nom hắn. Bây giờ hai người đã tính mệnh cùng nhau hệ, buộc chung một chỗ, cho nên Phương Lăng cũng không nói láo. Lão viên sâu đậm nhìn xem Phương Lăng, tựa hồ tại phân rõ lời nói của hắn là thật là giả. Đến cuối cùng, lão viên khó mà nhận ra gật đầu, đôi mắt chậm rãi đóng lại. Tiểu hữu, nếu là một ngày kia các ngươi song phương đều có thể đột phá đến thoát cốt cảnh phía trên, liền có thể giải trừ khế ước. Tại lão viên khí tức hoàn toàn biến mất thời điểm, Phương Lăng trong hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm yếu ớt. Mâu quang lóe lên, Phương Lăng tâm bên trong cũng là khẽ động. Hắn đối với cộng sinh khế ước hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không nghĩ tới còn có thể giải trừ. Chuyện này với hắn cùng Tam Nhãn tới nói, đều tính là một chuyện tốt. bất quá thoát cốt cảnh phía trên, cái kia các loại cảnh giới, liền xem như ở kiếp trước, cái kia thoát cốt cảnh đi đầy đất tông môn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, Phương Lăng so sánh nhưng lại có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Người mang thôn phệ huyết mạch cùng thần cấp công pháp hắn, chỉ muốn cấp cho hắn đầy đủ thời gian, đi đến một bước kia, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lão viên vẫn lạc. Tam nhãn ma hầu tộc nhân khóc là một. Mặc dù chỉ là một đám yêu thú, nhưng vạn vật có linh cũng hữu tình. Nhìn xem những cái kia quỷ gối lão viên trước mặt, không ngừng dập đầu khóc giống ma hầu tộc nhân, Hứa Thiên Thiên cũng là sắc mặt buồn bã, đôi mắt đẹp đỏ. Không nghĩ tới, cái này ma hầu nhất tộc tộc nhân, trọng tình trọng nghĩa như thế. Hứa Thiên Thiên thở dài một tiếng, thần sắc cực kỳ phức tạp. Tiêu tan, lão viên vẫn lạc, cũng làm cho nàng cảm thán, liền xem như những cái kia đỉnh phong cường giả, cũng có khả năng vẫn lạc. Phương Lăng nhưng là thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, liền xem như những cái kia cường giả tuyệt thế, dù cho võ đạo bằng phẳng, cũng sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh. Hứa Thiên Thiên sững sờ, nhìn bên cạnh người thanh niên này, liền thấy hắn nhìn về phương xa, mâu quang thâm thúy, hai đầu lông mày có viễn siêu thường nhân kiên nghị tự tin, chỉ không hề ngừng trở nên mạnh mẽ, thẳng đến võ đạo phần cuối mới có thể cùng cái này thiên đạo đồng thọ, vạn cổ bất diệt, cùng thiên kề thọ, vạn cổ bất diệt. Hứa Thiên Thiên nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động. Người đàn ông này dạ tâm lớn như vậy sao? Giờ khắc này Hứa Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy Phương Lăng trên thân nhiều hơn một loại không cách nào nói rõ khí chất. Nhanh chóng xử lý lao viên hậu sự, Phương Lăng liền nói ra, Tam nhãn, tiền bối đã vẫn, còn xin nén bi thương. Nhưng mà ma hầu nhất tộc nguy cơ cũng không triệt để giải trừ. Ta biết. Tam nhãn âm thanh có chút khàn khàn, lại lộ ra một cỗ hiếm thấy trầm ổn. Rõ ràng trong tộc thay đổi bất ngờ, lao viên vẫn lạc nhường Tam nhãn trong nháy mắt lớn lên rất nhiều. Thu này ta sẽ đi tìm đón giao thừa nhất tộc xử lý. Tam nhãn trong mắt sát cơ bại lộ, hắn không thể lập tức liền đem đón giao thừa nhất tộc người chém thành muôn mảnh. Báo thù một chuyện tạm thời không nổi. Phương Lăng nhưng là nói ra, việc cấp bách là chúng ta phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này, bằng không đợi đến đón giao thừa nhất tộc người ngóc đầu trở lại, khi đó chúng ta có thể liền thành cá trong chậu rồi. Chuyện này không nóng nảy. Tam nhãn nhưng là lắc đầu nói, chuyện này Tam thúc phía trước từng có dặn dò, đón giao thừa nhất tộc muốn điều động cường giả đi vào, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên nơi đây ngược lại là chỗ an toàn nhất. Chỉ bất quá, nhìn tộc nhân của mình, Tam nhãn nhưng là nói khẽ, ta lại không thể lưu lại, bằng không ta vĩnh còn lâu mới có được cơ hội báo thù. Được. Phương Lăng trầm tiếng nói, đợi đến bí cảnh khởi động lại, ta mang ngươi rời đi. Chương 233, tu vi mất hết, tuyệt thế thiên tiêu. Chương 233, tu vi mất hết, tuyệt thế thiên tiêu. Tam nhãn làm việc rất thẳng thắn. Xử lý xong lão viên hậu sự về sau, Tam nhãn đem tộc nhân toàn bộ tụ tập lại, khai báo một phen. Biết được đại vương muốn đi, ma hầu nhất tộc tộc nhân đều biểu hiện cực kỳ không muốn. Càng có một đám vừa ra đời không lâu tiểu ma hầu, ôm Tam nhãn không buông tay. Tam nhãn nói ra, ta hiểu tâm tình của mọi người, nhưng mà Tam thúc cùng các tộc nhân thủ không thể không báo. Hắn biết rõ, lưu tại nơi này, vĩnh viễn không cách nào trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa bí cảnh đóng lại về sau, lần sau lại mở ra, không biết khi nào đi rồi. Chỉ có rời đi bí cảnh, mới có thể tìm được thuộc về hắn cơ duyên. Hơn nữa, đón giao thừa nhất tộc cũng không trong bí cảnh. Trấn an tộc nhân, Tam nhãn nhìn về phía một đầu kia phổ thông ma hầu tộc nhân. Cái này ma hầu cũng không có kích phát huyết mạch chi lực, vẹn vẹn chỉ là cực kỳ phổ thông nhất tộc nhân. Nhưng mà hắn sống rất lâu, tính tình trưởng chặt nhất. Từ giờ trở đi, trong tộc to to nhỏ nhỏ sự tình, liền giao cho ngươi. Tam nhãn nuốt bả vai của đối phương, nói ra, nếu là chờ ta trở lại, biết ngươi làm không được há, bản vương đánh nổ của ngươi đầu chó. Vâng, đại vương. Gia mua ma hầu rung động uy nguy đáp ứng. Hắn tiên tiên mở ra linh trí, chỉ là cũng không kích phát huyết mạch chi lực, dẫn đến không cách nào tu hành. Nhưng những năm gần đây, trong tộc sự tình cũng là hắn đang giúp xử lý, ngược lại cũng không cảm thấy đến luôn cuống tay chân. Chỉ là lao viên vẫn lạc, đại vương muốn đi, tộc chúng một cái tử liền đã mất đi hai vị chiến lược mạnh nhất, nhường hắn ít nhiều có chút áp lực. Còn nữa, thứ này ngươi cất kỹ. Tam nhãn đem ma hầu kéo đến một bên, đưa cho hắn một khối đá điêu khắc ma hầu pho tượng. Vật này, trừ phi trong tộc phát sinh diệt tộc nguy cơ, bằng không đừng dễ dàng lấy ra. Tam nhãn ngôn ngữ nghiêm túc, nói ra, chỉ cần địch nhân thực lực không cao hơn cấp 4 trung kỳ, vật này đều có thể ứng đối. Cấp 4 trung kỳ, đối ứng thoát cốt cảnh tứ trọng. Mà là lao viên dùng ma hầu nhất tộc dành thời gian cho việc khác bí pháp, luyện chế ra trí bảo. Tiểu nhân nhớ kỹ. Ma hầu nắm thạch điêu, một thời gian cảm giác trong lòng nặng trĩu. Được rồi, đều đừng tăng lấy gương mặt. Giao phó xong hết thảy sự vụ về sau, Tam nhãn cười ha ha một tiếng, nói ra, cho bản vương một điểm thời gian, ta nhất định sẽ trở lại. Nói đi, Tam nhãn vung tay lên, nhanh chân hướng về nơi xa đi đến. Đại vương. Nhìn xem Tam nhãn bóng lưng, lão ma hầu bi thiết một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chi chi. Còn lại tộc nhân thấy thế nhao nhao làm theo, thanh âm bên trong đầy vẻ không muốn. Một chỗ đỉnh núi, Tam nhãn nhìn xem cái kia dấu ở quần phong chỗ sâu hầu nhi cốc, hốc mắt thửng đỏ đồng dạng là một mặt không muốn. Phương Lăng cùng Hứa Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, không có mở miệng với dậy. Một nén nhang phía sau, Tam nhãn hướng về phía hầu nhi cốc phương hướng, dùng sức vẫy tay. Các con, ngày khác gặp lại. Cáo biệt xong Tam nhãn, đối với Phương Lăng gật đầu báo cho biết một chút, lúc này xoay người rời đi. Lần xuống núi này, lần nữa trở về, không biết là năm nào hàng người rồi. Ca, ngươi trung quy là tỉnh rồi. Lúc này, tại nào đó trong sân động, Đao Tiểu Phượng nhìn xem tỉnh lại Đao Cuồng, khuôn mặt nhỏ lập tức biến kinh hỉ vô cùng. Khu khu. Đao Cuồng tựa hồ thương thế rất nặng, hôn mê quá lâu dẫn đến ý thức còn không có triệt để thanh tỉnh. Hắn mở mịt quan sát bốn phía một chút, ánh mắt tập trung tại trên người Đao Tiểu Phượng. Tiểu muội, đây là ở đâu đây? Đao cuồng muốn chống lên thân thể, nhưng là phát giác, thể nội một mảnh suy yếu bất lực. Ta tu vi, làm sao có thể? Giọng Đao cuồng có chút bối rối, thậm chí âm thanh có chút hoảng sợ. Đao Tiểu Phượng ôm chặt lấy Đao cuồng, mang theo tiếng khóc nói ra, Mộng tỷ tỷ nói ngươi thương thế quá nặng đi, có thể còn sống sót đã là kỳ tích, nhưng mà tu vi. Đao cuồng đột nhiên sững sờ. Hắn hiểu được rồi, hắn tu vi đã triệt để không có. Nhiều năm cố gắng, một buổi sáng hóa thành ố hữu. Đao cuồng mặt lộ vẻ đau thương, ánh mắt từ từ không có hào quang. Tại Thiên Cương đại lục, không có tu vi, phế vật cũng không bằng. Chuyện này đối với bất luận cái gì một cái võ giả tới nói, so giết hắn còn muốn cho người khó chịu. Mấu chốt nhất là, không có tu vi, hắn về sau như thế nào bảo hộ tiểu muội? Đao cuồng dùng sức nắm chặt nắm đấm, trùng điệp đập xuống đất. Nếu là mọi khi, một quyền này của hắn xuống, có thể dễ dàng trên mặt đất bên trên lưu lại một đạo quyền ấn. Nhưng là bây giờ, nhìn xem tràn đầy máu tươi nắm đấm, Đao cuồng lại là có chút vô cùng thống khổ cười lên. "Ca, ngươi đừng làm ta sợ a." Nhìn thấy Đao cuồng thất hồn lạc phách, Đao Tiểu Phượng càng là đau lòng lệ rơi đầy mặt. Nhất định sẽ có biện pháp, Mộng Tả nói qua, trên đời này có một chút tiên tài địa bảo, có thể giúp người một lần nữa tu hành, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được. Đao cuồng lại giống như là không hề hay biết, ánh mắt trống rỗng nhìn xem phương xa. Đã mất đi tu vi, giống như là bị người rút đi linh hồn, biến thành cái xác không hồn một dạng tồn tại. Đao Tiểu Phượng thấy thế, khóc giống không thôi. Đem Đao cuồng ôm vào trong ngực, Đao Tiểu Phượng ôn nhu nói, "Ca, trước kia là ngươi bảo hộ ta, về sau liền đổi ta tới bảo vệ ca ca đi." Thanh âm của nàng là kiên định như vậy, giống như lời thề. Chậc chậc, thực sự là huynh muội tình thâm, tiếc là bây giờ không phải là phiến tình thời điểm. Lúc này, một đạo hơi có vẻ lãnh đạm âm thanh vang lên. Liền thấy Mộng Như Ngọc từ ngoài động đi tới, lườm hai người một cái, nói ra, "Ở đây đã không an toàn rồi, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi." "Mộng tỷ tỷ, những người kia lại đuổi theo tới sao?" Đao Tiểu Phượng hơi hơi nhất kinh, liền đội vàng đem đao cùng nâng đỡ. Nhưng đối phương lại giống như là không có xương cốt, lúc nào cũng hướng trên mặt đất sủi lơ đi qua. "Ca, mau dậy đi, chúng ta phải ly khai nơi này." Đao Tiểu Phượng ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, mặc dù bị chữa khỏi về sau, nhưng cùng Đao Cuồng chênh lệch cũng tương đối lớn, muốn ôm lên Đao Cuồng, lộ ra đến vô cùng phí sức. Liên tục mấy lần, đều không thể thành công đỡ dậy Đao Cuồng, gấp đến độ Đao Tiểu Phượng nước mắt từng biên lớn đi. "Ngươi nếu muốn chết ở chỗ này, vậy thì nằm tốt." Ngọc Như Ngọc thấy thế, nhưng là không chút khách khí trầm trọng nói, "Nếu không phải Phương Lăng đệ đệ dặn dò, thật sự cho rằng bản cô nương hiếm có mang theo ngươi tên phế vật này." Đao Tiểu Phượng lắc đầu liên tục, ra hiệu Ngọc Như Ngọc chớ nói nữa. Nhưng mà, Ngọc Như Ngọc nhưng là hừ lạnh nói, "Như thế nào? Ngươi còn che chở loại phế vật này? Chỉ là một điểm ngăn trở liền không gượng dậy nổi, không phải phế vật là cái gì? Trong mắt của ta, liền phế vật cũng không bằng." "Mộng tỷ tỷ, van cầu ngươi, chớ nói nữa." Đao Tiểu Phượng cầu khẩn không thôi. Dù nói thế nào, vậy cũng là nàng thân ái nhất ca ca. "Ngươi cứ tự nhiên đi." Mộng Như Ngọc cặp kia mê người mị hoặc con mắt, nhìn hướng một chỗ. "Những tên kia đã tới, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi." "Nói đi." Mộng Như Ngọc quay người hướng về động đi ra ngoài. Đao Tiểu Phượng một cái xóa đi trên mặt nước mắt, chật vật đem đao cuồng cong trên lưng. "Ca, chúng ta đi." Đao Tiểu Phượng khuôn mặt nhỏ kiên nghị, nói ra, "Ta tin tưởng, ca ngươi nhất định sẽ tốt." Mộng Như Ngọc tốc độ cũng không chậm, nhưng Đao Tiểu Phượng có một người, nhìn như đi đường đều gian khổ. Nhưng là bất ngờ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Mộng Như Ngọc bước chân. Cái này khiến đi ở phía trước Mộng Như Ngọc, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Nha đầu này, quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu. Nàng chỉ là đem một môn thân pháp võ học trước mặt Đao Tiểu Phượng biểu diễn một lần. Nha đầu này, không chỉ có thể một điểm không lọt nhớ kỹ, còn có thể ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền đem nó nắm giữ, rất quen vận dụng. Thiên phú như vậy, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Chương 234, Mộng Như Ngọc trúng độc. Chương 234, Mộng Như Ngọc trúng độc. Ừm. Đến thật nhanh. Ngay tại Mộng Như Ngọc trong lòng đang vì Đao Tiểu Phượng tuyệt thế thiên phú cảm thấy kiếp sợ không thôi thời điểm, đột nhiên gương mặt xinh đẹp biến đổi, quay đầu nhìn hướng một nơi nào đó. Nơi đó, mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. "Mộng tỷ tỷ, thế nào?" Mặc dù bởi vì phục dụng một khoảng ngũ linh đan, nhường Đao Tiểu Phượng thành công bước lên con đường tu hành. Hắn võ đạo thiên phú cũng là chắc tuyệt quân thế. Nhưng dù sao, nàng chưa từng tu luyện qua công pháp, cũng không tu vi tại người. Mộng Như Ngọc truyền lại thân pháp, nàng lĩnh ngộ là nhanh, nhưng tại địa phương khác, nhưng là cùng người bình thường không khác. Những tên kia tới rồi. Mộng Như Ngọc nhìn xem Đao Tiểu Phượng, nói ra, nếu như muốn sống, chỉ có thể đem hắn thả xuống. Đao Tiểu Phượng liên tiếp lui về phía sau hai bước, lắc đầu nói, không thể nào. Ta sẽ không bỏ rơi cả ca ta đấy. Mang lên hắn, chúng ta đều có thể chết ở chỗ này. Mộng Như Ngọc nói đến vô cùng nghiêm trọng. Cũng không phải hù dọa Đao Tiểu Phượng, mà là đám người kia, thực lực quá mạnh. Cho dù chết, ta cũng phải cùng ca ca chết cùng một chỗ. Đao Tiểu Phượng gương mặt xinh đẹp của cường, ánh mắt kiên định. Ngộng tỷ tỷ, ta biết ngươi giúp chúng ta rất nhiều, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi. Đao Tiểu Phượng nói ra, một hồi có nguy hiểm lời nói, ngươi đi cho đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngộng Như Ngọc tú mi nhăn lại, nhìn xem Đao Tiểu Phượng, thực sự là thiếu nợ ngươi. Ngộng Như Ngọc lắc đầu, nói ra, mang theo ca của ngươi đi cho đi, ta sẽ cản bọn họ lại, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Thật đêm này hai huynh muội ném mặc kệ, tiểu gia hỏa kia biết rồi, không biết rõ làm sao đoán trách mình đây. Tên kia, thế nhưng là cực kỳ nhớ thủ. Không được, muốn đi cũng là ngươi đi. Đao Tiểu Phượng cố chấp nói, ta và ca ca không thể lại liên lụy ngươi rồi, ta. Nói nhảm nhiều quá. Đao Tiểu Phượng nói còn chưa dứt lời, Mộng Như Ngọc liền một phất ống tay áo, một cổ nhu lực bộc phát, đem hai người đánh bay ra ngoài. Đi về phía đông, có thể sống sót hay không, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Mộc Như Ngọc nên làm đã làm, còn giữ lại cũng chỉ có thể nhìn hai huynh muội này tạo hóa. Hiu hiu hiu. Đưa mắt nhìn Đao Tiểu Phượng biến mất không thấy gì nữa về sau, Mộc Như Ngọc vừa thở dài một hơi, mấy thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống, đem nàng cho bao bọc vây quanh. Tiểu mỹ nhân, tiếp tục chạy a. Sao không chạy? Một người cầm đầu, tuổi không lớn lắm, dáng dấp ngược lại là mặt trắng cùng dâu, nhưng lại âm khí quá nhiều dương cương, lộ ra cực kỳ âm nhu. Đặc biệt là hắn đôi cánh tay, vậy mà dài quá đầu gối. Nhìn hắn đầy tay vết chai, liền biết người này một thân tu vi đều đang đôi bàn tay kia bên trên. Mà hắn vừa xuất hiện, lập tức nhìn chằm chằm Mộc Như Ngọc, mắt lộ ra ham mê nữ sắc chi sắc. Chạy ngược lại là thật mau, tiếc là còn không phải rơi vào bản thiếu trong tay. Người này bộn một tiếng, mở ra một cái quạt xếp. Quạt xếp bên trên, nhưng là vẽ lấy mấy tên cơ thể nửa lộ nữ tử bức họa. Ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn xem Mộc Như Ngọc, tựa hồ đã đem Mộc Như Ngọc coi là vật trong bàn tay. Công tử, không thấy hai người khác. Lúc này, sau lưng một tên thuộc hạ bộ dáng võ giả, thấp giọng nói một câu. Ồ, cái kia dùng đao tạp chủng bên trong ta trăm ngày tan huyết án, ba ngày này đi qua, cũng đã biến thành một phế vật. Âm Nhu công tử ca nói ra, A Xuân, ngươi đi phụ cận tìm một cái, bọn hắn hẳn là chạy không xa. Nhớ kỹ, cái kia dùng đao rác rưởi chết sống mặc kệ, nhưng tiểu nha đầu kia có thể chiếm được cho bản công tử không phát hiện chút tổn hao nào mang về. Âm Nhu công tử ca ánh mắt lãnh lệ, nhắc nhở nói, nếu là rơi mất một sợi tóc, ngươi biết hậu quả. Vâng. Tên kia võ giả trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, tiếp đó phi tốc rời đi, tựa hồ tại tìm kiếm đao cuồng huynh muội rơi xuống. Mộc Như Ngọc thấy thế, đáy mắt thoáng qua một vòng sầu lo. Mấy ngày trước đây, tại Đao Tiểu Phượng độc từ lúc tu luyện, vừa vặn bị cái này Âm Nhu công tử ca một đoàn người gặp được. Thế là, cái này Âm Nhu công tử ca, vậy mà cường thế xuất thủ, muốn bắt đi Đao Tiểu Phượng. Đao cùng ra sức ngăn cản, mặc dù thành công chém giết đối phương một người, trọng thương một người, nhưng mình cũng thụ rất nặng thương thế. Ghê tởm nhất chính là, cái kia Âm Nhu công tử ca, vậy mà âm thầm hạ độc, dẫn đến Đao cùng mất hết tu vi. Nếu không phải Mộc Như Ngọc kịp thời xuất hiện, kết quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả như vậy, đối phương vẫn không buông tha. Thậm chí tại Âm Nhu công tử ca nhìn thấy Mộc Như Ngọc thời điểm, càng là kinh động như gặp thiên nhân, tuyên bố muốn nạp Mộc Như Ngọc làm thiếp. Lúc đó, vì bảo vệ Đao cùng huynh muội, Mộc Như Ngọc lựa chọn ẩn nhẫn, tìm cơ hội đào tẩu. Cái này đối phương lại giống như là ăn chắc bọn hắn một mực kiên nhẫn không bỏ truy kích. Tiểu mỹ nhân, bản công tử cam kết trước đây một mực hữu hiệu. Âm Nhu công tử ca nhìn xem Mộc Như Ngọc, mặt mũi tràn đầy lô mãng thiếu đạo, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bản công tử tiểu thiếp, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Chu Thanh trong mắt tràn đầy tham lam dục nghiệp, nhìn xem Mộc Như Ngọc ánh mắt, hắn không thể đem nàng ăn sống nuốt sống đồng dạng. Như thế mỹ nhân tuyệt sắc, liền nên trở thành bản công tử dưới thân đồ chơi. Càng nghĩ, Chu Thanh cả người cũng bắt đầu kích động lên rồi. Lãng phí nhiều ngày như vậy, nếu là mỹ nhân nhi ngươi không đáp ứng nữa, bản công tử thực sẽ không có kiên nhẫn. Chu Thanh ánh mắt cực kỳ âm u lạnh lẽo, lệ thanh đạo, đến lúc đó bản công tử như là dùng chút kịch liệt thủ đoạn, liền sợ mỹ nhân nhi sẽ hối hận không kịp đây. Đối mặt Chu Thanh khó nghe ngôn ngữ, Mộc Như Ngọc nhưng là liền nói chuyện ý nghĩ cũng không có. Loại này chán ghét con đệm, phương thức tốt nhất chính là nhường hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Nghĩ xong, Mộc Như Ngọc trong tay một đầu màu tím trường tiên hiện lên, hướng về phía Chu Thanh trực tiếp hít ra ngoài. Chật chật, thật cay đủ bạo liệt, bản công tử hưng phấn hơn. Đối mặt Mộc Như Ngọc đột nhiên đánh lén, Chu Thanh vậy mà không chút hoang mang. Trong tay quạt xếp khép lại, hướng phía trước một điểm, vừa vặn đâm vào trường tiên phía trên. Khí huyết nổ tung, Chu Thanh mượn nhờ lực phản chấn, phía sau lùi lại mấy bước, cho bản công tử đem nàng cầm xuống. Chu Thanh vung tay lên, trên mặt khí âm nhu càng ngày càng nồng đậm. Cầm xuống sau đó, phong ấn tu vi, bản công tử tự mình dạy dỗ. Còn lại hai người, tại chỗ xuất thủ. Hai người cũng là khai mạch cảnh bắt trọng tu vi, thêm nữa phối hợp ăn ý liền xem như bình thường khai mạch cảnh biến mãn, cũng không phải hai người đối thủ. Huống chi, còn có công tử ở bên cạnh áp trận. Do đó, bọn hắn không hề cảm thấy có áp lực chút nào. Nhìn thấy hai người xuất thủ, Mộc Như Ngọc ánh mắt băng lãnh, thể nội khí huyết vận chuyển. Trong mơ hồ, hào quang màu tím tại bên ngoài thân lấp loé không yên. Ngay tại lúc sau một khắc, Mộc Như Ngọc nhưng là đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức nhanh chóng suy yếu xuống. Mộc Như Ngọc đột nhiên ý thức được cái gì, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến trắng bệch. Thiên phòng và phòng, vẫn là không có phòng thủ đối phương âm thầm hạ độc thủ. Vừa rồi một kích kia, đối phương vậy mà tại quạt xếp bên trên bôi kịch độc, cùng mình võ binh va chạm, dẫn đến võ binh dính kịch độc. Ha ha, chúng kế rồi. Lúc này, Chu Thanh nhưng là cuồng tiếu không thôi, một mặt châm chọc nói, bản công tử cái này Tô Hương Nhuyễn cần tán, vô sắc vô vị. Trừ phi ngươi là thoát cốt cảnh cường giả, bằng không ai cũng không phòng được. Hai tên võ giả liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ. Từ gia công tử, quả nhiên vẫn là như vậy hèn hạ vô sỉ. Mỹ nhân nhi, bản công tử đã sớm nói, ngươi sớm muộn đều là của ta. Chu Thanh rối ra quả xếp, nâng lên Mộc Như Ngọc cái cằm, trong mắt dục vọng chi sắc, huyền thực chất yếu. Không biết, lấy phương pháp song tu, đưa ngươi cái này thân nguyên âm chi khí đều hấp thu, có thể hay không giúp ta đột phá đâu. Chu Thanh nói, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đối với cái này, bản công tử rất là chờ mong a. Mộc Như Ngọc hai con ngươi trừng lớn, nổi giận nói, ngươi dám? Nếu thật bị hút đi nguyên âm chi lực, đối với nàng mà nói, sống không bằng chết. Chỉ là bây giờ nàng thân chúng kịch độc, toàn thân như nhũn ra bất lực, một thân tu vi, không cách nào điều động nửa phần, chỉ có thể mặc người chém giết. Hai hàng thanh lệ từ Mộc Như Ngọc khóe mắt trượt xuống. Chương 235, nguyên âm chi lực, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 235, nguyên âm chi lực, nghìn cân treo sợi tóc. Như vậy thì đúng nha. Chu Thanh khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý, nói ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Hắn tu công pháp, cần cùng bất đồng nữ tử tiến hành song tu, cướp đoạt đối phương nguyên âm chi lực. Cô gái tu vi càng cao, nguyên âm chi lực thì càng nhiều. Hắn lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng tất cả những thứ này đều cần nữ tử phối hợp. Nếu là ta tu vi cao hơn một chút, làm sao cần những tiện nhân này phối hợp, giống như sư tôn trực tiếp lấy phương pháp song tu, cưỡng ép cướp đoạt đối với phương nguyên âm chi lực. Chu Thanh lạnh rên một tiếng, đối với cái này có chút bất mãn. Nhưng nếu như ta nhận được tiểu nha đầu kia nguyên âm chi lực, kết quả kia cũng không giống nhau. Chu Thanh nói là Đao Tiểu Phượng. Nàng mới là Chu Thanh lần này bí cảnh thí luyện thu hoạch lớn nhất. Bất quá, tại bắt đến đối phương phía trước đem Ngọc Như Ngọc nguyên âm chi lực hấp thu lại nói, chỉ cần đem hắn nguyên âm chi lực hấp thu, ta tu vi nhất định có thể lần nữa đột phá. Chu Thanh kích động trong lòng, đợi tiểu nha đầu kia đưa tới, ta liền có thể lại mở mấy cái gân mạch, thực lực bạo tăng. Suy nghĩ, Chu Thanh bàn tay không tự chủ được nắm Ngọc Như Ngọc cái cằm. Lúc này, Ngọc Như Ngọc trong mắt chảy xuống nước mắt, thân chúng kịch độc nàng, căn bản là không có cách phản kháng, thậm chí ngay cả khí huyết chi lực đều không thể vận dụng một chút. Cảm nhận được Chu Thanh tay trưởng ở trên người, lung tung sờ tới sờ lui, Ngọc Như Ngọc trong mắt, nhưng là đột nhiên thoáng qua một vòng kiên quyết. Nàng rất rõ ràng, nếu là thật sự bị đối phương được như ý, hút đi nguyên âm chi lực, như vậy nàng sẽ triệt để hủy đi. Nguyên âm chi lực bị hút đi, nàng coi như không chết, cũng lại biến thành phế nhân. Mà, loại chuyện này, đối với bất kỳ cô gái nào tới nói, đều là một loại cực lớn nhục nhã. Lấy tính cách của nàng, căn bản không có khuôn mặt tiếp tục sống sót. Mặc dù không có thể ngăn cản hành vi của đối phương, nhưng cũng không thể để đối phương được như ý, chỉ là không nghĩ tới, ta Mộng Như Ngọc vậy mà lại lấy loại phương thức này, chết ở chỗ này. Đau thương nở nụ cười, Mộng Như Ngọc trong mắt bắt đầu có hào quang màu tím lưu chuyển. Đó là nàng sở học một loại bí thuật. Bình thì không có bất cứ gì tác dụng, càng không cách nào dùng để đối địch. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, nàng có thể thôi động này bí pháp, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Môn bí thuật này, không cần khí huyết hoặc thần hồn chi lực tới thôi động, nhưng tiêu hao, nhưng là thi pháp bản tính mạng con người tinh khí. Phương pháp này một khi thi triển, sinh mệnh tinh khí sẽ điên cuồng tiêu đốt, cuối cùng bạo thể mà chết. Cho dù chết, nàng cũng muốn đem trước mắt cái này rắc rưởi mang vào địa ngục. Theo Ngọc Như Ngọc trong mắt hào quang màu tím càng ngày càng nồng đậm, Chu Thanh cũng trong nháy mắt ý thức được không đúng. Ngươi đang làm cái gì? Dừng lại cho ta. Cảm nhận được Ngọc Như Ngọc sinh mệnh tinh khí đang nhanh chóng tiêu đốt, Chu Thanh gầm thét, tiện nhân, vậy mà thiêu đốt sinh mệnh tinh khí cũng không nhường ta đắc xính sao? Chu Thanh như thế nào đều không nghĩ tới, Ngọc Như Ngọc vậy mà như thế cương liệt, cho dù chết cũng không chịu đủ. Rắc rưởi, muốn lấy được ta. Nằm mơ giữa ban ngày đi. Ngọc Như Ngọc mâu quang lạnh như băng nhìn xem Chu Thanh, tấm kia tuyệt diễm trên mặt hiện ra nồng nặc trào phúng và khinh thường. Cho dù chết, ta cũng không muốn nhường ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói, thể nội bí pháp vận chuyển càng ngày càng kịch liệt, sinh mệnh tinh huyết tiêu đốt phải cũng càng nhanh hơn. Tựa hồ, sau một khắc, Ngọc Như Ngọc tiểu tùy lúc có thể tự bạo. Ngươi. Chu Thanh biến sắc, đang muốn dự định lùi lại, nhưng mà hai tay lại bị đối phương gắt gao bắt lấy. Muốn kéo lấy ta cùng chết. Chu Thanh thần sắc càng ngày càng âm u lạnh lẽo, lạnh tiêu đạo, vậy cần phải nhường ngươi thất vọng. Chu Thanh thể nội khí huyết vận chuyển, liền muốn một trường đem Mộng Như Ngọc đánh chết. Mộng tỷ tỷ. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Liền thấy Đao Tiểu Phượng, vậy mà đi mà quay lại. Nàng trên mặt mang khẩn trương, lo lắng, tuyệt vọng. Không phải để các ngươi đi sao? Trở về để làm gì? Nhìn thấy Đao Tiểu Phượng trong nháy mắt, Mộng Như Ngọc trong lòng triệt để tuyệt vọng. Nàng nhịn không được quát lớn, đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như Đao Tiểu Phượng rơi vào Chu Thanh loại này ác ma trong tay, sẽ phải chịu như thế nào dày vò. Mà Đao Tiểu Phượng, nhưng là tuyệt vọng lắc đầu. Hai hàng thanh lệ từ trong mắt nàng chảy xuống, bởi vì ở sau lưng nàng còn có một người, chính là Chu Thanh thuộc hạ. Trong tay người này đang nắm lấy Đao Cuồng. Đao Cuồng còn sống, nhưng mà hai mắt trống rỗng vô thần, giống như là một cái người chết sống lại. Phúc. Mộng Như Ngọc thấy thế, trực tiếp một ngụm nịch huyết phun ra. Nàng không nghĩ tới hai huynh muội này đã rơi vào Chu Thanh trong tay. Ha ha ha, làm rất tốt. Bây giờ Chu Thanh đột nhiên cười như điên, chỉ cảm thấy trong lòng một ngụm tích tụ chi khí đều tiêu tan. Còn dám tự bạo hù dọa bản công tử. Chu Thanh vô cùng đắc ý nhìn xem Mộng Như Ngọc, nói ra, vậy ngươi đi chết tốt, ngươi chết, tiểu nha đầu kia cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Gật đầu báo cho biết một chút, một tên khác thuộc hạ, trực tiếp nắm Đao Tiểu Phượng. Thế là, ba người đều rơi vào Chu Thanh trong tay. Chu Thanh nhìn xem trên thân tử quang tiêu tán Mộng Như Ngọc, nét miệng tiếu đạo, như thế nào? Không muốn chết. Mộng Như Ngọc đình chỉ thôi động bí pháp, mà không thay đổi nhìn xem Chu Thanh. Thả huynh muội bọn họ, ta mặc cho ngươi xử trí. Nàng đã đáp ứng Phương Lăng, phải chiếu cố tốt hai huynh muội này. Nếu là lấy cái chết của mình, đổi hai huynh muội này còn sống rời đi, tối thiểu nhất nàng xứng đáng Phương Lăng rồi. Thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Mộng Như Ngọc đóng lại hai con ngươi, trong đầu hiện ra thanh niên, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, tiếp đó lại biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, nàng đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Thả bọn hắn. Chu Thanh nhưng là lắc đầu, một mặt châm chọc nói ra, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn, thật sự cho rằng bản công tử hiếm có ngươi hay sao? Ta mục đích thực sự, nhưng thật ra là tiểu nha đầu kia. Chu Thanh nhìn xem Đao Tiểu Phượng ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, tựa như nhìn xem một kiện chân bảo hiếm thế. Ngươi. Mộng Như Ngọc cũng không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng bây giờ nàng thật sự tuyệt vọng. Nếu như ngươi thả bọn hắn, ta có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch. Hít sâu một hơi, Mộng Như Ngọc nhanh chóng chấn định lại. Ồ, giao dịch. Chu Thanh đùa thiếu đạo, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng bản công tử giao dịch? Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Mộng Như Ngọc bờ môi mấp máy, tựa hồ nói câu gì. Nguyên bản còn một mặt đắc ý Chu Thanh, nghe xong nhưng là thần sắc kỳ biến. Rõ ràng, Mộng Như Ngọc nhường Chu Thanh vô cùng e dè. Nhưng, nhường Mộng Như Ngọc không nghĩ tới, Chu Thanh thần sắc nhưng là biến đến vô cùng dữ tợn. Đã như vậy, kia liền càng không có thể để các ngươi rời đi. Chu Thanh hàn thanh đạo, sau khi ra ngoài, ai nào biết là ta giết các ngươi? Ngươi? Mộng Như Ngọc gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nàng không nghĩ tới, chính mình bộc lộ ra bí mật lớn nhất sau đó, ngược lại kích phát cái này Chu Thanh sát tâm. Ngược lại ta càng muốn cảm tạ ngươi, đem những này nói cho ta biết. Chu Thanh thần sắc hơi có vẻ bệnh trạng nói ra, nếu là có thể đồng thời nhận được các ngươi nguyên âm chi lực, ta tấn thăng đến thoát cốt cảnh cơ hội càng lớn hơn. Nghĩ tới đây, Chu Thanh kích động đến toàn thân run rẩy lên. Tốt, nói nhảm cũng nói phải quá nhiều. Chu Thanh mang theo giữ tợn cười lạnh, từng bước một đi hướng Mộng Như Ngọc. Xuân Tiêu khổ đoạn, chúng ta hay là trước đem chính sự xong xuôi đi. Nói đi, Chu Thanh đột nhiên xuất hiện tại Mộng Như Ngọc trước mặt, ngón tay liên tục điểm ra, đem Mộng Như Ngọc quanh thân khí thế đều phong tỏa. Mộng Như Ngọc trong nháy mắt mặt xám như tro. Khí thế bị phong tỏa, nàng liền thôi động bí pháp, cùng đối phương cơ hội lấy mạng đổi mạng cũng bị mất. Đem tiểu nha đầu kia mang tới, làm hộ pháp cho ta. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Thanh nói ra, lần này tu hành đối với ta cực kỳ trọng yếu, không thể để cho người ta quấy rầy. Vâng, công tử. Tên kia gọi là A Xuân võ giả, nắm lấy đao tiểu phượng đi tới, tiếp đó cùng hai người khác, đi đến cách đó không xa đi tiến hành cảnh giới hộ pháp. Về phần mình công tử muốn làm gì bọn hắn đã gặp quá nhiều lần rồi. Nội tâm, sớm đã không hề bận tâm. Nhìn xem nằm ở trước mặt, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân nhi, Chu Thanh con mắt tỏa sáng. Chậc chậc, thực sự là tuyệt sắc bưu bật a. Chu Thanh hưng phấn xoa xoa tay, chỉ cần hấp thụ các ngươi nguyên âm chi lực, bản công tử trong vòng nửa năm, át hẳn có thể đột phá đến thoát cốt cảnh. Nói đi, Chu Thanh trực tiếp đưa tay ra, thì đi xé rách Mộng Như Ngọc quần áo. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hưu, liền thấy một đạo hắc ảnh, giống như thiểm điện, vạch phá bầu trời, từ trên trời giáng xuống, hướng về Chu Thanh bắn nhanh mà tới. Cái kia mãnh liệt khí thế, nhường Chu Thanh biến sắc, vội vàng lùi lại. Đông. Sau một khắc, cái kia hắc ảnh trong nháy mắt rơi vào Chu Thanh đứng chỗ đứng, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Đợi đến bụi mù tán đi, lập tức lộ ra một cây trầm trọng vô cùng khoa trương chiến kích. Mà nhìn thấy cái này quen thuộc chiến kích, nguyên bản ôm lòng quyết muốn chết Mộng Như Ngọc, trong nháy mắt mâu quang sáng lên, nước mắt không cầm được chảy xuống. Đáng chết hỗn đản, ngươi xem như đến rồi. Chương 236, một quyền, chỉ một cái, một trường. Chương 236, một quyền, chỉ một cái, một trường. Ai? Dám can đảm phá hư bản công tử chuyện tốt. Chu Thanh nhìn xem cái kia liếc cắm trên mặt đất, khoa trương đến mức tận cùng chiến kích, sắc mặt biến âm tình bất định. Bởi vì, hắn không cách nào cảm giác được đối phương cụ thể tu vi. Nghĩ đến tất nhiên không kém. Người đòi mạng người. Theo một đạo xâm nhiên tới cực điểm âm thanh vang lên, một đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng trên chiến kích. Đương nhiên chính là Phương Lăng. Chỉ là thời khắc này Phương Lăng, con mắt lạnh giá đến cực điểm, thân bên trên tán phát ra không che giấu chút nào cuồng liệt sát ý, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy, sắc mặt trắng bệ, liền cả mái tóc đen ở bên trong, đều xen lẫn tí tí tóc trắng ngọc như ngọc lúc, trong cơ thể sát ý cũng lại át không chế trụ nổi, thao thiên bộc phát. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Chu Thanh nhìn trước mắt thanh sam thanh niên, thần sắc băng lãnh, lệ thanh đạo: "Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi muốn chết không xong." Đang khi nói chuyện, Chu Thanh ba tên thuộc hạ lập tức đem Phương Lăng bao vây lại. Ba người khí tức bộc phát, đem Phương Lăng khóa chặt. Chỉ cần Chu Thanh ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Phương Lăng cầm xuống. Tu vi lại quỷ dị lại như thế nào? Cái này là hồn trong bí cảnh, người mạnh nhất bất quá là khai mạch cảnh đỉnh phong. Nhưng lấy đối phương niên kỷ đến xem, nhiều nhất chính là tại khai mạch cảnh IAE mà tới. Nhưng bên cạnh hắn, khai mạch cảnh cường giả liền ước chừng ba cái. Ba tên khai mạch cảnh IAE, tốt đội hình. Phương Lăng diện không biểu tình, nhưng sát ý trong mắt nhưng là càng ngày càng nồng đậm. "Nhưng các ngươi hôm nay đều phải chết." Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng trong nháy mắt tiêu thất trên chiến kích. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới tên kia gọi Á Xuân võ giả trước mặt. Nhìn thấy Phương Lăng thân pháp quỷ dị như vậy, Á Xuân con mắt đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mặc dù chấn kinh Phương Lăng thân pháp, lại không chút kinh hoàng. Thể nội khí huyết bộc phát, một trường hướng về Phương Lăng chỗ ngực, phi tốc bổ tới. Xuất thủ quả quyết, không chút rông dài. Trường phong nhẹ nhõm xuyên thủng Phương Lăng cơ thể. Ừm. Nhẹ nhàng như vậy liền đắc thủ. Chu Thanh thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng có bao nhiêu năng lực, bất quá là rác rưởi thứ đồ thông thường. Nhưng mà, xuất thủ A Xuân cũng không có cảm thấy như vậy. Bởi vì hắn phát giác, bàn tay của mình giống như là xuyên qua không khí căn bản không có chạm đến bất luận cái gì thực chất tính đồ vật. Mà sau một khắc, A Xuân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức bước ra lui lại. Phản ứng không sai, tức là quá chậm. Theo thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia bị xuyên thủng thân thể Phương Lăng đột nhiên quỷ dị tiêu thất. Sau lưng A Xuân, Phương Lăng xuất hiện, không có chút nào sặc sỡ một quyền, hung hăng đập ra ngoài. Làm sao có thể? A Xuân kinh hô một tiếng, theo bản năng đưa tay ngăn cản. Giang giác. Nắm đấm rơi vào A Xuân trên cánh tay của, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, A Xuân trực tiếp như phá bao tải giống như bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, A Xuân lảo đảo mấy bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Chỉ là, hắn đôi cánh tay đã gãy. Một kích phía dưới, một cái khai mạch cảnh bắt trọng cường giả, trực tiếp trọng thương. Nhìn thấy một màn này Chu Thanh, con mắt cũng là nhịn không được co rụt lại. Phương Lăng ca ca thật là lợi hại. Đao tiểu phượng đỡ Mộng Như Ngọc, lui phải rất xa, nhìn thấy Phương Lăng nhất quyền chi huy, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Khi nàng nhìn thấy một bên Kaka, hai mắt trống rỗng vô thần, đối với chuyện ngoại giới, không thèm để ý chút nào về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức lại ảm đạm xuống. Là rất mạnh. Ngọc Như Ngọc cũng là khỏe miệng vênh lên, nhưng cũng không nhịn được gánh thầm nghĩ, nhưng muốn một người đối mặt bốn tên khai mạch cảnh cường giả, hắn làm được hả? Cho dù là đối với Phương Lăng có lòng tin, nhưng song phương thực lực quá khác xa. Bây giờ nàng bởi vì thi triển bí pháp, dẫn đến ngắn thời gian bên trong, không cách nào vận dụng tu vi, một điểm đội vàng đều không thể rút. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính Phương Lăng rồi. Cùng tiến lên. Nhìn thấy Phương Lăng chiến lực vậy mà như thế mạnh, Chu Thanh nghiêm nghị quát lên, tốc độ đem hắn chém giết, đừng cho đối phương sống sót cơ hội. Chu Thanh không phải ngu xuẩn, có thể tiến vào trong bí cảnh thí luyện, cũng là các phương tiên tiêu. Tiểu tử này thực lực của quái, chiến lực lại mạnh như thế, liền không thể sóng phí thời gian. Hắn cũng không tin, đối mặt ba tên khai mạch cảnh IAS cảnh giới cường giả vây công, vẫn không giết được đối phương. Ngay tại Chu Thanh ba tên thuộc hạ đang muốn cùng một chỗ xuất thủ thời điểm, liền thấy một đạo kim quang gào thét mà tới, rơi tại trước Phương Lăng diện. Đó là một cái sinh có ba con mắt hầu tử, toàn thân kim sắc bao phát, cầm trong tay một cây kim sắc trường côn. Khí tức khai mạch cảnh đỉnh phong. Đây là một đầu tam giai tuột cùng yêu thú. Chu Thanh ra mặt co rúm, sự tình có chút vượt ra khỏi đoán trước. Cái này vẫn chưa xong, liền thấy cách đó không xa trên sườn núi, một đạo bạch y tung bay, huyền giống như tiên tử nữ tử, chậm chậm tới. Nàng tốc độ rõ ràng không vui, nhưng mấy hơi thở về sau, vậy mà liền xuất hiện tại Phương Lăng bên cạnh. Cái này người thứ ba tu vi rõ ràng không cao, nhưng lại cho Chu Thanh một loại cực kỳ kiêng kỵ cảm giác. Đánh nhau. Tam nhãn trưởng côn chỉ một cái Chu Thanh, hắc hắc cười lạnh một tiếng, nhà ngươi ra ra còn chưa sợ qua ai đây. Huynh đệ, cái này tiểu tạm toái giao cho ca ca rồi, những thứ khác chính các ngươi tuyển. Tam nhãn nói đi, liền muốn ra tay. Nhưng mà Phương Lăng lại là một thanh đè xuống Tam nhãn bả vai. Các ngươi không cần nhúng tay. Phương Lăng lắc đầu, tiến lên một bước, nhìn xem Chu Thanh mấy người. Cho các ngươi cùng một chỗ cơ hội xuất thủ. Phương Lăng mâu quang lạnh lẽo, trên thân sát ý đồng thời không có giảm bớt mảy may. Nếu có thể thắng ta, các ngươi đều có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Chu Thanh, bao quát Ngọc Như Ngọc cũng là biến sắc. Ngọc Như Ngọc trong lòng lo lắng, gia hỏa này cũng quá khinh thường a. Mà Chu Thanh giống như là chuyện cười lớn, lấy một địch bốn. Chu Thanh âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Không nói cái kia ba tên thuộc hạ, hắn tự mình ra tay cũng có thể nhẹ nhõm đem Phương Lăng đánh giết. Nhưng ai biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Chu Thanh kiên kỵ nhất đấy là cái kia Tam nhãn hầu tử. Ngươi không có cơ hội lựa chọn. Phương Lăng thần sắc băng lãnh, hờ hững nói, hoặc là thắng ta, hoặc là chết. Tự cho là đúng ra hỏa. Câu nói này, triệt để đem Chu Thanh chọc giận. Bản công tử ngược lại muốn xem là ai cho ngươi như thế sức mạnh. Chu Thanh nhìn về phía ba tên thuộc hạ, lạnh giọng nói, không cần lưu thủ, trước đem tiểu tử này giải quyết đi. Vâng. Ba người tại chỗ đem Phương Lăng vây quanh. Thấy thế, Mộng Như Ngọc gấp đến độ không được. Trái lại Hứa Thiên Tiên cùng Tam Nhãn, nhưng là xem thường. Thực sự là đáng tiếc, không thể động thủ, Tam Nhãn có chút không hứng lắm trực tiếp ngồi dưới đất. Đến nơi Hứa Thiên Tiên, nhưng là liếc mắt nhìn Mộng Như Ngọc, tiếp đó không nói một lời đi tới một bên. Nàng, tính tình biến càng phát trong trẻo lạnh lùng. Mà Phương Lăng, đối mặt ba tên khai mạch cảnh bắt trọng vây công, còn có Chu Thanh ở một bên nhìn chằm chằm, nhưng là ánh mắt yên tĩnh. Chỉ là cái kia bình tĩnh phía dưới, nhưng lại có một cỗ sát ý ngút trời, đang điên cuồng ngưng kết. Động thủ. Nhưng vào lúc này, Chu Thanh quát lạnh một tiếng. Ba tên thuộc hạ chợt quát một tiếng, thể nội khí huyết cùng nhau bộc phát, diễn phần mình thi triển võ học, hướng về Phương Lăng oanh kích mà đi. Đối mặt ba người vây công, Phương Lăng vậy mà không nhúc đích. Hán, đây là dự định ngăn kháng ba người một kích sao? Thật là một cái không biết sống chết ngu xuẩn. Chu Thanh thấy thế, trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ trầm trọng. Hắn cái này ba tên thuộc hạ thực lực, hắn quá là rõ ràng nhất. Ba người liên thủ, liền xem như khai mạch cảnh đỉnh phong cường giả, đều có thể nhẹ nhõm một trận chiến. Phương Lăng như thế lại ý, hạ chẳng chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Liên Sơn Quyền, Quỷ Linh Chỉ, Phá Diệt Trường. Ba tên khai mạch cảnh IAE võ giả, đối mặt vẫn không nhúc nhích Phương Lăng, đồng thời đem cường đại nhất võ học đều thi triển mà ra. Nhưng mà, để bọn hắn hoảng sợ là, đối mặt bọn hắn cái này tất sát một kích, Phương Lăng vậy mà lựa chọn dùng cơ thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Cái này không kém gì khai mạch cảnh đỉnh phong võ giả một kích toàn lực, thậm chí cũng không có nhường Phương Lăng cơ thể di động mảy may. Liền cái này, Phương Lăng con mắt lạnh lẽo, nhìn về phía ba người. Cái này, nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào Phương Lăng, ba người lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng rung động cùng hoảng sợ. Mà liền tại ba người vừa muốn phát động đợt thứ hai thế công Phương Lăng động, liền thấy hắn giơ cánh tay lên, nhẹ đống bung ra. Nhưng làm cho người quỷ dị là ba người nhưng là cùng nhau bay ngược mà ra. Trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, thậm chí trong máu tươi còn kèm theo bể tan cảnh nội tạng. Phù phù. Đợi đến ba người sau khi ngã xuống đất, nghiêng đầu một cái, trực tiếp bật khí. Một kích, ba tên khai mạch cảnh ý AE võ giả, chết. Sách, bị chết thật thảm. Tam nhãn lắc đầu. Chứ hắn, không có người nhìn thấy Phương Lăng là như thế nào xuất thủ. Vừa rồi, Phương Lăng trong nháy mắt, liền đánh một quyền, chỉ một cái, một trường. Phân biệt đem ba người đánh giết. Chương 237, ba chiêu, nhất định chém ngươi. Chương 237, ba chiêu, nhất định chém ngươi. Cái này, làm sao có thể? Chu Thanh sắc mặt chấn động. Hắn căn bản không thấy rõ Phương Lăng là như thế nào xuất thủ. Nhưng ba tên thuộc hạ cứ như vậy không giải thích được chết rồi. Nhưng mà đợi đến hắn thấy rõ ba tên thuộc hạ tử trạng lúc, càng là nhịn không được hít sâu một hơi. A Xuân, xương ngực sụp đổ, giống như là bị một quyền nổ nát xương ngực. Người thứ hai, vị trí hiểm yếu có một cái lỗ máu, đó là bị chỉ một cái xuyên thủng vị trí hiểm yếu. Người thứ ba, Lưu có một rõ ràng trưởng ấn, hắn là bị một trưởng đánh bể đan điền. Trong nháy mắt, lấy đồng dạng ba chiêu, sẽ ra tay ba người, phân biệt đánh giết. Cái tốc độ này, phần thực lực này, để cho người ta cảm thấy đậm đà kiên kỵ. Mà Mộng Như Ngọc, càng là đôi mắt đẹp chấn động nhìn xem Phương Lăng. Lúc này mới bao lâu thời gian? Trước đây cái kia cẩn thận dè đặt bàn huyết cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà liền biến mạnh như vậy. Từ lần thứ nhất nhận biết Phương Lăng đến bây giờ, cũng liền một năm không đến a. Hơn nữa, từ lần trước cùng Phương Lăng sau khi tách ra, cũng chính là mấy tiên thời gian. Nhưng Phương Lăng liền tựa như tiến hành một hồi thoát thai hoán cốt thủy biến. Nội liễm phía dưới, nhưng là ẩn chứa giống như hỏa như núi lực bộc phát. Trong chớp mắt, chém giết ba tên khai mạch cảnh bắt trọng cường giả. Liền xem như khai mạch cảnh đỉnh phong đều không làm được. Nửa bước thoát cốt cảnh có khả năng, nhưng Phương Lăng thực lực, căn bản không có khả năng đạt đến cảnh giới này. Tiểu gia hỏa này, thực sự là càng ngày càng thần bí. Trong lòng cảm thán một tiếng, Mộng Như Ngọc đôi mắt đẹp, theo thứ tự nhìn về phía Tam Nhãn cùng Hứa Thiên Thiên. Hơn nữa ra hiện ở bên cạnh hắn người, cũng càng ngày càng mạnh. Một thời gian, Mộng Như Ngọc ánh mắt biến cực kỳ phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dường như cảm ứng được Mộng Như Ngọc nhìn chăm chú, Hứa Thiên Thiên hơi hơi liếc qua ánh mắt, cùng Mộng Như Ngọc đối mặt. Nhưng đây chỉ là một cái, Hứa Thiên Thiên liền rời đi con mắt. Từ lần trước bế quan sau đó, Hứa Thiên Thiên tựa hồ liền xảy ra một chút biến hóa, càng phát thanh lãnh, càng phát trầm mặc. Đem ba người chém giết, Phương Lăng lại giống là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn nhìn về phía sắc mặt khó coi Chu Thanh, âm thanh giống như lạnh như gió băng lãnh. Đến với ngươi. Rõ ràng Phương Lăng ánh mắt rất bình thản, nhưng Chu Thanh nhưng là cảm nhận được một cỗ cực độ sát ý nồng nặc, thật giống như bị một đầu viễn cổ hung thú theo dõi. Cái này khiến Chu Thanh toàn thân lông tơ đều dựng ngược. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Chu Thanh lệ thanh đạo, mặc dù ngươi có thể giết cái kia ba tên phế vật lại như thế nào, chẳng lẽ liền xác định ăn chắc ta? Ra tay đi. Phương Lăng không muốn cùng đối phương nói nhảm. Ngươi. Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà hùng hổ dọa người như vậy, Chu Thanh tấm kia mặt trắng không dâu trên mặt lập tức xẹt qua một vòng lạnh thấu xương sát ý cuồng vọng tự đại tiểu tử, tự cho là có chút thực lực, giống như này không coi ai ra gì. Chu Thanh thể nội khí tức dần dần triển lộ. Xem ra không đồng ý ngươi mở mang kiến thức một chút bản công tử thực lực, chuyện này là không cách nào chấm dứt. Thoại âm rơi xuống, Chu Thanh thể nội khí tức lập tức liên tục tăng lên. Khai mạch cảnh IAE, khai mạch cảnh cửu trọng, khai mạch cảnh viên mãn. Chu Thanh tuổi không lớn lắm, liền đã đạt đến khai mạch cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cho hắn một điểm thời gian, đột phá đến nửa bước thoát cốt cảnh, đều không phải là cái gì việc khó. Thậm chí khi tiến vào trong bí cảnh thí luyện thiên tài bên trong, cái này Chu Thanh thực lực cũng đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Có lẽ ngươi không biết, cái kia ba tên phế vật trong tay ta đồng dạng đi bất quá một chiêu. Thực lực cường đại, mang cho Chu Thanh sự tự tin mạnh mẽ. Hắn trên mặt mang băng lãnh ý cười, nhìn chăm chú Phương Lăng, do đó liền để bản công tử mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Thanh thân hình thoát một cái, huyền như quỷ mị xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Nếu là đổi lại bình thường khai mạch cảnh võ giả, liền xem như khai mạch cảnh bảy bắt trọng võ giả, đối mặt Chu Thanh bất thình lình một kích, cũng chú định không cách nào ứng đối. Tức là, hắn đối mặt Phương Lăng, cực điểm thăng hoa Phương Lăng, liền thấy Phương Lăng cánh tay nâng lên, ngón tay nhanh như tia chớp hướng về đối phương bàn tay điểm tới. Phản ứng không sai, Chu Thanh lại là khẽ lắc đầu, sau một khắc biến trưởng thành trảo, chụp hướng Phương Lăng cổ tay. Phương Lăng đồng dạng biến chiêu cực nhanh, lúc này hóa chỉ vì quyền, đấm ra một quyền. Đông, nắm đấm cùng trảo va chạm, Phương Lăng chạm tại chỗ bất động. Nhưng mà Chu Thanh, nhưng là liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Nhưng mà Phương Lăng lại là khẽ nhíu mày, bởi vì nắm đấm của hắn phía trên, vậy mà lưu lại một chút màu đen bột phấn. Cái này bột phấn cay độc gây mũi, ẩn chứa kịch độc. Không chỉ có như thế, một cỗ khí âm nhu đang hướng về thể nội, ăn mòn mà đi. Cái này khí âm nhu đồng dạng mang theo một tia độc tính. Ha ha ha, tư bị không dễ chịu a. Mà nhìn như thua thiệt Chu Thành, nhưng là đột nhiên cuồng tiếu không thôi. Bên trong bản công tử kịch độc, coi như ngươi có thiên bản lãnh lớn, hôm nay cũng phải chết. Chu Thanh bột một tiếng mở ra quạt xếp, vô cùng đắc ý nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất, hướng bản công tử dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể lại phát thiện tâm, đem giải dược cho ngươi. Bằng không, đem cây quạt vừa thu lại, Chu Thanh thần sắc biến gian ác mà vô cùng dữ tợn. Bằng không, ngươi liền đợi đến toàn thân cốt đục tăng dã, khí huyết khô bại, thống khổ mà chết đi. Gặp, quên nhắc nhở Phương Lăng. Ngọc Như Ngọc nghe vậy, cơ thể một cái lảo đảo, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng tái nhợt. Vậy mà dùng độc, đơn giản hèn hạ. Tam Nhãn càng là nổi giận vô cùng, trong tay kim sắc trường côn, kim quang bộc phát, dự định đem Chu Thanh một gậy đập thành bánh thịt. Phương Lăng đưa tay ngăn cản Tam Nhãn. Phương huynh đệ, tên chó chết này không nói võ đức, đợi ta đem hắn cầm xuống, bước ra giải dược. Tam Nhãn tức giận không thôi, trên thân yêu khí cuồn cuộn. Không cần. Phương Lăng nhưng lời nói lại khí lạnh nhạt nói ra, loại này cấp thấp thủ đoạn, ta còn không để vào mắt. Gặp Phương Lăng nói đến hời hợt, Chu Thanh càng là cười lạnh không thôi. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Chu Thanh âm thanh lạnh lùng nói, bản công tử cái này ngũ độc tán, chính là lấy 5 loại kịch độc yêu thú yêu đan, phối hợp bí phương luyện chế mà thành, lại lấy bí pháp thôi động, đừng nói ngươi chỉ là khai mạch cảnh võ giả, liền xem như nửa bước thoát cốt cảnh, bên trong loại độc này cũng phải chết. Nghe Chu Thanh nói đến nghiêm trọng như vậy, Mộng Như Ngọc càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Tam Nhãn càng là phẫn nộ phải hoa hoa kêu to, hận không thể đem Chu Thanh toàn thân xương cốt từng khúc bóc gãy. chỉ là tiểu độc, giải chi khách khí. Nhưng Phương Lăng nhưng là lơ đễnh, liền thấy hắn giơ cánh tay lên, thôn phệ huyết mạch hơi hơi vận chuyển. Liền thấy trên mu bàn tay, cái kia đã xâm nhập dưới làn da độc dược, nhanh chóng tiêu tan. Trong cơ thể khí âm nu, càng là tại thôn phệ huyết mạch luyện hóa phía dưới, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Cái này không thể nào. Chu Thanh thấy thế, nhưng là chấn kinh đến nghẹn ngào gào lên. Bên trong ta ngũ độc tán người, đều không ngoại lệ, đều sẽ toàn thân làn da nát giữa, khí huyết khô bại mà chết, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Chu Thanh nổi trận lôi đình, tựa hồ không tin mình thấy hết thảy. Liền những người còn lại đều ngẩn ra. Bọn hắn không nghĩ tới, Phương Lăng vậy mà như thế nhẹ nhõm, liền đem Chu Thanh kịch độc cho giải hết rồi. Giả, toàn bộ là giả. Chu Thanh chỉ vào Phương Lăng, gầm thét liên tục. Ngươi nhất định là dùng phương pháp gì, tạm thời áp chế kịch độc phát tác. Phương Lăng nghe vậy, nhưng là chậm rãi lắc đầu. Nói nhảm nhiều quá. Nói đi, hắn giơ bàn tay lên, cách không một chảo. Cái kia cắm trên mặt đất đại hoang chiến kích, hơi động một chút, trực tiếp xuất hiện tại Phương Lăng trong tay. Nhìn xem cái kia dài đến ước chừng một trượng khoa trường chiến kích, rơi vào Phương Lăng trong tay lúc, vậy mà nhường Phương Lăng cánh tay khẽ hơi trầm xuống một cái. Có thể tưởng tượng được, này kích trọng lượng chi khủng bố. Chiến kích chỉ một cái Chu Thanh, sát ý ngút trời, tự Phương Lăng trên thân bao phủ mà ra. Ba chiêu, nhất định chém ngươi. Chương 238, nhục ta hữu người, nhất định chém chi. Chương 238, nhục ta hữu người, nhất định chém chi. Giết ta. Cảm nhận được Phương Lăng lẫm nhiên sát ý, Chu Thanh cũng là giận quá mà cười, ta đường đường khai mạch cảnh đỉnh phong, há lại ngươi muốn giết cứ giết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào chẳng ta. Thoại âm rơi xuống, Chu Thanh vậy mà chủ động xuất thủ. Hắn thân pháp cực nhanh, giống như phiêu hốt quỷ ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Trong tay quạt xếp mở ra, sắc bén mặt quạt, hướng về Phương Lăng cổ đốt qua. Nổi giận thì nổi giận, nhưng trong khi xuất thủ, chính là sát chiêu. Trực tiếp tấn công về phía Phương Lăng nhược điểm. Phương Lăng trong tay chiến kích, hoành ngăn tại trước mặt, nhẹ nhẹ đẩy đi ra. Mặt quạt cắt trên chiến kích, phát ra một hồi hỏa tinh. Rõ ràng, Chu Thanh trong tay quạt xếp cũng là một kiện phẩm cấp không thấp võ binh. Lực lượng cường đại, nhường Chu Thanh năm phiến cánh tay tê dại một hồi. Gia hỏa này, thật là khủng khiếp nhục thân chi lực. Chu Thanh chửi mắng một tiếng, sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể cường đại thôi, nhưng tu vi cảnh giới cũng không cao. Xem như võ đạo thiên tài, Chu Thanh nhãn lực cũng không kém. Chỉ là tiếp xúc một phen, liền lập tức đánh giá ra Phương Lăng thực lực tổng hợp. Nhiều nhất chỉ có khai mạch cảnh IAE, thậm chí cửu trọng, nhưng xa xa không đạt được đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Chu Thanh khỏe miệng lập tức nhấc lên vẻ lạnh như băng đường cong. Nếu là như vậy mà nói, liếm môi một cái, Chu Thanh quỷ dị nở nụ cười, phất tay dương ra ngoài, liền thấy một nắm độc phấn bay về phía Phương Lăng diện cửa. Độc này phấn không chỉ có thể ngưng trệ khí huyết, còn có thể che đậy ánh mắt. Mà Chu Thanh bản thân, nhưng là mượn nhờ cơ hội này, bàn chân chĩa xuống đất, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hắn bậy mà, dự định đào tẩu. Ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt, một thân ảnh từ độc phấn bên trong bắn ra, thẳng đến Chu Thanh. Mấy cái lấp loé phía dưới, lập tức xuất hiện sau lưng Chu Thanh. Sắc bén kia kích nhận, hướng thẳng đến Chu Thanh cổ cắt ngang mà qua. Thật nhanh. Chu Thanh biến sắc, nhưng trên mặt lại lộ ra một vòng gian kế được như ý nụ cười quỷ quyệt. Hắn đột nhiên cúi đầu, tránh đi Phương Lăng một kích này đồng thời, tay áo đột nhiên hất lên. Lại là một nắm độc phấn, trong đó còn kèm theo ba đạo kình phong. Đinh đinh đinh. Phương Lăng trong tay chiến kích vung dậy, theo ba tiếng nhẹ vang lên, liền thấy ba mũi tên trực tiếp gãy. Nhìn xem xanh biết mũi tên, không cần nghĩ liền biết, cái này ba mũi tên bên trên ẩn hàm kịch liệt độc dược. Thủ đoạn cũng không phải ít, tiếc là đối với ta vô dụng. Phương Lăng khẽ lắc đầu, nhìn xem bắn ám khí Chu Thanh, tiếp tục chạy trốn. Chạy sao? Sau một khắc, Phương Lăng thân hình thoát một cái. Tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, Phương Lăng đã biến mất không thấy gì nữa. Tu luyện được tôi thể cảnh võ đạo cực cảnh về sau, Phương Lăng thân pháp nhanh hơn. Cửu U tàn ảnh bộ, càng là tấn thăng đến một cảnh giới khủng bố. Tiểu tử kia sức mạnh thân thể cường đại, lại đối độc dược miễn dịch, chính diện giao thủ, ta không chiếm được bao lớn tiện nghi. Lúc này Chu Thanh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn cần muốn tìm cơ hội, nhìn có thể hay không đem Phương Lăng đánh giết. Dầu gì, cũng có thể đào tẩu. Cũng may cái kia tam giai tột cùng yêu thú không có xuất thủ, bằng không cái nào có cơ hội. Chu Thanh cười lạnh một tiếng. Tên kia cũng thực sự là ngu xuẩn. Rõ ràng có chiến lực cường đại như vậy, lại muốn lựa chọn cùng ta đơn đả độc đấu, thật là một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Chỉ là, không đợi chạy ra bao xa, Chu Thanh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, ở phía trước hắn cách đó không xa, một thân ảnh tựa như đã đợi đã lâu, chính là Phương Lăng. Con ngươi chợt co rụt lại, Chu Thanh trong lòng càng là càng ngày càng chấn động. Gia hỏa này, ngươi tới vào lúc nào? Sao không chạy? Phương Lăng diện mang cười lạnh nhìn xem Chu Thanh, trong mắt sát ý không giảm một chút. Ý thức được Phương Lăng thân pháp không yếu hơn mình, thậm chí còn nhanh hơn chính mình, Chu Thanh cũng không có ý định tiếp tục chạy rồi. Hắn nhìn xem Phương Lăng, ngươi đã giết ta ba người, chuyện này ta có thể không so đo, nhưng cũng không liền như vậy thu tay lại. Không chết không thôi. Phương Lăng mâu quang xâm hàn. Nhục ta hữu người, nhất định chém chi. Phương Lăng không cách nào tưởng tượng, nếu không phải mình thần hồn đủ cường đại, phát giác được Mộng Như Ngọc bọn hắn dấu vết lưu lại, thật bị cái này Chu Thanh bắt thủ, hậu quả kia. Do đó, vô luận như thế nào, cái này Chu Thanh nhất định phải chết. Ngươi. Chu Thanh ngữ khí cứng lại, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu, phải biết làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, thật muốn động thủ, ta chưa chắc sẽ sợ ngươi. Vậy thì ra tay đi. Phương Lăng đạm mạc nói, đừng nghĩ chạy, bằng không ngươi sẽ càng trọng chết. Khinh người quá đáng. Nhìn thấy Phương Lăng thật không định bỏ qua cho chính mình, Chu Thanh giận dữ không thôi. Đã như vậy, cái kia liền so tài xem hư thực đi. Nói xong, Chu Thanh hai tay vung ra, độc phần ám khí tể xuất. Lại là này loại cũ rích thủ đoạn. Phương Lăng mâu quang băng lãnh, đại hoang chiến kích, chỉ xéo bầu trời. Chiến kích phía trên, cái kia tinh hồng lần tiến, từng mảnh xoay chuyển. Sau một khắc, ngâm. Thanh lượng long ngâm thanh vang vọng, một đầu hỏa diễm thương long từ chiến kích phía trên bắn mạnh mà ra. Mơ hồ thương long bảy chuyển động thân thể, trong nháy mắt đem độc phần ám khí xoắn nát, nhanh như tia chớp hướng về Chu Thanh giận hướng mà đi. Đây là Chu Thanh con mắt hung hăng co rụt lại, ý thức được cái này hỏa diễm thương long đáng sợ, lập tức không do dự nữa, thể nội khí huyết vận chuyển, cuối cùng ở trên người ngưng tụ ra một bộ khôi giáp, khí huyết áo giáp, khai mạch cảnh cường giả mang tính tiêu chí thủ đoạn. Mà Chu Thanh khí huyết áo giáp, nhưng là lộ ra màu đen, bên trên có kịch liệt khí độc phát ra. Triệu hồi ra khí huyết áo giáp về sau, Chu Thanh cũng không có liền như vậy dừng tay, hắn trên hai tay đậm đà độc tính khí huyết kịch liệt sôi trào, cuối cùng tại năm ngón tay ở giữa, riêng phần mình ngưng tụ ra ba cái độc toàn. Mà lúc này huyền hỏa thương long đã xuất hiện tại Chu Thanh đỉnh đầu, mang theo hủy diệt chi uy đáp xuống. Năm độc toàn, đi! Chu Thanh chợt quát một tiếng, cầm trong tay độc toàn đột nhiên văng ra ngoài. Hiu 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 hiu, sáu cái độc toàn cùng nhau bắn về phía Phương Lăng. Tại lúc này, Chu Thanh cho thấy mạnh chiến đấu lớn kinh nghiệm, lợi dụng khí huyết áo giáp ngạnh kháng Phương Lăng huyền hỏa thương long. Mà sáu cái không độc toàn, nhưng là thẳng đến Phương Lăng tính mệnh. Ý nghĩ không thể nghi ngờ là tốt, thậm chí đổi lại bình thường đối thủ, chiêu này hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Thế là Chu Thanh tính sai, hắn đánh giá thấp huyền hỏa thương long uy lực, càng đánh giá thấp hơn Phương Lăng thủ đoạn. Sáu cái độc toàn phát sau mà đến trước, đem Phương Lăng xuyên thủng. Nhưng đó chỉ là một cái tàn ảnh, mà cái kia cái gọi là huyền hỏa thương long cũng vẹn vẹn chỉ là một giả tượng. Ngay tại ý thức đến chính mình đánh trúng chỉ là một đạo tàn ảnh, mà giữa không trùng cái kia huyền hỏa thương long lại chưa đụng tới mình theo gió tàn ra. Không tốt. Ý thức được không đúng, Chu Thanh nhẹ bén tiếng giống giận nói, không thể giết ta, sư tôn ta thế nhưng là ngũ độc lão nhân. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Một vòng nhận mang, tựa như tiên quang chợt hiện từ trên trời giáng xuống, từ Chu Thanh đỉnh đầu sẽ qua. Bành! Nhận mang xuyên qua Chu Thanh cơ thể, bắn nhanh ra xa mấy chục thước, đem một khối cự thạch nặng cân nhẹ nhõm cắt thành hai nửa. Phương Lăng bản thể lộ ra hiện ra, cầm kích mà đứng. Chu Thanh sững sờ tại chỗ, khôi giáp trên người chậm rãi băng liệt, lộ ra Chu Thanh tấm kia tràn đầy hoảng sợ khuôn mặt. Vị khai mạch cảnh võ giả, xem vị phòng ngự mạnh nhất khí huyết áo giáp, đều không thể ngăn trở Phương Lăng nhất kích. Chu Thanh há mồm, muốn nói điều gì, nhưng mà sau một khắc, mi tâm của hắn nhưng là xuất hiện một vòng vết máu. Vết máu từ mi tâm lan tràn, đem Chu Thanh một phân thành hai. Phốc suy, theo hai nửa thi thể ngã trên mặt đất, Chu Thanh hoàn toàn chết đi. Mà từ Phương Lăng xuất thủ, đến chém giết Chu Thanh, trước sau chỉ xuất thủ ba lần. Nói ba chiêu chém giết, chính là ba chiêu. Chương 239, ma khí xương tay. Chương 239, ma khí xương tay. Đó, Phương huynh đệ, ngươi cũng quá mạnh a. Phương Lăng cương đem Chu Thanh chém giết, liền thấy Tam Nhãn bọn người liền chạy tới. Phía trước hai người một phen truy đuổi, Tam Nhãn mấy người cũng là đuổi sát phía sau. Vừa vặn nhìn thấy, Phương Lăng đem cái kia Chu Thanh một kích chém giết. Đây chính là khai mạch cảnh biên mãn cao thủ, lại bị ngươi nhẹ nhõm chém giết, không hổ là ta Tam Nhãn huynh đệ. Tam Nhãn vô vỗ Phương Lăng bả vai, một mặt vui mừng. Nhưng là có hay không có thể xuất thủ phiền muộn. Bởi vì trong tộc biến cố nguyên nhân, Tam Nhãn đang nín nổi giận trong bụng đây. Vốn cho rằng có thể cùng Chu Thanh so chiêu một chút, phát tiết một chút trong lòng tích tụ. Ai biết, hắn cái này Phương huynh đệ, thậm chí ngay cả cơ hội cũng không lưu lại cho hắn. Mà nhìn thấy thi thể của Chu Thanh lúc, Mộng Như Ngọc trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Phương Lăng thật sự lấy sức một mình, đem đối phương thành công chém giết. Tam Nhãn huynh quá khen, nếu để cho ngươi xuất thủ, người này cũng là sống không qua ba chiêu. Phương Lăng lời này cũng không phải cất nhắc Tam Nhãn, mà là ăn ngay nói thật. Cùng cảnh giới trong võ giả, chiến lực đồng dạng phân mạnh yếu, mà Tam Nhãn thực lực, hắn là rõ ràng. Có được dòng máu mạnh mẽ, nhục thân càng là không kém gì hắn. Nếu là đổi lại Tam Nhãn xuất thủ, chỉ cần thi triển bị dị kia ma đồng chi lực, cái này Chu Thanh bất quá là thịt cá trên tấc gỗ. Đương nhiên, cũng không phải nói Chu Thanh yếu. Người này một thân quỷ dị độc công, cao thâm mặt chắc, lại thêm cái kia khó lòng phòng bị ám khí thủ đoạn, thật muốn đổi một người đến, e rằng chỉ có rơi xuống phần. Phương Lăng mặc dù có thể tại trong vòng 3 chiêu đem đối phương đánh giết, ngoại trừ Chu Thanh bản thân quá chủ quan bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Phương Lăng trời sinh khắc chế đối phương độc công. Đương nhiên, nói cho cùng, còn là bởi vì Phương Lăng đột phá, cực điểm thăng hoa, chiến lực đã tăng mấy lần nhiều, không thể so sánh nổi. Xin lỗi, xuất thủ quá nặng, không có thể làm cho ngươi tự tay kết liễu hắn. Phương Lăng nhìn hướng Mộng Như Ngọc, trên mặt mang vẻ ấy nấy. Hắn biết, Mộng Như Ngọc có hôm nay tao ngộ, càng đại bộ phận hơn phân đều là bởi vì hắn. Nếu không phải chịu hắn sở thác, trông nom đao cùng huynh muội, Mộng Như Ngọc há lại sẽ bị cái này Chu Thanh chỗ nắm. Suýt chút nữa chịu đủ. Chết tốt nhất, miễn cho ô uế tay của ta. Mộng Như Ngọc lắc đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể của Chu Thanh một cái. Loại mặt hàng rác dưới này, sẽ chỉ làm nàng ác tâm. Gặp Mộng Như Ngọc nói đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Phương Lăng lại biết, chuyện này đối với Mộng Như Ngọc tới nói, cũng không phải một lần rất hồi ức tốt đẹp. Nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đi bóc đối phương vết sẹo, mà là nhìn xem Mộng Như Ngọc cái kia chỉ đen bên trong tóc trắng, trong lòng ấy náy mạnh hơn. Chuyện này xem như Phương Mỗ thiếu nợ ngươi. Phương Lăng trịnh trọng chuyện lạ nói ra, về sau phàm là lực có khả năng lực bên trong, Phương Mỗ át hẳn không thể chối từ. Phương Lăng cũng không phải gì đó vong ân phụ nghĩa hàng người. Tương phản, nhưng phàm là từng trợ giúp hắn người, hắn cũng có khắc trong tấm khảm. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Nếu là liền điểm ấy đảm đương trách nhiệm cũng không có, cùng xuất sinh lại có gì dị? Mà Mộng Như Ngọc nghe vậy, nhưng là nhếch miệng lên, nói ra, như thế nào? Vượt qua ngươi phạm vi năng lực, ngươi liền làm như không biết thôi. Đối với Mộng Như Ngọc trêu ghẹo, Phương Lăng cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng trong lòng thì buông lòng không thiếu. Ít nhất, Mộng Như Ngọc còn có thể nói ra những lời này, chứng minh chuyện này cũng không có ảnh hưởng nàng đạo tâm. A, cái này là cái quái gì? Đúng lúc này, Tam Nhãn đột nhiên kinh sợ ồ một tiếng, đang lộ ra lung túng Phương Lăng, quay đầu nhìn lại, gặp Tam Nhãn đang từ thi thể của Chu Thanh bên trên lấy ra một đống đồ vật, có đủ loại bình thuốc, ám khí. Mà nhường Tam Nhãn kinh ngạc, nhưng là một đoạn xương tay, càng giống là từ yêu thú trên thân gỡ xuống. Mấu chốt nhất là, cái này màu đen xương tay bên trên, vậy mà tản ra một tia nhàn nhạt khí tức, đó là ma khí tức. Không sai được, đích thật là ma khí tức. Tam Nhãn đem xương tay cầm trong tay, sắc mặt cực kỳ kích động. Trong cơ thể hắn vốn là có ma huyết mạch, đối với ma khí tức cảm ứng sâu nhất, chỉ là xương tay lên ma khí quá nhạt, dẫn đến Tam Nhãn ngay từ đầu tưởng rằng chẳng qua là ám khí một loại đồ vật, là ma khí tức. Phương Lăng tiếp nhận xương tay, một chút cảm ứng, thần sắc nhưng là biến ngưng trọng lên. Giá hỏa này trên thân, tại sao có thể có nhiễm ma đồ vật? Nghi vấn to lớn trong Phương Lăng tâm hiện lên. Hắn mặc dù nắm giữ thôn vệ ma cốt, thậm chí tu luyện thể công pháp, thần ma huyền luyện cũng là truyền lại từ thần ma chi thủ, nhưng ma cho tới nay cũng là cấm kỵ, phải không có thể nhắc đến tồn tại. Thậm chí ở kiếp trước, Phương Lăng nhà cái kia đỉnh tiêm thế lực, đối với ma ghi chép cũng chỉ có đôi câu vài lời. Có thể nói, ma đã sớm biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nhưng ở cái này Chu Thanh trên thân lại có nhiễm ma hơi thở đồ vật. Mặc dù rất nhạt, nhưng cũng không khó suy đoán ra ma chân thực tồn tại. Chẳng lẽ hắn cũng có ma huyết mạch, hoặc cùng ma có tiếp xúc? Tam Nhãn nói ra nghi ngờ của mình. Khả năng này rất nhỏ. Phương Lăng hủy bỏ Tam Nhãn ngờ tới, nói ra, đối phương độc công mặc dù bị dị, nhưng xa xa không đạt được ma cấp độ. Thứ này hẳn là hắn trong lúc vô tình lấy được. Cũng đúng. Tam Nhãn nói ra, mặc dù ma đã sớm biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hạ ở bên trong, nhưng cuối cùng có một chút di tích hoặc đồ vật chuyển xuống tới, như đón giao thừa nhất tộc, như Tam Nhãn ma tộc. Do đó, Tam Nhãn đối với cái này ngược lại là đồng thời không kinh ngạc. Cái kia cái đồ chơi này muốn ném rồi sao? Tam Nhãn nói ra, ma khí như thế nhạt, một chút tác dụng cũng không có. Vẫn là ngươi cất trước đi, có cơ hội có thể điều tra thêm, vật này là từ nơi nào lưu chuyển tới. Phương Lăng đề nghị, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Tam Nhãn đem xương tay ném cho Phương Lăng, bĩu môi nói ra, hơn nữa người đều bị ngươi giết, muốn hỏi ra căn nguyên, cái kia so mỏ kim đáy biển còn khó. Phương Lăng tiếu liền đem xương tay thu hồi. Mà Chu Thanh không hổ là khai mạch cảnh viên mãn cường giả, trên thân đồ vật không thiếu. Mặc dù cũng là cùng độc vật có liên quan, bất quá tại thời khắc mấu chốt, lại là có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Chỉ là, Tam Nhãn bọn người, đối với cái này nhưng lại như là kia xả hạt. Bọn hắn lại không giống như Phương Lăng có thể đối với đủ loại kịch độc miễn dịch. Thứ này cầm trong tay, nếu là không cẩn thận, làm được bản thân trước tiên trúng độc, vậy thì thật làm trò cười rồi. Thứ này, chỉ có ngươi có thể dùng. Tam Nhãn đem những cái kia bình bình lọ lọ, thư tịch một loại đồ vật toàn bộ ném cho Phương Lăng, mình thì là đem Chu Thanh nhận chứa vật chiếm làm của riêng. Đến nỗi trong nhẫn chứa đồ cái kia chút nguyên thạch, cùng một chút thiên tài địa bảo, hắn trực tiếp cho Mộng Như Ngọc, liền xem như là bồi thường. Đối với cái này, cũng không ai có ý kiến. Đã như vậy, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Phân phối kết thúc sau, Phương Lăng nhìn thấy Mộng Như Ngọc trạng thái cực kém, liền nói ra, không lâu sau nữa liền muốn trời tối, chúng ta phải trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Đại gia tự nhiên không có ý kiến. Đám người thu thập một phen, liền thừa dịp còn có thời gian, tìm kiếm chỗ ẩn thân chờ đợi đêm tối đến. Phương Lăng cũng không biết, tại hắn vừa đem Chu Thanh chém giết trong mấy mắt, Bạch Hoang vực, một tòa khí độc bao phủ sơn cốc, vô số độc trùng ở trong đó xuyên thẳng qua du tẩu, phát ra khiếp người gào thét tiếng gầm gừ, đem này biến thành một tòa người lại chớ lại gần cấm địa. Mà sơn cốc này, có một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh tự, Ngũ Độc Cốc. Sau một khắc, một đạo tràn ngập sát ý quát chói tai, từ sâu trong sơn cốc truyền ra khiến cho vô số độc trùng nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ phải toàn thân run rẩy. Hô trưởng, dám giết lão phu ái đồ, chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Chương 240, khó giải quyết vấn đề. Chương 240, khó giải quyết vấn đề. Ngũ Độc đệ tử, mau tới gặp ta. Ngũ Độc cốc ở bên trong, cái kia thanh âm giàn mùa, truyền khắp bát phương. Sau một khắc, năm đạo khí tức cường đại từ Ngũ Độc cốc các nơi phóng lên trời, thẳng đến núi trong cốc mà đi. Ngũ Độc cốc chỗ sâu, có một tòa quanh năm bị độc khí bao phủ đại điện. Năm thân ảnh nhanh chóng rơi vào trước đại điện quảng trường. Liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ nghi ngờ, cùng với chấn kinh. Bọn hắn năm người đều đang, nhưng sư tôn mới vừa nói ái đồ, chẳng lẽ là? Lập tức, năm người con ngươi đầu tiên là co rụt lại, lập tức đều không hẹn mà cùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tất nhiên sư tôn trong miệng ái đồ không là bọn hắn năm người, đó chính là vị nào vừa thu tiểu sư đệ. Hừ. Theo đại điện bên trong, một cỗ cường đại mênh mông khí tức của tới, năm người biến sắc, không chậm trễ chút nào té quỵ dưới đất. Đệ tử, tham kiến sư tôn. Sư tôn bất giận, không biết phát sinh chuyện gì. Đám người một bộ sợ hãi loại này sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Bởi vì bọn hắn sư tôn, Ngũ Độc lão nhân, chính là một vị thứ thiệt thoát cốt cảnh cường giả. Thủ đoạn chi độc tay, danh chấn toàn bộ Bách Hoang vực. Bao quát bọn hắn những đệ tử này, nếu thật là không vừa lòng, trực tiếp giết cũng là việc không thể bình thường hơn. Bất giận. Ngay mới vừa rồi, các ngươi tiểu sư đệ, lão phu gái đổ, hồn của hắn bại, nát. Đại điện bên trong, cái kia thanh âm giản mua ở bên trong, ẩn chứa hỏa sơn giống như lửa giận. tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát. Mấy người toàn thân chấn động. Hôn phách là cùng võ giả, tính mệnh tương liên. Hôn bài nát, mang ý nghĩa chủ nhân vẫn lạc. Tiểu sư đệ, quả nhiên chết. Chỉ là, có ai là gan lớn như vậy, dám giết bọn hắn ngũ độc gốc? Cho các ngươi một cái tháng thời gian, đem hung thủ mang về gặp ta. Ngũ độc lao thanh âm của người, đột nhiên lạnh lùng phải không có có một tí cảm tình. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể cho các ngươi tiểu sư đệ báo thủ, lão phu chuyển cho hắn thải âm bổ dương huyền công. Lời này vừa nói ra, năm mắt người lập tức sáng lên. Bọn hắn đi theo sư tôn nhiều năm, rất rõ ràng sư tôn hai đại thủ đoạn. Thứ nhất, chính là một thân cao thâm mặt chắc độc công, cũng là bọn hắn mấy người tu công pháp. Thứ hai, nhưng là cái kia thải âm bổ dương huyền công. Chỉ là những năm gần đây, mặc kệ bọn hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nhưng sư tôn vẫn luôn chưa từng cáo chi đôi câu vài lời. Ngược lại là vừa thu không bao lâu tiểu sư đệ, lại bị sư tôn đồng thời chuyển thụ hai đại công pháp. Cái này nhường trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không công bằng. Mà tiểu sư đệ Chu Thành cũng là ỷ vào cái này thải âm bổ dương huyền công, tại ngắn thời gian bên trong liền tấn thăng đến khai mạch cảnh giới đỉnh cao. Tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ghen ghét, không cam lòng, sớm thì để cho bọn họ nhìn Chu Thành cực không vừa mắt. Chỉ là tại sư phụ cưỡng chế phía dưới, bọn hắn cũng không dám động tay chân gì. Bây giờ Chu Thành vừa chết, cơ hội của bọn họ đổ đã tới. Lĩnh sư tôn chi mệnh. Nghĩ tới đây, năm người đều là miệng đồng thanh đáp ứng. Mà trong đại điện, tất thì không có chút nào âm thanh truyền đến. Năm người quỳ đợi Lương Cửu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Các vị, cái này có thể là cơ hội của chúng ta, nhất định không thể buông tha a. Năm người lúc này thu thập một phen, đi thẳng ngũ độc gốc. Các vị, bây giờ cơ hội liền bày ở trước mắt, cũng không thể không công bỏ lỡ. Lúc này, bên trong một cái bộ dáng giữ tận đại hán nói ra, nhưng vấn đề lớn nhất là, tiểu sư đệ ở nơi nào bị giết, lại là bị người nào giết chết, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, một cái tháng thời gian nhìn rất nhiều, nhưng cũng không dài a. Nghe đến lời của đại hán, còn thừa mấy người cũng là một mặt trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn chỉ biết là tiểu sư đệ vẫn lạc. Mà sư tôn bên kia cũng không rõ ràng, cần chính bọn hắn đi thăm dò. Bất quá, trong năm người duy nhất tên kia phụ nhân, nghe vậy nhưng là khẽ cười một tiếng. Nhìn thấy phụ nhân này bật cười, đại hán trừng mắt, chẳng lẽ ngươi có đầu mối gì? Sư minh nói đến lời gì, ta nào có cái gì manh mối. Phụ nhân quần áo bại lộ, dáng người nở nang đến cực điểm, nhưng mà đầu kia eo nhỏ, nhưng là giống như rắn, có thể kham một nắm. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu là chúng ta thật tìm được hung thủ, vì tiểu sư đệ báo thủ, sư tôn lại chọn đem huyền công truyền cho ai đây? Phụ nhân lời này vừa nói ra, còn lại bốn người lúc này biến sắc. Bầu không khí một thời gian trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Nhưng mà trong đó một tên mặt đen thanh niên, nhưng là xâm nhiên tiếu đạo, sư tỷ hà tất châm ngòi chúng ta? Mặc kệ sư tôn tương lai sẽ truyền công cho ai, nhưng hết thề cũng muốn mấy người bắt được hung thủ lại nói. Không sai, tam sư đệ lời này có lý. Đại hán giống như chuông đồng con mắt, hung hăng chừng một cái phụ nhân, nói ra, hy vọng bất lợi cho đoàn kết, sư muội đừng nói nữa, bằng không sư minh không ngại thế sư tôn thanh lý môn hộ. Ai nha, làm gì dữ vậy, hù chết người ta nha. Phụ nhân vô bộ ngực đầy đạn, một mặt ủy khuất nói ra, chỉ là người ta một kẻ nữ lưu, coi như thật bắt được hung thủ, chẳng lẽ còn có thể học cái kia thải âm bổ dương huyền công hay sao? Mấy người nhướng mày, lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Sư tỷ, có chuyện liền xin nói thẳng đi. Tên kia mặt đen thanh niên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phụ nhân. Tam sư đệ không hổ là chúng ta trong năm người thông tuệ nhất một cái. Phụ nhân cho tam sư đệ ném một cái mị nhãn, nói ra, ta đích xác là có chút liên quan tới tiểu sư đệ manh mối, xem như trao đổi, ta hy vọng sư minh sư đệ đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đại hán lúc này không kịp chờ đợi nói ra, được, ngươi nói. Tam sư đệ nhàn nhạt nói ra, chỉ cần không vượt qua phạm vi năng lực, ta đáp ứng rồi. Còn lại hai người cũng là liên tục gật đầu. Vậy thì một lời đã định. Phụ nhân con mắt chuyển động, nói ra, bất quá ta đã nói trước, đến lúc đó ai dám không thừa nhận chuyện này, đừng trách ta không có niệm sư cửa tình nghĩa. Đang khi nói chuyện, phụ nhân ngực ở giữa, vậy mà chui ra một đầu toàn thân bích lục tiểu xà tới. Bốn người thấy thế, nhưng lại như lâm đại địch, nhao nhao thối lui mấy bước. Ha ha, sư muội yên tâm, đến lúc đó ai dám đổi ý, sư minh thứ nhất không tha cho hắn. Đại hán nói chuyện thời điểm, lạnh như băng mâu quang, còn nhìn về phía còn lại ba người. Tam sư đệ ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, còn lại hai người nhưng là sắc mặt hơi đổi, nói liên tục không dám. Đà tạ đại sư minh. Phụ nhân lúc này mới hì hì nở nụ cười, nói ra, theo ta được biết, sư đệ đi lạc hồn cốc. Lạc hồn cốc? Đại hán nghe vậy, nhưng là nhíu mày, nói ra, hắn đến đó làm cái gì? Ta đây cũng không biết. Phụ nhân buông tay, nói ra, bất quá, ta suy đoán hắn có phải là vì tìm gì dược liệu, luyện chế độc đan đi. Cũng đúng. Đại hán do dự một chút, nói ra, nơi đây khoảng cách lạc hồn cốc cũng không gần, tối thiểu nhất mấy ngày đường đi, chúng ta đừng sóng phí thời gian, lên đường đi. Mà ở năm người thẳng đến lạc hồn cốc đi lúc này ở lạc hồn bên trong bí cảnh. Đêm tối lần nữa buông xuống. Một chỗ bí ẩn dưới mặt đất trong động đá vôi. Phương Lăng Cương thu về bàn tay, Mộng Như Ngọc lập tức một đầu vừa ngã vào trong ngực hắn. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Mộng Như Ngọc, Phương Lăng khẽ thở dài một tiếng. Mộng Như Ngọc thi triển bí pháp, dự định tiêu đốt sinh mệnh tinh khí cùng Chu Thanh đồng quy vu tận. Cuối cùng mặc dù bên trong gãy mất bí pháp, nhưng Mộng Như Ngọc nhưng là tổn thất không thiếu sinh mệnh tinh khí. Dù cho Phương Lăng trợ giúp Mộng Như Ngọc giải độc, thậm chí phục dụng một chút đan dược, nhưng mất đi sinh mệnh tinh khí, muốn bù lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng chung quy là có biện pháp. Phương Lăng biết được, thế gian này có một chút thiên tài địa bảo, hay là linh đan diệu dược, đối với sinh mạng tinh khí có cực tốt trị liệu tác dụng. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn cũng phải giúp Mộng Như Ngọc đem sinh mệnh tinh khí bù lại. Mà đối với Mộng Như Ngọc, đau cùng vấn đề, nhường Phương Lăng càng thêm khó giải quyết. Đau cùng, bởi vì mất đi tu vi về sau, cả người liền như vậy biến không gượng dậy nổi. Như là không nghĩ biện pháp cứu vãn, có thể sẽ nhường đau cùng đạo tâm, từ đây sụp đổ. Chương 241, cái này một bầu rượu. Chương 241, cái này một bầu rượu. Phương Lăng trải qua tu vi mất hết sự tỉnh. Biết đây đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói, là làm người tuyệt vọng. Nếu không phải trời cao chiếu cố, nhường hắn thu được thôn phệ ma cốt, kích phát ra thôn phệ huyết mạch. Hôm nay Phương Lăng, nói không chừng đã sớm chết. Do đó, đối với đau cùng, hắn rất lý giải. Nhưng mà, mất đi không đáng sợ. Đạo tâm sụp đổ mới là đáng sợ nhất. Không có tu vi, còn có đường khác có thể đi. Nhưng đạo tâm cũng bị mất, đây mới thật sự là sống không bằng chết. Mà bây giờ đau cùng, khoảng cách đạo tâm sụp đổ, chỉ có cách nhau một đường. Giúp Ngọc Như Ngọc đắp lên áo choàng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Phương Lăng hướng đi xó xỉnh chỗ, Đao Tiểu Phượng đang đổi ca ca nhỏ giọng nói chuyện, tựa như tại cho ca ca cổ vũ động viên. Chỉ là, Đao Cuồng Hào không đáp lại, nhường tiểu nha đầu con mắt hồng hồng. Đao Cuồng nằm trên mặt đất, tóc hai bù xù, hai mắt trống rỗng vô thần. Nhưng ngay cả như vậy, trong ngực hắn còn ôm hắn một đôi kia đoàn đao. Phương Lăng ca ca. Nhìn thấy Phương Lăng, tiểu nha đầu lau một cái nước mắt, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Đi nghỉ ngơi đi, ta cùng ngươi ca nói chuyện một chút. Vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, Phương Lăng tâm bên trong cũng là nhịn không được có chút thở dài. Hai huynh muội này, quả nhiên là vận mệnh nhiều thăng trầm. Trước đây Đao Cuồng mang theo không có chút nào tu vi muội muội, gian khó sống sót, sống bí cảnh. Cuối cùng, muội muội tái tạo gân mạch, đặt vào con đường tu hành. Nhưng anh Đao Cuồng lại đã mất đi tất cả tu vi. Không thể không nói, vận mệnh loại vật này, quả nhiên là huyễn hoặc khó hiểu. Phương Lăng ca ca, ngươi nhất định có biện pháp giúp ca ca ta đúng hay không? Đao Tiểu Phượng lôi kéo Phương Lăng, câu khẩn nói, ca ca ta tín nhiệm ngươi nhất rồi, ngươi nhất định có thể chữa khỏi hắn đúng hay không? Ta tận lực. Không có hứa hẹn cái gì, nhưng Phương Lăng sẽ hết sức nỗ lực. Ừ mừng. Tiểu nha đầu gật gật đầu, nói với Đao Cuồng, Kaka, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ khá hơn, nhất định. Nói đi, tiểu nha đầu hiểu chuyện đứng dậy rời đi, đem không gian lưu cho Phương Lăng. Nhưng nàng an vị tại cách đó không xa, khẩn trương lo lắng nhìn xem bên này. Phương Lăng ngồi xuống về sau, cũng không nhìn hai mắt trống rỗng vô thần Đao Cuồng, mà là lấy ra một bầu rượu, uống rượu một mình. Nói ra ngươi có thể không tin. Phương Lăng lấy Đao Cuồng mới có thể nghe được âm thanh, nói ra, một năm trước, ta cũng đã mất đi tất cả tu vi. Thậm chí, so ngươi thảm. Dù cho những chuyện này đã qua gần tới một năm thời gian, nhưng đối với Phương Lăng tới nói, nhưng là khắc cốt minh tâm, không cách nào quên. Thời điểm đó ta, gân mạch bị phế, huyết mạch đạo cốt bị đào đi, đan điền bị triệt để tiêu diệt. Nghĩ đến kia đối tiện nhân, Phương Lăng khỏe miệng, nhấc lên vẻ lạnh như băng được cong. Làm Phương Lăng nói đến chính mình, cũng giống vậy mất đi tu vi cái kia như người chết sống lại nằm dưới đất đau cuồng, ngón tay hơi hơi bỗng lúc đích. Tại Phương Lăng nâng lên, chính mình gân mạch đan điền huyết mạch đều bị phế thời điểm, đau cuồng mở mắt ra, cặp mắt vô thần, liếc mắt nhìn Phương Lăng. Phương Lăng đối với đây hết thảy, giống như là không có phát giác tiếp tục giản thuật. Đáng buồn nhất chính là, tông môn không chỉ không có vì ta lấy lại công đạo, ngược lại đem ta trục xuất tông môn, biến thành người người phỉ nhổ khí đồ. Bọn hắn, đáng chết. Đao cùng nói chuyện. Đây là hắn mất đi tu vi về sau, lần thứ nhất mở miệng. Bao quát muội muội suýt chút nữa lọt vào nhục nhã, Đao cùng cũng chưa từng nói một chữ. Rõ ràng, Phương Lăng cố sự, nhường hắn thay vào tiến bảo. Đúng vậy, Đao cùng chỉ coi Phương Lăng giảng một cái cố sự. Có lẽ ngươi không tin. Phương Lăng ngực một hớp rượu, nói ra, nhưng có lẽ một năm, có lẽ hai năm, thậm chí là rời đi bí cảnh sau đó, ta sẽ trở về tông môn một chuyến. Thuộc về ta, ta sẽ toàn bộ cầm về. Ai dám cản đường của ta, ai sẽ chết. Phương Lăng câu nói này, nói đến sát khí lâm nhiên. Thanh Nguyên Tông mạnh hơn, cũng ngăn không được hắn báo thủ bước chân. Ta đã từng nghĩ tới, sẽ để cho bên trên ngươi cùng một chỗ. Phương Lăng khinh tiếng nói, không phải nhờ ngươi vì ta làm cái gì, mà là vì ta chứng kiến. Xin lỗi, ta bây giờ phế nhân một cái, không cách nào giúp ngươi cái gì. Giọng Đao cũng rất suy yếu. Mất đi tu vi hắn, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Không sao. Phương Lăng lắc đầu nói, nhân sinh đường không chỉ có một đầu, chỉ là mỗi người lưng đeo đồ vật có chỗ khác biệt, ta có thủ môn báo, tự nhiên không thể cứ như vậy nhận mệnh. Mỗi người lưng đeo đồ vật có chỗ khác biệt. Vậy hắn thì sao? Đao cùng trầm mặt xuống. Có thể nói cho ta biết, ngươi khi đó là như thế nào một lần nữa tu hành sao? Lương Cửu, Đao cùng nhìn xem Phương Lăng, đáy mắt mang theo chút hy vọng, cầu khẩn. Rõ ràng, sâu trong nội tâm của hắn là không cam lòng, nhưng là lại cảm thấy Phương Lăng là đang lừa gạt hắn. Con đường của ta, không có người có thể phục chế. Phương Lăng hào bất khách khí dập tắt Đao cùng hy vọng. Đao cùng ánh mắt lần nữa biến ảm đạm, khí tức cả người đều đang nhanh chóng suy yếu xuống. Hắn đạo tâm đã triệt để đạt đến hỏng mất điểm tới hạn. Bất quá, ta tin tưởng ngươi. Phương Lăng nhìn xem Đao cùng, nói ra, ta từng biết đạo nhất cá nhân, dù cho không có tu vi, nhưng mà một thân đao thuật có thể xưng thông thần. Ngươi ở đây đao thuật một đạo bên trên, vốn là có được trời ưu ái thiên phú, nếu là cứ thế từ bỏ, há không đáng tiếc. Đao cùng nghe vậy, nhưng là cười thẳng một tiếng. Đao thuật thông thần, không có tu vi trèo trống, cho dù đem đao pháp luyện tới cảnh giới chi cao, lại sao có thể đạt đến thuật cảnh giới đâu? Không tin. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, người này là ta tận mắt nhìn thấy, từng một đao bổ ra, dám gọi thiên địa thất sắc, trước người không người. Bởi vậy, hắn có một cái tên. Đao thần. Phương Lăng nhìn xem Đao Cuồng, nói ra, ngược lại ngươi đều như vậy, hà không thử một chút. Nói không chừng nhiều năm về sau, thế gian này sẽ thêm ra một vị đao pháp tông sư, bị người ca tụng là đao cuồng đâu. Cái này một bầu rượu, kính đã từng trải qua cái kia đao cuồng, cũng kính tương lai bị kia đao cuồng. Nói xong, Phương Lăng để bầu rượu xuống. Đứng dậy, rời đi. Vân Vân, đợi một chút. Đao cuồng đột nhiên gọi lại Phương Lăng. Phương Lăng chạm định cước bộ, nhưng cũng không quay đầu. Cái kia cái tông môn kêu cái gì? Phương Lăng khỏe miệng mỉm cười, nói ba chữ. Thanh Nguyên Tông. Đao cuồng đóng chặt hai mắt, nắm chặt đòn đao. Đao thần. Đao cuồng. Mấy người lúc trời sáng, đao cuồng rời đi. Mang theo muội muội. Cùng với Phương Lăng cái rượu kia ấm. Không chỉ là đao cuồng huynh muội, Hứa Thiên Thiên cũng sáng sớm rời đi. Nàng tựa hồ có chuyện chính mình phải làm. Đối với cái này, Phương Lăng cũng không có ngăn cản. Mỗi cái tiến vào bí cảnh người, cũng có mục đích của mình. Hứa Thiên Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ, chỉ còn lại hắn, Tam Nhãn, cùng với Mộng Như Ngọc. Mộng Như Ngọc đối với Hứa Thiên Thiên sự tình, không nhắc tới một lời, chỉ là hỏi tới đao cuồng huynh muội. Phương Lăng nhìn xem hai đạo đã biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, nói khẽ, hắn đi tìm đường của hắn. Mộng Như Ngọc nghe vậy, trầm mặc. Nghỉ ngơi phải thế nào? Đem đao cuồng huynh muội sự tình đặt ở một bên, Phương Lăng quan tâm tới Mộng Như Ngọc tình huống. Giải xong độc chi phía sau tốt hơn nhiều. Mộng Như Ngọc nói ra, chỉ là khôi phục tu vi lời nói, có thể còn cần mấy ngày. Không nóng nảy. Phương Lăng nói ra, ngược lại tiếp xuống, chúng ta tận lực tránh đi địa phương nguy hiểm là được. Mộng Như Ngọc nghe vậy, lập tức nhuyễn miệng cười. Vậy kế tiếp, liền phải khổ cực Phương Lăng đệ đệ rồi. Trên tu vi không khôi phục nàng, thiếu một xóa ngày xưa như tiên khí chất, nhưng lại nhiều hơn một tia ôn luyện khí chất. Ngôi sồn ở một bên chảo con giận Tam Nhãn thấy thế, ba con mắt đồng thời khẽ đảo. Ta đây Phương Lăng huynh đệ, quả nhiên là khắp nơi lưu tình, đào hoa đầy bí cảnh á. Chương 242, huyễn ảnh đầm lầy rừng rậm. Chương 242, huyễn ảnh đầm lầy rừng rậm. Đao cuồng huynh muội, cùng với Hứa Thiên Thiên sớm rời đi, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Đối với tại mỗi người bọn họ tới nói, tiến vào bên trong bí cảnh, đều có mục đích của mình. Bất quá, Phương Lăng nhưng là trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hứa Thiên Thiên mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật hắn cũng có thể đoán ra một chút tới. Đó cũng là bởi vì Mộng Như Ngọc tồn tại, mới khiến cho Hứa Thiên Thiên quyết định tự mình rời đi. Phương Lăng đã từng thuyết phục qua, Hứa Thiên Thiên lại kiên trì. Rơi vào đường cùng, Phương Lăng chỉ có thể nhậm do đối với mới rời đi. Cũng may Hứa Thiên Thiên rời đi, nói một câu, nếu là thật sự có việc, nàng nhất định sẽ tìm Phương Lăng. Này mới khiến Phương Lăng yên tâm, biết Hứa Thiên Thiên muốn đi việc làm, cũng không phải quá mức nguy hiểm. Mà hắn cũng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mộng Như Ngọc bởi vì làm sinh mệnh tinh khí hao tổn, dẫn đến ngắn thời gian bên trong không cách nào vận dụng tu vi. Do đó, Phương Lăng quyết định trước tiên bí cảnh các nơi đi loanh quanh, sưu tập một chút dược liệu, luyện chế đan dược, vì Mộng Như Ngọc chữa thương. Bên trong bí cảnh, sát trời vĩnh cửu cũng là sương mù, tràn đầy vô tận nguy hiểm và quỷ dị, nhưng cũng có làm cho người đỏ mắt cơ duyên và tạo hóa. Tất cả tiến vào trong bí cảnh võ giả, cũng nhiều ít thu được thuộc tại cơ duyên của mình. Mặc dù rơi xuống võ giả không thiếu, nhưng càng nhiều hơn là thành công đột phá tu vi. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có số ít khai mạch cảnh võ giả, đến bây giờ, tất cả mọi người thành công đột phá đến khai mạch cảnh. Có thể tưởng tượng được, tại giới nguy cơ, cất giấu bao nhiêu cơ duyên tạo hóa, mà cũng là bí cảnh làm cho người su chi nhược vụ nguyên nhân. Tất cả đại thế gia, thế lực, tổ chức, nghị trăm phương ngàn kế, không tiếc hết thảy đều phải đem người đưa vào bên trong bí cảnh. Dĩ nhiên chính là hướng về phía những cơ duyên này tới. Những người này chỉ cần có thể còn sống rời đi bí cảnh, tương lai đều sẽ trở thành mỗi cái gia tộc thế lực trụ cột. Mà mấu chốt nhất là, những người này còn rất trẻ. Tương lai của bọn hắn sẽ bất khả hạn lượng. Lúc này, tất cả còn may mắn còn sống sót võ giả, hoặc là đang tranh thủ lấy thuộc tại cơ duyên của mình, hoặc là đang bê quan tu luyện đột phá. Tất cả mọi người, tại ngắn ngủi hai cái nguyệt trong thời gian, nhanh chóng thay biến. Có người ở đây mất đi tính mạng, nhưng cũng có người ở đây nhất phi trùng thiên. Một mảnh tràn ngập chướng khí ao đầm trong rừng rậm. Nơi đây, tại toàn bộ lạc hồn bên trong bí cảnh, mức độ nguy hiểm có thể sắp xếp tiến lên 5. Nơi này, được xưng là huyễn ảnh đầm lầy rừng rậm. Lúc này, đang có hai thân ảnh nằm ở khoảng cách đầm lầy cách đó không xa trên sườn núi, chính là Phương Lăng cùng Tam Nhãn. Tam Nhãn trong miệng ngậm cây cỏ dại, chỉ vào phía dưới cái kia tràn ngập chướng khí đầm lầy rừng rậm nói ra, nhìn thấy những cái kia chướng khí không? Mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng lại có thể ăn mòn khí huyết. Chỉ cần thời gian cũng đủ dài, liền xem như ta một thân này tu vi, cũng có thể là bị chậm dài ăn mòn đi. Bất quá cái đồ chơi này đối với ngươi ngược lại là không có ảnh hưởng gì, có thể không cần quan tâm. Biết Phương Lăng đối với khí độc miễn dịch, lập tức cũng là lật cái bạch nhãn. Bất quá, ngươi muốn cảnh rất là, cái kia đầm lầy bên trong một loại đồ vật. Thời khắc này Tam Nhãn hoàn toàn không có bộ kia bộ dáng cài nõng, ngựa khí biến cực kỳ nghiêm túc cùng chăm chú. Nếu là bị những vật kia cuốn lên, đừng nói là ngươi, liền xem như nửa bước thoát bất cảnh, cũng có thể vẫn lạc. Nghe được Tam Nhãn nói đến nghiêm trọng như vậy, Phương Lăng sắc mặt cũng là biến trở nên nghiêm nghị. Có thể uy hiếp được nửa bước thoát cốt cảnh vậy dĩ nhiên không phải đơn giản chi vật. Phương Lăng lại có lòng tin, cũng không dám nói đối mặt nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, có thể đủ tất cả thân trở ra. Những vật kia, rốt cuộc là cái gì? Vậy mà như thế nguy hiểm. Tam Nhãn lật cái bạch nhãn, nói ra, vật kia gọi hư ảo hình ảnh yêu, bình thường thủ đoạn đương nhiên không cảm ứng được. Hư ảo hình ảnh yêu. Phương Lăng con mắt đột nhiên run lên, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng lên. Nếu thật là vật này, hắn thật vẫn không dám đi trêu chọc. Ngươi vậy mà biết hư ảo hình ảnh yêu? Tam Nhãn kinh ngạc nói ra, loại này đặc thù yêu thú, ngoại giới có thể là rất ít nhìn thấy, thậm chí rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Nào chỉ là như thế, loại này yêu thú đã sớm biến mất không biết đã bao nhiêu năm. Phương Lăng sở dĩ biết, còn là bởi vì trước đây học tập luyện đan thuật thời điểm, nghe sư tôn nhắc qua. Hư ảo hình ảnh yêu, không thể vô tướng. Tự ý ẩn thân, huyết thuật, lấy thần hồn làm thức ăn. Bởi vậy, tại đối mặt hư ảo hình ảnh yêu thời điểm, thoát cốt cảnh phía dưới, không có người có thủ đoạn khắc chế những thủ đoạn này. Nếu không phải có cái này hư ảo hình ảnh yêu tồn tại, cái này huyễn ảnh đầm lầy rừng rậm làm sao có thể bị đứng vào năm vị trí đầu? Tam Nhãn nói ra, cho nên ngươi thật quyết định như vậy, muốn đi vào sao? Phương Lăng chậm rãi nhả ra bên trong thân thể trọc khí, nói ra, chỉ có ở đây mới có thể tìm được ta muốn, phạm là có một tí cơ hội, ta đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là có khả năng mà thôi, hơn nữa ta cũng không thể bảo đảm, vật kia liền tại bên trong. Tam Nhãn nhìn có chút hả hê nói ra, nếu là Thiên Thiên đệ muội biết ngươi vì một nữ nhân khác, không tiếc độc thân mạo hiểm, nàng sẽ như thế nào muốn? Phương Lăng lật cái bạch nhãn. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ta đi vào trước. Vỗ một cái Tam Nhãn bả vai, nói ra, ngộng tả bên kia, liền giao cho ngươi. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Tam Nhãn hảo khí ngất trời nói ra, có ca ca tại, ngươi cái kia nhị lao bà không phải ít một cọng tóc gáy. Nghe được Tam Nhãn, Phương Lăng khỏe miệng lập tức co lại. Cái gì đại lão bà hai lão bà, cái này con khỉ chết, ban đầu ở nhân tộc là thế nào học tập? Mấy người Tam Nhãn rời đi về sau, Phương Lăng lúc này mới hít sâu một hơi, hướng thẳng đến huyễn ảnh đầm lầy rừng rậm mà đi. Hư ảo hình ảnh yêu, mặc dù không thể vô tướng, nhưng lại ưa thích sinh hoạt tại đầm lầy mang. Phương Lăng thận trọng tiến vào đầm lầy rừng rậm, nắm giữ thôn phệ huyết mạch hắn, tự nhiên không sợ chướng khí bên trong những độc chất kia khí. Nhưng hư ảo hình ảnh yêu, nhưng là không thể không phòng. Cái kia là có thể tiến vào trong thần thức, trực tiếp gặm nuốt thần hồn tồn tại. Ta thần hồn tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ mà chống đỡ giao hư ảo hình ảnh yêu. Hư ảo hình ảnh yêu, từ xuất sinh liền có được tam giai yêu thú thực lực, có thể so với khai mạch cảnh võ giả. Đối với cái này loại cực kỳ quỷ dị yêu thú, Phương Lăng là ngàn vạn cái cẩn thận. Bây giờ, nhường Phương Lăng có phấn khích, chính là Nam Minh Ly Hỏa rồi. Hư ảo hình ảnh yêu mặc dù không thể vô tướng, nhưng là muốn thôn phệ võ giả thần hồn, nhất định phải tiến vào trong thần thức. Mà Phương Lăng có Nam Minh Ly Hỏa hộ thể, cũng có thể sớm phát giác một chút động tĩnh. Nghĩ tới đây, Phương Lăng thân hình thoát một cái, thi triển thân pháp, biến mất ở bên ảnh đầm lầy ngoài rừng rậm đây. Hắn lần này tiến vào đầm lầy rừng rậm, cũng là bởi vì ở đây có thể có Huyễn Linh Hoa loại vật này. Huyễn Linh Hoa là luyện chế Huyễn Linh đan chủ dược tài, có thể hơi bổ sung tinh khí, chữa trị căn cơ tổn thương. Cái này Huyễn Linh đan, tự nhiên là vì Mộng Như Ngọc mà luyện chế. Mộng Như Ngọc là bởi vì Phương Lăng mới đưa đến sinh mệnh tinh khí bị hao tổn, Phương Lăng vì đó tìm kiếm biện pháp chữa thương, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà Phương Lăng cũng không biết, tại hắn mới vừa tiến vào đầm lầy rừng rậm một khắc này, đầm lầy bên trong, cái kia hắc thủy phía dưới, vậy mà có một đạo đạo quỷ dị cái bóng đang núp nhích lấy thân thể. Những cái bóng này chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại mọc đầy vô số xúc tu, mà bọn hắn tại đầm lầy bên trong, những chuyển động thân thể tựa như muốn từ bên trong leo ra. Nhưng mà ngay sau đó, những cái bóng này lại hư không tiêu thất không thấy, giống như là từ tới chưa từng xuất hiện.